Võ đài chính giữa, hai chi đội ngũ triệt để hiển lộ tại mọi người trước mắt. Hoa! Cái này Nam Viện Thử Quang Ngự Linh Sư đoàn như thế nào, cơ hồ tất cả đều là muội tử ạ? Thật xinh đẹp bốn vị tiểu cô nương. Đây là nữ đoàn sao? Lập tức, những ký giả kia nhao nhao đem màn ảnh rời về phía Thử Quang Ngự Linh Sư đoàn. Lần này bốn viện thi đấu chính là toàn trường trực tiếp, Hoa Quốc các nơi đều có thể trông thấy Thiên Cơ Cung thiên tài các thiếu niên dáng người. Đương nhiên, đối với cái này chút ít phóng viên mà nói, thực lực khả dĩ tính toán làm là một loại mánh lưới, nhưng nhan giá trị cao tiểu tỷ tỷ tiểu ca ca khẳng định cũng là hấp dẫn người nhãn cầu một đại xem chút. Giang Thiền, Bạch Khinh Ngộng, Hứa Tuyên, Triệu Vũ Ngộng. Bốn vị thiên kiều bá mỹ thiếu nữ không thể bảo là không phải một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến. Cùng một thời gian, Thiên Cơ Cung, Nam Viện. Khương Vũ cùng với mập mạp lão Vương giờ phút này ngồi ở trong phòng ăn, quan sát trên màn hình hình ảnh. Chuyện gì xảy ra a? Giang Hiểu bọn hắn tại sao cùng Diệp Hoa Ngự Linh Sư đoàn đúng rồi bắt đầu. Lập tức, Khương Vũ rất là chấn ngạc, khó có thể tiếp nhận. Trước đừng thảo luận những này, tiểu nói Giang Hiểu bọn hắn như thế nào thắng a? Lão Vương so Khương Vũ biểu hiện được còn muốn sốt ruột. Cái này, Khương Vũ thật sự không biết nên như thế nào mở miệng, chỉ có thể đem sở hữu tất cả chú ý lực đặt ở trong màn hình chính là cái kia tóc đen trên người thiếu niên. A, thật đúng là mang muội tham gia trận đấu sao? Diệp Hoa Ngự Linh Sư đoàn ở bên trong, một cái tóc dài thiếu niên giống như cười mà không phải cười địa nhìn xem Giang Hiểu. Cũng đừng khiêu khích người này, đã quên lúc trước hắn tại thiên khu trấn là làm như thế nào đúng không? Bên cạnh, cái khác mập mạp âm dương quái khí nói. A, lên lôi đài ta còn có thể sợ hắn. Tóc dài thiếu niên khinh thường địa nhìn xem Giang Hiểu, nói, ta hiện tại tiểu đứng ở chỗ này, chằm chằm vào cái kia bốn cái nữ xem, ngươi có thể đem ta tính sao? Lời vừa nói ra. Giang Thiền bọn người nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, trong nội tâm phẫn nộ. Thằng này miệng thực tiện. Như thế này chúng ta. Bạch Khinh Ngộng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, lời còn chưa nói hết. Bên cạnh, Giang Hiểu phút chốc thản nhiên nói, chỉ có điều dăm ba câu tiểu làm các ngươi mất đúng mực vậy sao? Giang Hiểu. Bạch Khinh Ngộng khó hiểu nhìn mắt Giang Hiểu. Đối phương cố ý dùng ngôn ngữ kích chúng ta, còn nhìn không ra. Giang Hiểu sắc mặt thái độ khác thường bình địa tĩnh, nói, thành thục một điểm. Vô luận là chúng ta hay là đối với phương, lẫn nhau tầm nhìn đều chỉ có một cái kia chính là thản ở dê đửa cờ trận đấu này. Ơ, hiểu được còn rất nhiều a. Nghe vậy, cái kia tóc dài nam sinh lại lần nữa giọng nịa mai nói, bất quá. Nói thật, người bên cạnh cái kia quần trắng nữ sinh thực rất ta khẩu vị. Giang Hiểu sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Hắn cúi đầu xuống đối với bên cạnh Hứa Tuyên, khai báo một câu, tiểu huyên, như thế này chú ý lưu ý vị trí của ta. À, nha. Nha. Tốt. Hứa Tuyên muội tử ngốc manh nhìn thoáng qua, sau đó lập tức gà con mổ thóc giống như địa điểm nổi lên cái đầu nhỏ. Thấy thế, Giang Hiểu nội tâm không khỏi thở dài. Chính mình mấy cái đồng đội thật đúng là. Bên kia, Diệp Hoa lông mày trao lên, đang muốn mở miệng. Đúng lúc này, trận đấu bắt đầu. Nương theo lấy một đạo trung khí mười phần thanh âm. Sau một khắc. Bá. 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 Mọi người trước tiên triệu hồi ra bản thân bổn mạng linh khí. Linh lực lập tức kích động tại cái này phương thiên địa. Gông xiềng. Giang Thiền cầm trong tay cái thanh kia hồng nhạt tiểu phiến tử, trong chốc lát liền đã phát động ra cái này một khống tràng năng lực. Vừa loáng ở giữa, một cổ cường đại trọng áp hàng lâm tại Diệp Hoa Ngự Linh Sư đoàn 5 người trên người. A, quỷ thắt cổ năng lực sao? Cái kia tóc dài nam sinh mắt nhìn Giang Thiền, khỏe miệng nhất câu, thật đáng yêu linh khí, ta càng ưa thích cái này tiểu muội muội. Lời con chưa dứt. Một đạo lăng lệ ác liệt sát cơ ngang nhiên đánh út lại. Tóc dài nam sinh đồng tử đột nhiên co lại, nội tâm mạnh mà bay lên một cổ cảm giác nguy cơ. Chính phía trước, một đạo đen kịt thân ảnh tựa như loại quỷ mị, trong chớp mắt liền xuyên thẳng qua tới. Thật nhanh. Kể cả Diệp Hoa ở bên trong, đối phương 5 người sắc mặt đại biến. Cái này Giang Hiểu. Xa xa, thính phòng thượng mặt khác hai viện đệ tử đồng dạng trợn mắt há hốc mồm. Nam rãnh. Giang huynh đệ thực lực mạnh như vậy đó a. Đông viện, Sở Cuồng Ca trong mắt toát ra một tia hưng phấn, khá lắm. Nguyên lai Thử Quang Ngự Linh Sư đoàn đội cũng là đơn hạch đội ngũ. Hắn là vận dụng năng lực sao? Tốc độ như thế nào lại nhanh như vậy? Tây viện, Hôi Tấn Ngự Linh Sư đoàn thành viên rất là khiếp sợ. Coi như là cái kia sắc mặt hờ hững thôi tranh giờ phút này ánh mắt đều ngưng tụ mà bắt đầu. Một màn này thông qua phóng viên trong tay camera truyền bá đã đến toàn bộ mạng lưới trên sân thượng. Cơ hồ lập tức. Thông qua màn hình, quan sát lần này bốn viện thi đấu tất cả mọi người đều chịu rung động. Thân ở chiến trường bên ngoài, lấy thượng đế thị giác bọn hắn tự nhiên càng thêm rõ ràng địa nhìn ra vừa rồi một màn kia. Đang ở đó vị hắc y trung niên nhân thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Thự quang ngự linh sư đoàn duy nhất chính là cái kia thiếu niên lập tức tiểu hướng đối diện tóc dài nam sinh vọt tới. Tốc độ cực nhanh, thậm chí còn màn ảnh đều chỉ bắt đã đến một vòng đen kịt tàn ảnh. Hảo cường. Khương Vũ nhịn không được nuốt nước miếng, cái này là Giang Hiểu thực lực hôm nay sao? Ta ti cờ hờ ngoan ngoãn, củ gừng, ngươi là chỗ nào tới phúc phận nhặt được như vậy cái bảo bối đệ tử? Bên cạnh, Lao Vương há to miệng. Cái này Giang Hiểu năng lực cá nhân quả thật có chút nổi bật ta. Tại mọi người thấy không thấy một chỗ bắt rắc trên lầu cát. Một bộ thanh sam cửu linh có nhiều thú vị địa nhìn xem một màn này. Chật, hắn lắc đầu, ngữ khí tiếc nuối địa mở miệng nói, chỉ tiếc, đây là 5 người trận đấu. Tại hắn bên cạnh, một đầu ngân bạch sắc tóc dài Tô Đại Nhân tựa như thanh tùng giống như, cao ngạo độc lập. Đột nhiên ở giữa, cửu linh mắt nhìn Tô Đại Nhân, cười nói, Tô Thủ Tịch, ngươi nói nếu cái này Giang Hiểu cứ như vậy xám xịt địa trở về Nam Viện, có thể hay không có chút đáng tiếc. Chương 159, Thự Quang VS Diệp Hoa, 1. Linh lực ra chi xuống, Giang Hiểu trong nháy mắt liền vọt tới tên kia tóc dài nam sinh trước mặt. Sắc bén hắc nhận hiện ra một vòng hàn mang, hướng đối phương chỗ hiểm trô đánh tới. Tóc dài nam sinh trong lúc đó liền bị một cổ đại khủng bố chỗ bao phủ. Nhưng vào lúc này, bá, Giang Hiểu trước mặt tóc dài nam sinh đột nhiên biến ảo trở thành cái khác mập mạp. Cùng một thời gian, thứ hai bên ngoài thân da thịt biến thành tái nhợt sắc. Cả người tựa như sắt thép chế tạo mà thành bình thường. Di hình hoán ảnh. Đồng bì. Ấm vang. Hắc nhận mạnh mà đâm vào đối phương cứng rắn trên da thịt, nhưng lại không xâm nhập, cái đã phá vỡ một đạo nhỏ nhất miệng vết thương. Hô. Lao tiết, đà tạ. Tóc dài nam sinh chuyển nguy thành an, lập tức đại nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi Giang Hiểu ngang nhiên tập kích làm hắn bất ngờ, căn bản không có cách nào phản ứng, cũng may đồng đội ngược lại là cũng không mất đi một tấc vông. Quá cứng đồng bì. Một kích không thành, Giang Hiểu lập tức bước ra, kéo ra khoảng cách. Đồng bì chính là thanh đồng quỷ hồn châu năng lực, hạng nhất cực kỳ cường hãn loại hình phòng ngự kỹ năng, tam trọng ngự linh sư vận dụng, chỉ bằng bình thường công kích xem bộ dáng là phá không được phòng. Muốn chạy. Tóc dài nam sinh trong mắt tàn khốc nhất điểm. Giờ phút này Giang Hiểu vì tập kích chính mình, rõ ràng dám xâm nhập đối phương đội hình chính giữa, cùng thự quang ngự linh sư đoàn người kéo ra một mảng lớn. Bắt lấy cái này một cơ hội. Tóc dài nam sinh trong tay thình lình xuất hiện một thanh kim sắc súng ngắn. Phanh. Một phát do linh lực hội tụ mà thành viên đạn vạch phá không khí, giống như lưu quang. Giang Hiểu lập tức lăng không xê dịch. Vèo. Trong đó một quả kim sắc viên đạn theo đôi ma bên, dùng vi diệu độ còn gặp thoáng qua. Đơn giản quét mắt sau lưng bị đánh ra một cái thật sâu hố mặt đất, Giang Hiểu trong nội tâm không khỏi trầm xuống. Cái này tóc dài nam sinh chỉ sợ sẽ là Diệp Hoa ngự linh sư đoàn chính giữa phát ra vị. Cho dù là tại tam trọng ngự linh sư chính giữa coi như là người nổi bật, một cái bình thường công kích liền có như thế uy lực. Trừ phi mình triệu hồi ra hắc hải, nếu không phạm là trung thượng một khỏa, sẽ gặp trọng thương. Ca, Giang Hiểu. Giang Thiền bọn người nhịn không được cả kinh, sau đó lập tức vọt lên. Lôi Quang Châu. Bạch Khinh Mộng vừa mới vọt lên, liền hướng đối phương cái kia tóc dài nam sinh phóng ra một cái uy lực cực lớn thanh cấp năng lực. Nhưng mà Lôi Quang Châu cho dù lực phá hoại cực lớn, nhưng hai hại thực sự rất rõ ràng. Cái kia chính là tốc độ quá chậm. Nhìn xem cái kia do lôi đỉnh hội tụ mà thành hình cầu hướng phía chính mình bay vụt mà đến, tóc dài nam sinh nịa mai địa khơi gợi lên khoe miệng, sau đó lập tức lách mình tránh né. Ầm ầm. Quả nhiên, Bạch Khinh Ngộng cái này một lôi quang châu cái đánh trúng vào mặt đất, phát ra đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh. Cảnh này lập tức lệnh chung quanh người xem cười to lên tiếng. Ông trời ơi, cái này thử quang ngự linh sư đoàn thật đúng là tân thủ a. Một đám nhị trọng ngự linh sư, có thể trông cậy vào hắn đám bọn họ kinh nghiệm chiến đấu có nhiều phong phú. Chậc chậc, cái này Giang Hiểu nếu có thể mang thắng cái này 4 cái muội tử, ta nguyện xưng hắn vì nước phục mang muội đệ nhất nhân. Rất rõ ràng. Bạch Khinh Mộng vừa rồi cử động tại đây chút ít ngoại nhân trong mắt xem ra thật sự không muốn quá mức ngây thơ. Lập tức, Bạch Khinh Mộng mình cũng phát hiện điểm ấy, không khỏi có chút xấu hổ. Không có việc gì. Giang Hiểu tượng trưng địa trấn an một câu. Bạch Khinh Mộng mấp máy môi. Thật sự không biết nên như thế nào mở miệng. Bá. Đúng lúc này, Giang Hiểu đỗng nhiên hướng bên cạnh Bạch Khinh Ngộng cùng với Giang Thiền hai người trong cơ thể đã đánh vào một đạo ấn ký. Đây là. Giang Thiền kinh ngạc nhìn mắt Giang Hiểu. Thanh ấn. Giang Hiểu nhàn nhạt địa đáp. Đúng lúc này, Diệp Hoa ngự linh sư đoàn mọi người lại ra tay nữa. Tên kia toàn bộ hành trình biểu lộ lạnh lùng tóc đen nữ sinh nâng lên tay phải, nhắm ngay Giang Hiểu. Vừa loáng ở giữa. Giang Hiểu liền cảm giác mình trong cơ thể tự dưng bay lên một cổ suy yếu cảm giác, giống như là ở vào lại bị cảm chính giữa đồng dạng, tứ chi không còn chút sức lực nào. Chớ chú. Hồng cấp hồn châu năng lực, khả dĩ hướng đối thủ gây suy yếu trạng thái. Tiểu Huyên, ngươi có giải trừ mặt trái trạng thái năng lực sao? Lúc này, Giang Hiểu lập tức quay đầu đối với Hứa Tuyên hỏi. Thế nhưng mà Hứa Tuyên lại mặt mũi tràn đầy không có ý tứ địa mở miệng nói, đúng. Thực xin lỗi. Lập tức, Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, đè xuống trong nội tâm đủ loại ý niệm trong đầu. Cùng một thời gian, cái kia tóc dài nam sinh lại lần nữa đem tối như mực họng súng nhắm ngay Giang Hiểu. Dạ ngữ, thanh cấp hồn châu năng lực, khả dĩ lập tức đánh ra ba lượt bình thường công kích, hơn nữa mỗi một lần công kích đã chuẩn bị đều có chỗ tăng cường. Phanh, phanh, phanh. Ba phát sáng chói linh lực viên đạn, dùng dễ như trở bàn tay xu thế, trong chốc lát pha không đánh út lại. Không đợi Giang Hiểu có gì phản ứng, cái khắc mập mạp lạnh lùng cười cười, nê đàm. Vừa loáng ở giữa, Giang Hiểu chân phải mặt đất lại lần nữa hóa thành một mảnh lầy lội chi địa, hành động rất là chế ngự. M.E.K.I. này thanh cấp năng lực, một mình lấy ra đều không coi là cái gì. Nhưng, chính như vì sao ngự linh sư muốn tổ kiến đoàn đội đồng dạng. Giờ phút này Diệp Hoa ngự linh sư đoàn năng lực phối hợp, cũng không phải là một thêm một bằng với hai thêm phép trừ. Đối mặt cái kia ba phát uy lực rất mạnh viên đạn, Giang Hiểu đồng tử đột nhiên co lại. Đang lúc hắn chuẩn bị phóng thích thứ hai năng lực thơ y điểm. Tiếp theo trong nháy mắt, chỉ thấy một cái hồng nhạt bóng hình xinh đẹp chắn trước mặt mình. Bạch Khinh Ngộng. Làm cho người ngoài ý muốn chính là, cái kia ba đạo linh lực chùm tia sáng cũng không đem thiếu nữ đánh. Tại Bạch Khinh Ngộng bên ngoài thân, giờ phút này nồng đậm tia sáng trắng tạo thành một đạo bình chướng, thay hắn đã ngăn được đối phương dạ ngữ tam liên kích. Bình chướng. Bạch Khinh Ngộng chỉ vẹn vẹn có một cái bảo vệ tánh mạng năng lực, khả dĩ ngăn cản một lần hồng cấp năng lực trở xuống đích tổn thương. Bạch Khinh Ngộng. Giang Hiểu kinh ngạc, thật không ngờ đối phương rõ ràng đem duy nhất bảo vệ tánh mạng năng lực dùng tại trên người mình. Giang Hiểu, cố gắng lên. Bạch Khinh Ngộng đối với Giang Hiểu nở nụ cười một chút. Ừ. Giang Hiểu trọng trọng gật đầu. Bên kia, Giang Thiền đồng dạng nâng lên hồng nhạt tiểu phiến tử, hướng phía đối phương Diệp Hoa ngự linh sư so sánh xuất chúng ba người phóng ra quỷ đả tường. Thế nhưng mà, lệnh hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, kể cả Diệp Hoa cùng với cái kia tóc dài nam sinh ở bên trong, bọn hắn rõ ràng phảng phất không có đã bị chút nào ảnh hưởng giống như, lần nữa đã phát động ra mãnh liệt thế công. Làm sao lại như vậy? Giang Thiền khó khăn lắm tranh né qua một cái viên đạn, tiếp theo trong nháy mắt mặt đất rồi lại sinh ra một cái cực lớn quỷ thủ đem hắn kiều nộn mắt cá chân cho bắt lấy. Cùng một thời gian, cái kia tóc dài nam sinh nâng lên họng súng nhắm ngay hắn kiểm giữ phiến tử tay phải. Chính là quỷ đả tường, bất quá điên đảo tả hữu phương hướng cảm giác mà thôi, ngươi sẽ không chúng ta thực cùng nam viện như NGKI này phế vật đồng dạng A. Tóc dài nam sinh trong mắt lộ vẻ mỉa mai chi ý. Quỷ đả tường cái này một năng lực dù sao chỉ là liều nhiều hơn bản kính hoa thủy nguyệt, chỉ có thể làm được lẫn lộn đối phương cao thấp tả hữu phương hướng cảm giác. Nhưng nếu là thường xuyên tiếp nhận qua tương ứng huấn luyện thiên tài, vẫn là có thể làm được giữ lại bảy thành thực lực. Diệp Hoa ngự linh sư đoàn thế nhưng mà Diệp gia chuyên môn vì Diệp Hoa tìm kiếm bốn vị tuyệt đỉnh thiên tài. Họng súng đen nhánh bắn ra ra một hồi tiếng oanh minh, sau đó một quả kim sắc viên đạn hóa thành lưu quang, hoảng sợ địa hướng phía Giang Thiền vọt tới. Nhưng vào lúc này, một đạo đen kịt bóng người đột nhiên xuất hiện ở Giang Thiền trước mặt. Cái kia miếng kim sắc linh lực viên đạn lập tức bắn trúng đối phương. Sau một khắc, mọi người sắc mặt đủ biến, khó có thể tin địa mở miệng nói, đây là cái gì năng lực? Ca. Giang Thiền nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, rung động địa nhìn xem trước mặt. Tại hắn trước mặt, Giang Hiểu buông ra tay phải, trong lòng bàn tay cái kia miếng kim sắc viên đạn hóa thành linh mang phiêu tán tại không trung. Cũng cứ như vậy nha. Nói xong, Giang Hiểu tuấn giật khuôn mặt lập tức bị một tầng tầng hắc giáp nơi bao bọc. Chương 160, Thự Quang VS Diệp Hoa, 2. Đây là biến dị hồn châu năng lực. Lực phòng ngự có chút cường A. Không biết thừa không thừa nhận được của ta một cái lôi ảnh thiểm. Cách đó không xa, đám kia trung viện đệ tử hào hứng bừng bừng địa nhìn xem một màn này. Thằng này không khỏi cũng quá biến thái đi à. Khá tốt bị điều đến tam trọng ngự linh sư đoàn đội đi. Mặt khác ba viện nhị trọng ngự linh sư đám bọn họ tắc thì trong nội tâm thầm thả lòng khẩu khí. Về phần nam viện cái kia chút ít đệ tử tắc thì sớm đã biết đạo Giang Hiểu cái này một năng lực, cũng không xuất ra kỳ. Có thể bọn hắn hay là nhíu chặt mày. Diệp Hoa ngự linh sư đoàn năm người cũng có một ít ẩn giấu năng lực còn không có vận dụng. Trên giáo trường. Giờ này khắc này, một đạo đen kịt thân ảnh tựa như ma thần giống như đứng lặng lấy. Màu đen áo giáp toàn thân trải rộng lấy yêu dị đường vân. Chỉnh thể tựa như địa ngục lò luyện chế tạo mà thành bình thường, tản ra lạnh như băng thiết huyết khí tức. Đúng là thi triển hắc khải sau đích Giang Hiểu. Thằng này, đối diện cái kia tóc dài nam sinh ánh mắt khẽ biến. Nhanh như vậy tiểu vận dụng ẩn giấu năng lực sao? Bộ dáng thanh tú Diệp Hoa tiến về phía trước một bước. Tại hắn tay phải, lập tức xuất hiện một đầu dài cây roi. Chừng một mét chi trường, toàn thân hiện đầy đen kịt lân giáp, tựa như rắn đuôi chuông bình thường. Theo hắn, Giang Hiểu cái này nhất biến dị hồn châu năng lực tuyệt đối là đòn sát thủ. Chỉ là không nghĩ tới, nhanh như vậy tiểu vận dụng đi ra. Mưa nhỏ, lão tam hai người các ngươi đi giải quyết đằng sau mấy cái nữ, thằng này giao cho ta cùng lão Tiết cùng với Dương Phong để đối phó. Diệp Hoa mở miệng phân phó nói. Lập tức, cái kia tóc đen nữ sinh liền cùng cái khác nam sinh theo phía bên phải làm cho hướng về phía Hứa Tuyên bọn người. Giang Hiểu đang muốn có chỗ động tác. Đột nhiên tầm đó, chính phía trước một đạo do lôi đình hội tụ mà thành trường xà mạnh mà hướng hắn bổ tới. Diệp Hoa trong mắt mang theo một tia hưng phấn, kêu lên, nếu như ta có thể đem ngươi đánh bại, Tô Đại Nhân có thể hay không đem ánh mắt đặt ở trên người của ta. Ừ. Nghe vậy, Giang Hiểu nhíu mày, lập tức một phát bắt được cái kia xà hình roi lôi điện. Đùng đùng. Một hồi lập lòe lôi quang không ngừng tại hắn trong tay bạo liệt ra đến, cường đại lực phá hoại lệnh xa xa tất cả mọi người chờ đợi lo lắng. Nhưng mà hắc giáp lại không có bất kỳ tổn thương. Ngươi cái gọi là đánh bại tiểu là dựa vào mặt khác bốn người trợ giúp. Giang Hiểu nịa mai địa mở miệng nói, đồng thời mạnh mà kéo một cái. Có thể so với hồng cấp quỷ vật lực lượng đột nhiên đánh út lại. Diệp Hoa thân thể không khỏi lảo đảo một chút, cả kinh nói, thằng này lưa cờ lựa nở dê rất ma nhờ. Nhưng lại tại Giang Hiểu muốn tiến thêm một bước động tác thơ ý điểm. Phanh. Một phát kim sắc viên đạn lập tức hướng phía cánh tay phải của hắn đánh út lại. Khanh. Kịch liệt lực va đập lệnh Giang Hiểu cẳng tay chịu chấn động, lực đạo cũng không khỏi cắt giảm đi một tí. Thật sự là phiền toái. Giang Hiểu nhẹ giọng tự nói một câu. Ngự linh sư không giống với quỷ vật, một cái bổn mạng linh khí thượng thường thường có thể khảm nạm nhiều loại năng lực, huống hồ hôm nay chính mình đối mặt chính là ba cái tam trọng ngự linh sư thiên tài, hay là lâm vào khổ chiến chính giữa. Ta cũng muốn nhìn xem ngươi cái này thân xác rùa đen đến tột cùng cứng đến bao nhiêu. Tóc dài nam sinh sắc mặt giữ tận địa nhìn xem Giang Hiểu, khoe miệng câu dẫn ra một vòng lạnh lùng độ cong. Màn sáng. Vừa loáng ở giữa, một quả tản ra tia sáng trắng viên đạn đánh trúng Giang Hiểu lồng ngực chỗ. Sau một khắc. Bá. Chói mắt bạch quang lập tức đem Giang Hiểu chỗ bao phủ, toàn bộ trong tầm mắt lộ vẻ trắng xóa một mảnh. Không đợi Giang Hiểu có gì phản ứng. Xoẹt. Cái kia hội tụ lấy lôi quang trường tiên mạnh mà theo phía bên phải đánh út lại, nặng nề mà bổ vào Giang Hiểu đầu vai. Tử sắc lôi đình phảng phất hung thú bén nhọn hàm răng bình thường, hung hăng địa cắn một cái hắc giáp, lưu lại trở nên trắng dấu vết. Cùng một thời gian, cái khác mập mạp cũng cười hắc hắc, đơn thủ đập địa phương. Ầm ầm. Giang Hiểu dưới chân mặt đất đột nhiên chui ra một chỉ do bùn đất cấu thành bàn tay lớn, mạnh mà hướng hắn trùng trùng điệp điệp đánh tới. Lúc này, Giang Hiểu trong lòng biết không thể còn như vậy không công bị đánh. Trong cơ thể linh lực hội tụ nhập hấp nhận, sau đó trở tay chém ra ba đạo tử sắc hồ quang. Bành! Ta quang thiểm lập tức đem cái này một cái bùn đất bàn tay lớn cho phá hủy, dư uy không giảm, tiếp tục hướng phía Diệp Hoa đánh tới. Đây là... Diệp Hoa biến sắc, không nghĩ tới đối phương còn có một biến dị hồn châu năng lực. Phải biết rằng coi như là thân là Diệp gia con nối dõi chính mình, cũng chỉ có một cái biến dị hồn châu. Diệp Hoa biến dị hồn châu năng lực là đửa cờ cái kia quấn quanh tại trường tiên phía trên lôi đỉnh. So về hắc quang uy lực không biết hiếu thắng ra vài lần, đồng thời một khi đánh trúng địch nhân, còn có thể phá hư hắn trong cơ thể linh lực lưu chuyển, có thể nói là tương đương mạnh mẽ một cái biến dị năng lực. Chỉ là hôm nay Giang Hiểu tại hắc khải gia trì, hắn cái này một năng lực tiểu thật giống gặp thiên địch giống như không có tác dụng. Đối mặt ba đạo khí thế hung hung tử sắc hồ quang, Diệp Hoa lập tức hai tay khép lại, tinh thuần linh lực nhập vào cơ thể mà ra, tại hắn trước người ngưng kết trở thành một đạo màn sáng. Giang giác. Ngạnh kháng hạ tà quang thiểm đạo này màn sáng lập tức sinh ra giống như mạng nhện khe hở. Hảo cường. Diệp Hoa đồng tử hơi co lại. Chính mình một màn sáng thế nhưng mà hồng cấp hồn châu loại hình phòng ngự năng lực, thậm chí khả dĩ ngăn cản vận rủi cấp phía dưới quỷ vật một kích. Sau một khắc. Bá. Giang Hiểu thân hình lập tức khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, xông về Diệp Hoa. Diệp đội. Bên cạnh tóc dài nam sinh cắn răng, lập tức đem họng súng nhắm ngay cao tốc di động bên trong đích Giang Hiểu. Lấy đối phương cái kia viễn siêu tam trọng ngự linh sư khủng bố lực lượng, hơn nữa cái kia không thể phá vỡ hắc hải, nghiễm nhiên tiểu là một đầu có thể so với sở cuồng ca hồng hoang manh thú. Quyết không thể bị hắn gần hơn khoảng cách. Nghĩ như vậy, tóc dài nam sinh ánh mắt mãnh liệt. Chỉ thấy cây súng lục kia đột nhiên đại phóng linh mang, họng súng chỗ càng là hội tụ liên tục không ngừng linh lực, cuối cùng nhất tạo thành một cái quang cầu. Bá! Càng thêm làm cho người khó có thể tin chính là, quang cầu lập tức biến mất nhập trong không khí. Khi xuất hiện lại liền đã đánh trúng vào Giang Hiểu phía sau lưng. Ầm ầm. Uy lực cường đại lập tức lệnh Giang Hiểu động tác trì trệ. Cùng một thời gian, một đạo lục quang ra chỉ tại Giang Hiểu trên người. Hứa Tuyên. Giang Hiểu quay đầu nhìn lại, nhưng lại đồng tử co rụt lại. chỉ thấy cái kia Diệp Hoa ngự linh sư đoàn tóc đen nữ sinh một trưởng đem Hứa Tuyên đập bay ngã xuống đất, thứ hai cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, đem hết toàn lực hội tụ trong cơ thể cuối cùng một tia linh lực, đối với chính mình phóng ra một cái trị liệu. Tại thứ nhất bên cạnh Triệu Vũ Ngộng cũng là mình đầy thương tích, đau khổ trèo trống. Chỉ có Giang Thiền cùng với Bạch Khinh Ngộng giờ phút này còn giữ lại một ít sức chiến đấu. Nhưng chỉ sợ cũng kiên trì không được quá lâu. Không có đường lui sao? Giang Hiểu chậm rãi nổ ra một ngụm trọc khí. Trận đấu này từ vừa mới bắt đầu vốn là không công bình. Đối phương năm cái tam trọng ngự linh sư chính giữa tinh nhuệ, mà Giang Thiền hắn đám bọn họ vẫn chỉ là vừa mới bước vào nhị trọng ngự linh sư nhân vật mới. Bất quá, vận mệnh vốn là không công bình. Giang Hiểu không có trách cứ Giang Thiền bọn người tâm tư, cũng sẽ không biết phàn nàn cái kia cái gì cửu linh. Thà nờ dê đửa cờ trận đấu, đây mới là trước mắt là tối trọng yếu nhất một sự kiện. Quét mắt bên cạnh Thiên Cơ Cung mọi người. Giang Hiểu hai tay dần dần nắm tay, hai đầu lông mày cái kia miếng màu đỏ thám hỏa diễm ấn ký rồi đột nhiên sáng lên. Bá. Đống nhiên tầm đó, một cổ mênh mông quần quận trọng lực rồi đột nhiên đè xuống. Cái gì? Diệp Hoa ngự linh sư đoàn năm người sắc mặt lại biến. Bọn hắn như thế nào còn có người có gông xiềng? Diệp Hoa khó hiểu địa nhìn về phía Giang Thiền, Bạch Khinh Ngộng, Giang Hiểu ba người, tựa hồ muốn xem ra đến tột cùng là ai lần nữa phong thích cái này một hồng cấp năng lực. Tiểu Thiền, ngươi cái kia năng lực vận dụng sao? Đống nhiên tầm đó, Giang Hiểu mở miệng hỏi. Giang Thiền lập tức đáp, còn không có. Hắn tự nhiên biết đạo Giang Hiểu nói rất đúng phá hiểu cái này một nghịch thiên biến dị hồn châu năng lực. Hiệu quả, trọng đại mặt khác sở hữu tất cả năng lực. Tốt. Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, sau đó vận dụng thánh ấn. Lập tức, Giang Thiền cùng Bạch Khinh Ngộng hai người liền cảm thấy trong cơ thể linh lực đã nhận được khôi phục. Đây là ca ca thánh ấn. Giang Thiền kinh ngạc nhìn về phía Giang Hiểu, sắc mặt cực kỳ rung động, thế nhưng mà vì cái gì linh lực khôi phục lượng hội nhiều như vậy? Sau một khắc, Tiểu Thiền, mở ra gông xiềng. Giang Hiểu mạnh mà quát. Tốt. Giang Thiền trong tay phiến tử hư không chối xuống. Bá. Lại một cái gông xiềng lĩnh vực đặt ở Diệp Hoa ngự linh sư đoàn năm người trên người. Trong chốc lát, bọn hắn tiểu tương đương với mỗi người trọi cứng lấy gấp 10 lần ngoài khủng bố trọng lực. Cho dù là hồng cấp quỷ vật tại đây dạng trọng áp phía dưới đều muốn đã bị thật lớn hạn chế, chớ nói chi là bọn này thân là nhân loại tam trọng ngự linh sư. Cảm thụ trong cơ thể thánh ấn chỗ cung cấp một cái tăng bờ UFF, Giang Hiểu cảm giác mình giờ phút này giống như là đi tới một cái đỉnh phong trạng thái, toàn thân có dùng không hết lực lượng. Chật, hắn về phía trước trùng trùng điệp điệp đập mạnh. Coi chừng. Mưa nhỏ, ngươi chờ chú tốt rồi không vậy? Tóc dài nam sinh mí mắt chực nhảy, lập tức mở miệng hỏi. Còn không có. Cái kia tóc đen nữ sinh lắc đầu. Nghe vậy, tóc dài nam sinh không khỏi sắc mặt tối sầm, không đợi hắn nâng lên họng súng nhắm ngay Giang Hiểu. Thứ hai lập tức tựa như đi một lần dây cung chi tiễn giống như, chạy ra mà đến. Phúc. Bám vào lấy hắc giáp nắm đấm mạnh mà đánh vào tóc dài nam sinh mềm mại phần bụng. Thứ hai hai mắt bạo trừng, cả người thiếu chút nữa không có đã hôn mê. Dương Phong. Cái khác mập mạp lúc này giống to. Lập tức khiêng trọng áp, hướng Giang Hiểu lao đến. Cùng một thời gian, Diệp Hoa trong tay trường tiên cũng hội tụ lấy lôi quang, trên không trung kéo lên một đạo tàn ảnh, hướng phía Giang Hiểu đánh nút lại. Bá. Giang Hiểu đột nhiên quay đầu, mặt giáp chảy xuống, lộ ra tuấn tú khuôn mặt. Không đợi cái tên mập mạp kia nghi hoặc, sau một khắc hắn tiểu ngạc nhiên phát hiện giờ phút này Giang Hiểu mắt trái vậy mà chuyển hóa làm tử sắc, phảng phất muôn nghìn việc hệ trọng giống như thâm thúy thần bí. Cổ hoặc. Ở đằng kia mập mạp thần trí hoảng hốt trong nháy mắt, Giang Hiểu một cái tủi trỏ nặng nề mà đánh vào đầu của hắn. Dù là mập mạp này có được đồng bì, thế nhưng mà giờ phút này cả người hay là bị đánh được đầu góc choáng váng. Sau đó, Giang Hiểu đơn thủ nắm lên cái kia tóc dài nam sinh, trong tay hắc nhận tại hắn cổ hung hăng một vòng, lạnh giọng nói. Người chết. Thoại âm rơi xuống, Giang Hiểu không chút do dự, lập tức lách mình. Xoẹt. Có thể nói chút xíu tầm đó, cái kia hội tụ lấy lôi đỉnh trường tiên trùng trùng điệp điệp rơi xuống. Đem mặt đất đánh ra một cái hố. Về phần cái kia tóc dài nam sinh giờ phút này tắc thì mặt mũi tràn đầy ngốc ngạc. Ta. Cứ như vậy chết rồi. Dựa theo quy tắc, hắn giờ phút này chỉ có thể lối ra, không cách nào nữa tham dự tiến trận đấu chính giữa. Khó trách Tô Đại Nhân sẽ đối với ngươi như thế đặc biệt, quả nhiên có vài phần buồn sự. Thấy Giang Hiểu rõ ràng ngạnh kháng lấy đối phương ba người, hủy diệt rồi một cái phát gia vị, Diệp Hoa sắc mặt âm trầm xuống. Bất quá. Ở trong mắt các ngươi. Ta có phải hay không một cái chỉ biết bằng dựa vào ngoại nhân gia tộc quần là áo lượn. Nói xong, Diệp Hoa bước về phía trước một bước. Nương theo lấy một bước này. Trong thiên địa linh lực đống nhiên bắt đầu khởi động, một cổ địa tuân hướng trong cơ thể của hắn. Đồng thời, nguyên bản thanh tú gương mặt lập tức dữ tợn mà bắt đầu, gầy thân thể cũng dần dần trở nên hung hãn, cả người như là hóa thành một đầu đáng ghê tởm lệ quỷ giống như, tản ra ngập trời hung lệ chi khí. Giang Hiểu, nếu như ta có thể đem ngươi giẫm nát dưới chân. Giờ phút này Diệp Hoa hai mắt xích hồng, tựa như ác quỷ giống như rít gào nói, Tô đại nhân có thể hay không đem chú ý lực đặt ở trên người của ta. Ác ma hàng lâm. Vận rủi cấp hồn châu, thiên khôi quỷ năng lực. Chương 161, ai mới là chính thức quái vật? Giữ tận cực lớn thân thể, hai tay dần dần dài ra trắng liếu gai xương, huyết sắc trong hai mắt lộ vẻ vẻ bạo ngược. Đây cũng là giờ phút này Diệp Hoa thi triển ác ma hàng lâm bề ngoài. Tựa như một đầu lệ quỷ giống như, hung lệ ngập trời. Giống. Diệp Hoa mạnh mà một tiếng kêu to, chấn động khắp thiên địa, hoảng sợ vô cùng. Xa xa, thính phòng thượng mọi người tất cả đều biến sắc. Cái này Diệp Hoa. Hắn rõ ràng con nở hấp thu một quả vận rủi cấp hồn châu, tư chất nghịch thiên A. Mất đi ta còn tưởng rằng cái kia Diệp Hoa ngự linh sư đoàn là chuyên môn vì hắn hộ giá hộ tống. Mà ngay cả trung viện những thiên tài kia đệ tử giờ phút này đều mơ hồ cảm nhận được một tia uy hiếp. Không có người nghĩ đến đến, bất quá tam trọng ngự linh sư cảnh giới Diệp Hoa bổn mạng linh khí rõ ràng khả dĩ gánh nặng một quả vận rủi cấp hồn châu. Càng không người nghĩ đến đến chính là, chỉ có điều vòng thứ nhất trận đầu, đối phương liền vận dụng cái này một lá bài tẩy. Tây viện, một bộ áo bào xám thôi tranh lẩm bẩm, xem ra trước khi sinh sắn cái này Diệp Hoa. Đông viện, Sở Cuồng Ca sắc mặt cũng chìm xuống đến, có chút khó giải quyết. Một màn này, thông qua phóng viên đăng lại, càng thêm rung động thật sâu ở sở hữu tất cả quan sát bốn viện thi đấu bình thường người xem. Thiên Cơ Cung, Nam viện. Giang Hiểu nguy rồi a. Khương Vũ nhịn không được rất nhanh hai đấm, tâm tình khẩn trương. Sớm như vậy đã bị Nam viện người bước ra át chủ bài sao? Một tòa kiểu dáng châu Âu khu nhà cấp cao chính giữa, một cái trống quải trượng áo đen lão nhân ngự khí bất mãn. Chỉ cần có thể đem ngươi chiến thắng, Tô đại nhân có thể thừa nhận ta. Gia gia có thể thừa nhận ta. Diệp Hoa ánh mắt tập trung tại Giang Hiểu trên người, trong mắt bạo ngược càng phát nồng đậm. A. Cảm nhận được một cổ cường hãn khí tức đập vào mặt, Giang Hiểu hai mắt nhắm lại. Giờ phút này, mà ngay cả hai đạo gông xiềng đều không thể trói buộc chặt cái này đầu không khống chế được dã thú. Vận rủi cấp năng lực, danh bất hư truyền. Ca. Phía sau Giang Thiền không khỏi lo lắng điệu kêu lên tiếng. Nhưng mà đúng lúc này, cái kia bắc viện tóc đen nữ sinh cùng với cái khác thiếu niên ngang nhiên ra tay. Giang Thiền không thể không thu hồi tâm thần, cùng Bạch Khinh Ngộng cùng một chỗ, đau khổ chèo chống đối phương thế công. Cách. Diệp Hoa phút chốc về phía trước bước ra một bước, sàn nhà đều chịu sụp đổ một khối, khó có thể phỏng đoán đối phương giờ phút này đến tột cùng có được lấy kinh khủng cỡ nào lực lượng. Đến. Ta đơn thủ trấn áp ngươi. Diệp Hoa hướng về phía Giang Hiểu la lớn. Làm cho người không tưởng được chính là. Thỏa mãn ngươi. Đối mặt vô cùng cường thế Diệp Hoa, Giang Hiểu cũng không có bất kỳ e sợ ý. Ngược lại khỏe miệng nhất câu. Thoại âm rơi xuống, Giang Hiểu không lùi mà tiến tới, hướng đầu kia giữ tợn quái vật vọt tới. Ha 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 ha. Gặp phi tốc tiếp cận mà đến Giang Hiểu, Diệp Hoa phát ra một hồi hung hăng cản cờ ưu ơ y tiếng cười to. Hắn biết rõ, giờ phút này thủ tịch đại nhân đang tại cái nào đó chỗ cao quan sát một màn này. Chỉ cần mình có thể đem cái này Giang Hiểu trấn áp. Phúc. Trong chốc lát, một cái đen kịt nắm đấm mạnh mà đánh vào bản thân phần bụng. Hết thể ý niệm trong đầu rồi đột nhiên đoạn tuyệt. Ầm ầm. Cực lớn ác quỷ chi thân thể trực tiếp bị đánh được lui về phía sau mấy mét, mặt đất đều bị lôi ra hai cái thật sâu khe rãnh. Như thế nào hội? Diệp Hoa huyết sắc hai mắt trực tiếp tan rã ra, nỉ non tự nói. Ta nói ngươi, như thế nào như vậy yêu cho mình thêm đùa giỡn? Giang Hiểu giống như cười mà không phải cười nói, không có ngươi những cao y kia đồng đội năng lực, ngươi sẽ không thực cho là mình là một đầu vận rủi cấp quỷ vật đi à? Ngươi muốn chết? Diệp Hoa điên cuồng giống to, khó có thể tiếp nhận. Xoẹt. Sau một khắc, Diệp Hoa trong mắt hiện lên một vòng lạnh như băng hàn mang. Sắc bén cốt chảo hướng phía Giang Hiểu ngang nhiên chụp tới, không khí đều bị kéo lê hiển hách tiếng gió. Thế nhưng mà, ầm vang. Giang Hiểu nâng lên hắc giáp bao trùm ở tay phải, trực tiếp chặn uy thế to lớn một chảo này. Cứng rắn mặt đất trực tiếp bị cái này cổ sức lực lớn đánh cho sụp đổ ra một cái hố, thế nhưng mà đạo kia đen kịt thanh âm lại vẫn đang đứng thẳng. Tựa như một quả cái đinh giống như, không có chút nào lắc lư. Diệp Hoa đồng tử đột nhiên co lại, sắc mặt hoảng sợ. Ngươi không có le một người đến đối mặt của ta. Mặt giáp chạy xuống, Giang Hiểu dùng một bộ nhàn nhạt ngữ khí mở miệng nói. Cái gì? Ông trời ơi! Thằng này mới thật sự là quái vật ta. Vừa loáng ở giữa, toàn trường phải sợ hãi. Không có người có thể dự liệu được một màn này, mà ngay cả những cao y kia trung viện thiên tài đệ tử giờ phút này đều chịu kinh ngạc. Thôi tranh cùng với Sở Cuồng Ca càng là như lâm đại địch, không hẹn mà cùng địa ngừng lại rồi hô hấp, phảng phất thấy được một cái cường đại đối thủ đang tại sinh ra đời. Cái này, quá tờ mờ, con mụ nó, biến thái đi à. Nam viện, thu qua hài lòng giáo dục Lý Tể Đạo giờ phút này cũng nhịn không được phát nổ câu nói tủ. Ác ma hàng lâm thế nhưng mà chính cống vận rủi cấp hồn châu năng lực, một khi quỷ hóa về sau, lực lượng thế nhưng mà bao nhiêu lần tăng trưởng, rõ ràng vẫn đang chấn áp không được Giang Hiểu. Người cái này tạp chủng. Diệp Hoa trong lồng ngực rồi đột nhiên bay lên một cổ không cách nào nói rõ lửa giận, tức giận giống to. Cách. Giang Hiểu tay phải hóa chảo, mạnh mà bắt được Diệp Hoa giờ phút này giữ tợn bàn tay lớn. Cảm nhận được trong đó ẩn chứa khủng bố lực lượng, thứ hai trong mắt lộ vẻ khó có thể tin, cuối cùng là vì cái gì? Ta không thừa nhận a. Hắn quả thực không cách nào lý giải. Thi triển ác ma hàng lâm sau đích chính mình, làm sao có thể trái lại bị đối phương áp chế? Hơn nữa còn là không hề sức phản kháng cao y chu nở dê loa y kia. Vẫn là hắn dù thế nào cũng không nghĩ ra. Giang Hiểu thân hình vốn là có thể so với hồng cấp quỷ vật, tại hắc khải biến thái lực phòng ngự phía dưới, càng có thể thừa nhận vận rủi cấp quỷ vật công kích. Giờ phút này càng có thánh ấn gia trì, lệnh hắn thân thể thực lực lại lần nữa đi tới một cái hoàn toàn mới độ cao. Có thể nói, so về giờ phút này Diệp Hoa, Giang Hiểu mơ ý được là chính cống hình người ác quỷ. Nếu là Diệp Hoa ngự linh sư đoàn dựa theo trước đây như vậy, không ngừng dùng các loại năng lực đến hạn chế Giang Hiểu, đối phương còn có thể mệt mỏi ứng đối, rất là khó giải quyết. Đáng tiếc. Diệp Hoa thái quá mức tự phụ, cho rằng khả dĩ bằng vào cái này một lá bài tẩy bản thân nghiền áp Giang Hiểu. Đúng lúc này, Giang Hiểu bộ mặt lại lần nữa bị một tầng tầng hắc giáp nơi bao bọc, đột nhiên một trưởng vô vào Diệp Hoa thân thể phía trên, thứ hai ngăn không được địa lui về phía sau lảo đảo vài bước. Bắt lấy cái này nhất thời cơ. Giang Hiểu bàn chân dâm đấy, lấn trên người trước, trong tay ô quang nhất thiểm, lạnh như băng hắc nhận cầm ngược tại tay. Xoẹt. Sắc bén lưỡi đao mang theo sát phạt chi khí, một đao bổ vào Diệp Hoa sâu và đen sắc bên ngoài thân phía trên. Một đạo dữ tợn miệng vết thương lập tức sinh ra. Diệp Hoa sắc mặt lập tức bị thống khổ sở chiếm cứ. Diệp đội. Diệp đội. Lập tức, phía sau cái kia mặt khác hai cái Bắc viện đệ tử quá sợ hãi. Giang Thiền cùng Bạch Khinh Mộng tắc thì thư á cơ nhẹ nhàng thở ra. Chỉ kém một điểm. Nếu không phải mình gắt gao cắn chặt hai hàm răng trắng ngà kiên trì, chỉ sợ đã ngã xuống. Thế nhưng mà mặc dù là như vậy, trong cơ thể linh lực y nguyên thấy đáy, đến tiếp sau sẽ không còn với tư cách. Quả nhiên. Chỉ cần có Giang Hiểu tại. Nhìn xem đạo kia đen kịt bóng lưng, Bạch Khinh Mộng giờ phút này nội tâm nhịn không được địa bay lên một cổ hâm mộ chi ý. Giống. Ta không tin. Diệp Hoa hung tính đại phát, tại quỷ hóa dưới sự kích thích thậm chí đã quên vận dụng còn lại năng lực, thầm nghĩ tự tay xé rách trước mắt cái này hắc giáp phía dưới thiếu niên. Bành. Không đợi hắn đi nhanh vọt lên, Giang Hiểu trực tiếp một cước, nặng nề mà đá vào hắn phần bụng. Khủng bố độ mạnh yếu lại lần nữa truyền đến, Diệp Hoa thân thể cao lớn lại lần nữa ngã xuống mặt đất, một hồi bụi đất tung bay, sàn nhà đều sinh ra tí tí khe hở. Vì cái gì? Dựa vào cái gì hả? Diệp Hoa sắp bị tra tấn điên rồi. Đối phương tại sao phải như vậy biến thái? Thậm chí còn chính mình hoàn toàn đều nhìn không tới mảy may thắng lợi hy vọng. Không có để ý tới vị này thất thố thiếu gia. Giang Hiểu mặt giáp chạy xuống, cái kia Trương Tuấn giật trên khuôn mặt đống nhiên lộ ra một vòng nụ cười sáng lạ. Cái này một phần, chúng ta thử quang ngự linh sư đoàn tiểu thu hạ. Chương 162, như thế nào thiên tài? Thoại âm rơi xuống, vừa vặn tà quang thiểm giảm sóc thời gian chấm dứt, Giang Hiểu trở tay là đửa cờ ba đạo tử sắc hồ quang, đem Diệp Hoa trực tiếp đánh ra quỷ biến hoa thái. Cái này. Phía sau, còn lại cái kia hai cái Diệp Hoa ngự linh sư đoàn thành viên ngốc trệ ngay tại chỗ. Cùng một thời gian, cái khác mập mạp đúng lúc thoát khỏi cổ hoặc, liền hoảng sợ địa nhìn thấy trước mắt một màn này. Diệp đội. Mập mạp khó có thể tin địa nhìn về phía chính phía trước Giang Hiểu, chẳng lẽ là tiểu tử này. Nóa. Ta không tin trong cơ thể hắn còn có linh lực. Lập tức, mập mạp cầm trong tay chiến đao, hét lớn một tiếng, hướng Giang Hiểu mạnh mà vào tới. Giang Hiểu lại chỉ đứng tại nguyên chỗ. Mặc cho đối phương lưới đao nặng nề mà bổ vào hắc khải phía trên. Sau một khắc. Cái gì? Nhìn xem hoàn toàn không có bất kỳ tổn thương hắc giáp, mập mạp trong mắt tất cả đều là khiếp sợ. Đáng giận. Chỉ có thể dùng năng lực đến hạn chế thằng này sao? Mập mạp cắn răng, hết lần này tới lần khác bản thân năng lực còn kém hơn 10 giây thời gian mới có thể lần nữa sử dụng. Nhưng vào lúc này. Giang giác. Giang Hiểu đột nhiên một phát bắt được mập mạp cổ, khoe miệng nhếch lên, ngươi, cũng đã chết. Thứ hai lập tức cứng đờ ngay tại chỗ, thần sắc kinh ngạc. Hảo cường. Hai tay của đối phương giống như là do sắt thép đổ vào mà thành bình thường, một khi bị hắn giam cầm ở, căn bản là không cách nào phản kháng. Thằng này cận chiến cũng quá sinh mãnh liệt, xem ra đến lúc đó nhất định phải kéo ra khoảng cách cùng hắn đánh. Xa xa, mặt khác hai viện ngự linh sư cũng rất nhanh địa làm ra nhằm vào mạch suy nghĩ. Dưới mắt Giang Hiểu biểu hiện, quả thực so quỷ vật còn muốn biến thái, nếu dùng năng lực đi hạn chế khá tốt, một khi bị hắn cuốn lên, chỉ sợ người kia cũng kém không nhiều lắm nguội lạnh. Thế nhưng mà, ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng địa tụ tập tại Sở Cuồng Ca trên người. Giờ phút này, thứ hai sắc mặt thoáng có chút hắc. Mình cũng là cái yêu thích cận chiến phát ra vị ngự linh sư. Thế nhưng mà dưới mắt Giang Hiểu chỗ triển lộ ra đến thực lực tựa hồ còn cao hơn mình. Đến lúc đó đến tột cùng ai mạnh ai yếu, trong lúc nhất thời thật đúng là khó mà nói. Bên kia, cảm thụ trong cơ thể thánh ấn lưu lại lực lượng, Giang Hiểu nhíu mày. Chỉ có 3 phút tăng thời gian sao? Thánh ấn không riêng có thể khôi phục linh lực, đồng thời còn có thể cung cấp một cái tăng bờ UFF. Vừa rồi mình cũng là dựa vào lấy cái này một tăng bờ UFF mới có thể nghiền áp quỷ hóa sau đích Diệp Hoa một bậc. Bất quá, Diệp Hoa ngự linh sư đoàn cũng chỉ còn lại có 2 người. Cái này còn lại 2 người, dù là chính mình không có thánh ấn tăng bờ UFF, vẫn là có thể đơn giản chiến thắng. Nghĩ như vậy, Giang Hiểu chậm rãi hướng phía đối phương đi đến. Mỗi một bước, đều mang cho này 2 người áp lực thực lớn. Tại đến trung viện trước khi, bọn hắn tự nghĩ mình cũng là thiên tài. Tại vô số đối chiến bên trong, thường thường đem áp lực mang cho đối phương chính là mình mới đúng. Thế nhưng mà cho tới bây giờ, bọn hắn trong lòng hết thảy kiêu ngạo tất cả đều bị bẻ gãy, thậm chí có chút ít hoài nghi nhân sinh. Chính như thế trước nam viện cái kia chút ít đệ tử đồng dạng. Nương theo lấy đối phương tới gần, nam sinh kia không khỏi như lâm đại địch, nắm chặt trong tay bổn mạng linh khí, cái trán chậm rãi tiết ra một giọt mồ hôi. Giờ phút này, không có người chú ý tới. Cái khác tóc đen nữ sinh thần sắc có chút quái dị. Kỳ quái? Vì cái gì? Nàng xem thấy đâm đầu đi tới Giang Hiểu, nhíu chặt mày. Chẳng biết tại sao, chính mình trong lồng ngực rõ ràng không hiểu thấu có loại bi thương cảm giác, thân thể cũng có loại xúc động, nhịn không được muốn đi lên ôm hắn. Thậm chí còn khỏe mắt có chút chua xót, tựa hồ muốn khóc. Nhưng này là vì cái gì? Chính mình lại cùng người này không có bất kỳ cùng xuất hiện. Như thế nào cũng nghĩ không thông. Đông nhiên tầm đó, tóc đen nữ sinh rõ ràng mà xui quỷ khiến mà nghĩ đã đến một cái khả năng. Chẳng lẽ nói, hắn kiếp trước cùng ta là một đôi người yêu. Nghĩ như vậy, hắn lặng lẽ mắt liếc Giang Hiểu. Sau đó, đôi ma ửng đỏ. Nhìn xem từng cái bị đánh bại Diệp Hoa ngự linh sư đoàn, toàn trường tất cả mọi người quỷ dị địa yên tĩnh trở lại. Trên trận, giờ phút này chỉ có 3 đạo thân ảnh. Giang Hiểu, Bạch Khinh Ngộng, Giang Thiền. Ở phía xa dưới đài cao, Diệp Hoa mặt mũi tràn đầy mờ mịt, ánh mắt u ám, tựa hồ đã mất đi lòng dạ. Vượt qua tất cả mọi người đoán trước kết quả. Không có người có thể nghĩ vậy một màn. Sau một khắc, Nam viện, Thự Quang ngự linh sư đoàn chiến thắng. Nương theo lấy trọng tài thanh âm. Trước đây không khí an tĩnh lập tức bị đánh phá. Soạt. Toàn trường xôn xao. Như thủy triều thanh âm hướng về Giang Hiểu 3 người tuân ra mà đến. Tạch. 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 Từng đạo đèn flash tại Giang Hiểu 4 phía sáng lên. Như NGKI này phóng viên không ngừng tìm kiếm góc độ, muốn chụp được hắn giờ phút này đẹp trai nhất khí một mặt. Cái này tin tức thật sự quá kính phát nổ. Tuyệt đối có thể oanh động toàn bộ Hoa Quốc. Một cái tam trọng ngự linh sư thiếu niên, 4 cái nhị trọng ngự linh sư thiếu nữ. Chính là như vậy tổ hợp, chiến thắng Bắc viện Diệp Hoa ngự linh sư đoàn. Cái kia tên là Giang Hiểu thiếu niên, chỉ sợ kế tiếp đem có một thời gian ngắn được thành vì nước dân thiếu nữ trong lòng tân tấn nam thần. Rất bình thường. Cái này mang muội kỹ thuật rất cao siêu nữ a à. Người ta đều đem muội tử mang vào Thiên Cơ cung trung viện. Cái này có thể so sánh cái gì thần quỷ liên minh bên trong đích kim cương, vương giả đẳng cấp còn muốn khoa trương hơn 100 lần. Cường. Thật sự cường. Lý Tể Đạo giờ phút này xem như tâm phục khẩu phục. Trước khi tại Nam Viện còn cảm thụ không đi ra, giờ phút này tại đồng dạng thân là thiên tài Diệp Hoa phụ trợ xuống, Giang Hiểu thực lực lúc này mới mọi người đã có một cái càng thêm thiết thực cảm thụ. Một mình diệt đội, cái này còn có thể là ai? Quay mắt về phía mọi người tán dương, Giang Thiền kiêu ngạo mà ngóc lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Ca, chúng ta có thể cầm được quán quân sao? Tại hắn trong đầu đống nhiên bay lên một cái người can đảm nghi ca cơ hở. Nhất định khả dĩ. Giang Hiểu mỉm cười, sau đó ngắm nhìn xa xa thiên mạc bên trong đích cái kia đóa mây trắng, tưởng tượng thấy Tô Đại Nhân đang ở đó chỗ. Mình nhất định hội tiến vào Ngọc Hư Cung. Tuyệt không lệnh ngươi thất vọng. Giang Hiểu rất nhanh hai đấm, nội tâm ngầm hạ quyết định. Đi nha. Bên kia, Tây Viện thôi tranh phút chốc cũng không quay đầu lại xoay người lý khai. Thôi đội. Bên cạnh thiếu niên lập tức mở miệng hỏi, nhị trọng ngự linh sư đoàn đội trận đấu chúng ta không nhìn sao? Không cần. Thôi tranh lạnh giọng đáp, mặt khác, đêm nay tổ chức một chút đặc huấn. Nghe vậy, người phía trước trong nội tâm lúc này lộp bộp vừa vang lên. Cái gọi là đặc huấn, đối với bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ tại như đi A ngu cờ lịch lãm rèn luyện. Cùng một thời gian, đi rồi. Sở Cuồng Ca nặng nề mà vỗ một cái bên cạnh một cái vòng tròn đầu đinh thiếu niên phía sau lưng. Sớm như vậy, không phải nói tốt muốn cho chúng ta Đông viện nhị trọng ngự linh sư cố gắng lên đấy sao? Tròn đầu đinh thiếu niên khó hiểu mà hỏi thăm. Sở Cuồng Ca lắc đầu, nói, ta được trở về hấp thu cái kia miếng hồn châu. Nghe vậy, người phía trước trong nội tâm lúc này lộ bột vừa vang lên. Cái gọi là cái kia miếng hồn châu, chính là trải qua bát bảo trai xem xét, có 50% tỷ lệ khả năng sinh ra biến dị hồn châu. Nhưng là, cái kia miếng hồn châu chỉ là một cái thanh cấp hồn châu. Đối với tam trọng ngự linh sư mà nói, hồng cấp hồn châu thậm chí cả vận rủi cấp hồn châu mơ ý được là chủ lưu. Nói cách khác, có 50% khả năng, Sở Cuồng Ca hội lãng phí mất bản thân một cái quý giá kỹ năng lỗ. Còn rất lợi hại. Bát giác trên lầu cát. Một bộ thanh sam cửu linh nhìn như khen ngợi nói, cái này Giang Hiểu có chút đặc thù à, không hề bối cảnh rõ ràng đều có thể có hai cái biến dị năng lực. Chậc chậc, thật muốn đem nhân tài như vậy chiêu tiến của ta càn khôn trong nội cung hảo hảo tài bồi một phen. Cửu linh, ngươi có chút lệnh ta phiền. Đột nhiên ở giữa, Tô Đại Nhân nhàn nhạt địa mở miệng, nếu như không phải ở chỗ này, có lẽ ta sẽ giết ngươi. À, ngươi rõ ràng vì thiếu niên này muốn giết ta. Đối mặt như thế không che giấu chút nào uy hiếp, Cửu Linh lại khỏe miệng nhất câu. Tô Đại Nhân dưới mặt nạ lông mày có chút nhăn lại, chợt quay người rời đi. Nhìn xem cái kia một đầu theo gió nhảy múa ngân bạch sắc tóc dài. Cửu Linh nhẹ giọng cười cười, a, càng ngày càng lệnh ta mê mội nư à, Tô Thủ Tịch. Chương 163, kéo dài thời gian. 444 quỷ vực chung. Nương theo lấy mênh mông âm khí dũng mãnh vào, quỷ lái xe tựa như nuốt trôi bình thường đem nhét vào bản thân. Bên ngoài thân giữ tận tử sắc đường vân giữ tận địa vật mèo, cuối cùng nhất triệt để đều chuyển hóa làm màu đen đường cong. Giống. Quỷ lái xe huyết sắc hai mắt hung tính đại trán, một cổ ngập trời khí lãng dùng nó làm trung tâm, đánh út về phía bốn phương tám hướng. Toàn bộ quỷ vực nội sở hữu tất cả quỷ túy tất cả đều lạnh run mà bắt đầu, phảng phất hổ hao sơn lĩnh. Tiếp theo trong nháy mắt, hết thể quy về bình tĩnh. Quỷ lái xe một lần nữa hóa thành bình thường trung niên đại thúc hình tượng, đơn thủ nắm chặt. Trên mặt không che giấu được sắc mặt vui mừng. Ta đã huyền quỷ. Khách sạn trong đại sảnh. Cảm thụ vẻ này cường hãn khí tức, Thương Nguyên Quỷ để điện thoại di động xuống, liếc mắt xa xa tựa như ma thần đến thế gian giống như quỷ lái xe. Thực như A. Thương Nguyên Quỷ ngữ khí bình thản nói y câu, sau đó lại chôn xuống đầu tiếp tục chơi điện thoại. Vì cái gì ta còn không có trở thành huyền quỷ? Chẳng lẽ là giết người quá ít sao? Tiểu nữ hài bộ dáng trầm luân quỷ dầu dĩ không vui địa nói thầm một câu. Giờ phút này đã là huyền quỷ quỷ lái xe kế tiếp lại độ mở ra, lái, nó cái kia chiếc 444 đường xe buýt, chạy nhanh hướng về phía trong hư không. Đối với nó mà nói, vô luận là nguyên quỷ hay là huyền quỷ, cuối cùng nhất tầm nhìn cũng là vì giải cứu càng nhiều nữa đồng bào. Dù là hôm nay đã trở thành huyền quỷ, hàng ngày làm việc và nghỉ ngơi như trước sẽ không phát sinh bất luận cái gì biến hóa, có cái thời gian nhàn hạ, sẽ gặp mở ra, lái, nó cái kia chiếc quỷ giao thông công cộng khắp nơi đưa đón quỷ hành khách. Khách sạn cao ốc chỗ, một cái phòng chính giữa. Một bộ váy hồng như lửa cơ vãn ca vừa mới tỉnh lại. Nguyên bản lạnh như băng vô tình trên mặt đẹp giờ phút này thần sắc có chút mờ mịt. Ngay tại vừa mới, thân làm mộng yểm quỷ chính mình rõ ràng là một giấc mộng. Trong mộng, Giang Hiểu hướng phía chính mình trước mặt đã đi tới, mang trên mặt quen thuộc mỉm cười. Trái tim trong có một loại không cách nào nói rõ bế tắc cảm giác. Cái này là nhân tâm sao? Cơ vãn ca bàn tay như ngọc trắng xoa lồng ngực, nỉ non tự nói, thật là khó chịu cảm giác. Tới gần ban đêm, quỷ lái xe theo thường lệ mở một lần hội nghị. Hôm nay Minh Phủ đã có ba đầu huyền quỷ, phân biệt là hoạt đầu quỷ, mộng hiểm quỷ, quỷ lái xe. Mặt khác trầm luân quỷ là đỉnh phong nguyên quỷ, thương nguyên quỷ tắc thì đối với bất luận cái gì cũng không để tâm, thực lực hoàn toàn không có chút nào biến hóa. Một cổ cực kỳ thế lực cường đại. Ba đầu huyền quỷ tọa chấn ở dưới Minh Phủ, nghiễm nhiên đã trưởng thành là đủ để khiến Thiên Cơ cung trận địa sẵn sàng đón quân địch thế lực. Chỉ là đối với cái này chút ít quỷ vật mà nói, chúng riêng phần mi nhờ tâm tính đều có chỗ bất đồng. Giờ phút này trong hành lang, Thương Nguyên Quỷ toàn bộ hành trình túi đầu chơi lấy điện thoại, dưa hấu đầu nhỏ nữ hài bộ dáng trầm luân quỷ bản lộng lấy trắng non ngón tay, về phần hoạt đầu quỷ tắc thì nhắm mắt đập vào ngủ gật. Nhìn xem một màn này, quỷ lái xe không khỏi thở dài. Vừa rồi chính mình một phen kích động quỷ tâm diễn thuyết hoàn toàn không có bất kỳ người phụ họa, cái này lại để cho tự kỷ hệ mở chế Minh Phủ lãnh đạo chính mình rất là bị thương. Vẫn có Bắc Minh quỷ thời điểm tốt. Quỷ lái xe không khỏi có chút hoài niệm Giang Hiểu. Ta đã cùng Hồng Liên quỷ bắt được liên lạc, Kế tiếp 4 ngày sau đó Bắc Minh kế hoạch mở ra ngày, nó đem giúp bọn ta giúp một tay. Quỷ lái xe điều chỉnh tâm tính, tiếp tục mở miệng nói. Ừ. Một hồi có chút qua loa trả lời âm thanh. Tựa hồ trừ mình ra, bọn này huyền quỷ, nguyên quỷ đối với cái này hoàn toàn không có hứng thú. Chư vị. Các ngươi đều làm sao vậy hả? Có thể hay không phía trên một chút tâm. Quỷ lái xe cắn răng, chỉ cần lần này có thể hung ác gáp chế Thiên Cơ Cung danh tiếng, chúng ta Minh Phủ tên tuổi có thể khai hỏa toàn bộ thế giới, đến lúc đó chắc chắn có càng nhiều nguyên quỷ chứng kiến hy vọng. Lựa chọn gia nhập chúng ta Minh Phủ. Sau đó thì sao? Thương nguyên quỷ trả lời một câu. Sau đó chúng ta có thể chính thức cùng Thiên Cơ Cung địa vị ngang nhau như á ả. Quỷ lái xe lớn tiếng nói. Sau đó thì sao? Thương nguyên quỷ lại lần nữa hỏi. Quỷ lái xe. Nhìn xem một màn này, Cơ Vãn Ca đại mi cau lại, cuối cùng nhất không có thể mở miệng nói thêm cái gì. Bỏ chúng riêng phần mi nhờ trong lòng chấp niệm bên ngoài, quỷ lái xe cái gọi là hồng vị trí nguyện căn bản là thuần túy chỉ là nó bản thân một bên tình nguyện. Được rồi, đến lúc đó dù sao các ngươi cu nở dê theo một lúc đến là được. Quỷ lái xe không có nhiều lời, chợt nhìn về phía Cơ Vãn Ca, ngộng hiểm quỷ, cả nhân loại kia trước mắt như thế nào. Cơ Vãn Ca nói, ác ngộng ảnh hưởng đang tại làm sâu sắc. Chỉ cần hắn có thể ở ngày cuối cùng xuất hiện tại tầm mắt mọi người chính giữa, có thể triệt để kiếp nổ ác ngộng chi lư cờ, tại cái khác trong lòng người gieo xuống ác ngộng hẳn giống. Rất tốt, đến lúc đó chúng ta lại bằng vào hồng liên quỷ lực lượng, giết hắn một cái trở tay không kịp. Quỷ lái xe trong mắt toát ra một vòng tàn nhẫn chi sắc, bốn viện thi đấu. Ta muốn cho đang tại toàn bộ thế giới tất cả mọi người mặt đồ sát Thiên Cơ Cung một đời tuổi trẻ đệ tử. Đến tiếp sau chúng quỷ lại đơn giản hàn huyên vài câu, liền giải tán ra. Sau đó. Quỷ lái xe một mình tìm tới Cơ Vãn Ca. Ngộng hiểm quỷ. Trong lối đi nhỏ, quỷ lái xe do dự địa mở miệng nói, ta phát hiện ngươi gần đây có chút cùng thương nguyên quỷ giống nhau rồi. Cái kia, ngày bình thường không muốn luôn tại trên ghế salon mà người, tìm một chút chuyện làm nha. Vì cái gì? Yêu. Tìm một chút có ý nghĩa chuyện làm a. Cái gì gọi là có ý nghĩa sự tình? Giống như ta, thời gian nhàn hạ khả dĩ nhiều đi giải cứu mấy cái đồng bào. Quỷ lái xe khỏe miệng hở ra, no y. Cơ Vãn Ca cái lãnh đạm địa nhìn xem nó. Thiếu nghiêng về sau, Cơ Vãn Ca trực tiếp xoay người ly khai. Ai? Quỷ lái xe thở dài, chợt ly khai khách sạn, tiếp tục đi lái xe. Đi vào đại đường chính giữa, Thương Nguyên Quỷ đang tại chơi điện thoại, Trầm Luân Quỷ cùng Hoạt Đầu Quỷ tựa hồ chạy tới phụ cận thành trấn tìm kiếm nhân loại chơi. Thấy Cơ Vãn Ca đã đến, Thương Nguyên Quỷ cái ngẩng đầu liếc mắt, sau đó liền không có nhiều hơn để ý tới. Cơ Vãn Ca ngồi ở trên ghế salon, lâm vào mê mang chính giữa. Chính mình cùng chúng là bất đồng. Điểm ấy, Cơ Vãn Ca từ đầu đến cuối đều minh bạch. Tìm một chút chuyện làm. Cái gì gọi là có ý nghĩa sự tình? Vô luận là thân ở tại Minh Phủ hay là Thiên Cơ Cung, mình cùng mặt khác tồn tại đều xem như dị loại. Lẫn nhau tầm đó đều có được một tầng nhìn như không tồn tại, kỳ thực không thể phá vỡ hàng rào. Đột nhiên ở giữa, Cơ Vãn Ca nhìn về phía bên phải. Nếu là Di Vãng, Giang Hiểu liền tại đâu đó. Đối với chính mình mà nói, có ý nghĩa sự tình là đửa cờ có thể vẫn nhìn hắn. Thiên Cơ Cung, Trung Viện, Thượng Thanh Phường Võ Đài Trung. Giang Hiểu thở hồng hộc địa nhìn xem chính phía trước Sở Cung Ca. Tại hắn sau lưng, Giang Thiền bốn người đã bị knock out. Không qua đối phương chiến phủ ngự linh sư đoàn cũng không có thể cầm xuống chính mình. Nương tựa theo Hắc Hải, tầm thường thủ đoạn rất khó đối với Giang Hiểu tạo thành chính thức vết thương chí mệnh hại. Nhưng là, chẳng biết tại sao, Sở Cung Ca năm người nhưng vẫn rời rạc tại Giang Hiểu bên ngoài. Căn bản không có chủ động xuất kích. Làm gì hả? Sở Cuồng Ca bọn hắn. Năm người đánh một cái sẽ không còn kinh sợ đi hả? Sở Cuồng Ca. Ta nhìn lầm ngươi rồi. Cách đó không xa, thính phòng thượng mọi người ở đâu muốn nhìn một màn này. Chiến phủ ngự linh sư đoàn năm người cùng với con rùa đen đồng dạng hèn mọn bị ổi. Một khi Giang Hiểu xông đi lên, Sở Cuồng Ca sẽ gặp nắm lấy cái thanh kia cự phủ tiến hành ngăn cản. Dù là Giang Hiểu khả dĩ áp chế được Sở Cuồng Ca. Thế nhưng mà phía sau hắn cái kia ba gã phụ trợ hình ngự linh sư nhưng có thể liên tục không ngừng địa vi hắn cung cấp tăng phúc. Huống hồ bên cạnh còn có một trận pháp hình ngự linh sư cũng có thể tận dụng mọi thứ địa trợ giúp Sở Cuồng Ca lẩn tránh mất một ít trọng yếu tổn thương. Chỉ là, như vậy mang xuống cũng không phải biện pháp A. Sở Cuồng Ca, ngươi như vậy lầm bà lầm bầm chính là muốn làm gì? Đánh ba ngày ba đêm sao? Giang Hiểu một cái tà quan thiểm, Sở Cuồng Ca nhanh chóng thi triển một cái năng lực tiến hành triệt thoái phía sau. Tốc độ cực nhanh tựa như thỏ chạy. Sau đó, Sở Cuồng Ca cũng không có tiến thêm một bước động tác, tiểu đứng tại nguyên chỗ cười hát hát nói. Giang huynh đệ, như thế này ngươi sẽ biết. Giang Hiểu khó hiểu, không rõ đối phương cố ý kéo dài thời gian là vì cái gì. hồi lâu qua đi. Thời gian chấm dứt, thự quang ngự linh sư đoàn còn thừa 1 người, chiến phủ ngự linh sư đoàn còn thừa 5 người. Trọng tài thanh âm rồi đột nhiên vang lên. Đông viện, chiến phủ ngự linh sư đoàn chiến thắng. Chương 164, đợt thứ 2 trận đấu. Chiến phủ ngự linh sư đoàn thắng lợi, mọi người thấy được kế tiếp nhằm vào Giang Hiểu đấu pháp. Xác thực, Giang Hiểu có được hắc khải cùng với cường đại khí lực, có thể so với tứ trọng ngự linh sư, khó có thể ngăn cản. Nhưng là phía sau hắn cái kia 4 vị thiếu nữ nhưng chỉ là bình thường nhị trọng ngự linh sư, chỉ cần lướt qua Giang Hiểu, trước đem hắn đám bọn họ giải quyết, đến tiếp sau lại vận dụng các loại năng lực đến hạn chế Giang Hiểu phát huy, chỉ cần dựa vào kéo dài thời gian có thể chiến thắng. Dù là như thế, mọi người hay là cảm thán tại Giang Hiểu sâu không thấy đáy khủng bố thực lực. Tầm thường tam trọng ngự linh sư trong cơ thể có bao nhiêu linh lực. Hết lần này tới lần khác đối phương nhưng có thể một mực không kiêng nể gì cả địa phóng thích các loại năng lực, cả cuộc tranh tài xuống cũng không có bày biện ra đổi bại hình thái. Băng vào thánh ấn, 60% linh lực khôi phục số lượng lớn đủ chèo chống cả cuộc chiến đấu. Bất quá chế ngự tại đoàn đội hạn chế. Vòng thứ nhất chấm dứt, thự quang ngự linh sư đoàn cuối cùng nhất cái đã lấy được lượng thắng lượng phu kết quả. Trong đó, thất bại cái kia 2 trận phân biệt là Đông viện chiến phủ ngự linh sư đoàn cùng với Tây viện hôi tấn ngự linh sư đoàn. Đối phương đấu pháp cũng gần không chênh lệch, đều là trước nhằm vào Giang Thiền 4 người, sau đó lại kéo ra cùng Giang Hiểu ở giữa thân vị, tiến hành kéo dài. Như vậy trận đấu lệnh người xem rất là nhả rãnh, nhưng không thể không nói là chính xác nhất ứng đối phương pháp. Đêm đó, Giang Hiểu 5 người đối với cái này thảo luận một phen. Giang Hiểu, thực xin lỗi. Hứa Tuyên nhỏ giọng nói, không có việc gì, dù sao kế tiếp còn có một vòng trận đấu. Giang Hiểu nói, vừa vặn. Vòng tiếp theo trận đấu đối phương loại này đấu pháp tiểu không có tác dụng. 4 viện thi đấu tổng cộng 2 đợt tỷ thí. Vòng thứ nhất, quy tắc cực kỳ đơn giản, đem đối thủ đều chiến thắng sẽ xảy đến. Đợt thứ 2, tắc thì gia tăng lên một mặt cờ xí, phá hủy địch quân trong tay cái kia mặt cờ xí mới tính toán chiến thắng. Kể từ đó, đến lúc đó chính mình chỉ cần toàn bộ hành trình kiểm giữ cái kia mặt cờ xí, đối phương cho dù không liều cũng không được. Thế nhưng mà, đến lúc đó nếu như chúng ta vẫn là như vậy mà nói, ca ngươi vẫn phải là một người đối mặt 5 người. Giang Thiền nhíu chặt lấy đại mi, mở miệng nói. Kỳ thật chúng ta khả dĩ sớm thay Giang Hiểu giải quyết mấy cái yếu kém đối thủ. Đúng lúc này, Triệu Vũ Ngộng đẩy kính mắt, mở ra điện thoại, phân biệt điều tra mặt khác 2 viện 10 tên đối thủ. Hôm nay, Đông viện sở cùng ca chỗ dẫn đầu chiến phủ ngự linh sư đoàn cùng Tây viện hôi tấn ngự linh sư đoàn sánh vai cùng. Lẫn nhau đều là 3 tháng một phu. Trong đó, sở cùng ca bởi vì năng lực tương khắc, bại bởi thôi tranh. Mà thôi tranh thì là bởi vì Diệp Hoa ngự linh sư đoàn thua trận một phần. Chẳng biết tại sao, Diệp Hoa ngự linh sư đoàn chính là cái kia tóc đen nữ sinh giống như là mở treo giống như, thực lực đột nhiên tăng mạnh, một cái chớ chú trực tiếp đã hạn chế thôi tranh 40% thực lực. Mà thảm nhất đúng là Lý Tể Đạo hắc đao ngự linh sư đoàn, 4 chiến 4 bại. Đã đến trung viện tầng này lần, lẫn nhau phải đối mặt đều là thiên tài bên trong đích tuyệt đỉnh nhân vật. Cho dù là tiến giai đếm rõ số lượng lần năng lực Giang Hiểu vẫn đang thua 2 trận. Lại càng không cần phải nói Lý Tể Đạo như vậy bình thường cấp độ thiên tài. Vòng thứ nhất đi qua, ta đối với lẫn nhau ngự linh sư đều có cái đại khái rất hiểu rõ. Đến lúc đó chúng ta khả dĩ đem hết khả năng, tận lực dùng hy sinh thức đấu pháp trước tiên đem mấy cái đối với Giang Hiểu hạn chế lớn hơn ngự linh sư đổi đi. Triệu Vũ Ngộng điều tra mấy tấm hình, đúng là hôi tấn ngự linh sư đoàn cùng với chiến phủ ngự linh sư đoàn chính giữa mấy vị phụ trợ hình đội viên. Nhìn xem mọi người thảo luận, Giang Hiểu lại không phải rất để bụng. Tại hắn trong nội tâm luôn luôn cổ nói không nên lời cảm giác. Tiểu thật giống báo tố sắp xảy ra trước khi báo hiệu. Cùng một thời gian, Bắc viện phương hướng, cái kia tóc đen nữ sinh cũng nhíu lại lông mày, nhìn xa xa bầu trời đêm, trong đầu chẳng biết tại sao, Giang Hiểu bộ dáng như thế nào cũng tán không mở. Hơn nữa gần đây đột nhiên tăng mạnh thực lực cùng với gần đây mỗi ngày trong đêm làm ác ngộng. Ta đến tột cùng là làm sao vậy hả? Tóc đen nữ sinh nhìn xem trong kính mắt quầng thâm sâu đậm chính mình, lẩm bẩm. Chẳng biết tại sao, trong kính chính mình không hiểu trở nên có chút lạ lẫm. Ít ngày nữa sau, đợt thứ 2 trận đấu chính thức bắt đầu, kế tiếp 3 ngày này cũng đem quyết ra cuối cùng nhất người thắng. Đồng thời, Cửu Linh cùng với thủ tịch đem tại cuối cùng ngày đó xuất hiện ở trước mặt mọi người, tự mình chọn lựa lần này biểu hiện nhất ưu dị đệ tử. Sớm, tất cả ra tin tức phóng viên liền đã dọn xong vị trí, đem màn ảnh nhắm ngay võ đài trung ương nhất. Nương theo lấy mặt trời mới mọc mới lên, đến từ 4 viện các thiếu niên và thiếu nữ cũng dần dần xuất hiện ở mọi người tầm mắt chính giữa. Cái thứ nhất xuất hiện là đưa cờ sở cùng ca chỗ dẫn đầu chiến phủ ngự linh sư đoàn, cuồng bạo kiểu đấu pháp lệnh hắn tựa như một đầu trên chiến trường mãnh thú, càng là đại đa số trong lòng người kế tiếp quán quân đoàn đội. tiếp theo thì là Tây Viện Hôi Tẫn Ngự Linh Sư Đoàn. So với việc chiến phủ Ngự Linh Sư Đoàn, tại vòng thứ nhất chính giữa Hôi Tẫn Ngự Linh Sư Đoàn biểu hiện cũng không thập phần mắt sáng, nhưng lại tổng có thể một mực địa áp chế đối thủ một bậc, tựa hồ còn ẩn tàng thủ đoạn gì. Không khỏi làm cho người hiếu kỳ đợt thứ hai đối chiến Sở Cuồng Ca lúc, song phương sẽ va chạm ra như thế nào hòa hoa. Về phần Thự Quang Ngự Linh Sư Đoàn cùng với Diệp Hoa Ngự Linh Sư Đoàn, thì không phải vậy như vậy bị mọi người đoán tốt. Người phía trước thai hại quá lớn, vòng thứ nhất lúc dĩ nhiên bộc lộ ra vấn đề. So về Sở Cuồng Ca đơn hạch đội hình, Thự Quang Ngự Linh Sư Đoàn càng giống là một cái dị dạng tổ hợp. Về phần Diệp Hoa Ngự Linh Sư Đoàn, đồng dạng tổng cảm giác thực lực kém này sao một bậc. Bất quá tại vòng thứ nhất ngày cuối cùng lúc, Diệp Hoa Ngự Linh Sư Đoàn chính giữa chính là cái kia tóc đen nữ sinh bộc phát ra năng lực lại mọi người rất là ngoài ý muốn. Mà ngay cả Thôi Tranh đều bị hắn hạn chế ở, sau đó bị động dùng ác ma hàng lâm sau đích Diệp Hoa Trô đả bại. Đối với cái này chút ít ngoại nhân ánh mắt, Giang Hiểu từ trước đến nay không phải rất để ý. Chỉ cần mình có thể ở kế tiếp 4 cuộc tranh tài chính giữa chiến thắng đối thủ, trước đây hoàn cảnh xấu liền cũng có thể hòa nhau đến. Mang theo ý nghĩ như vậy, rút thăm kết quả đi ra. Trận đầu. Thự Quang Ngự Linh Sư Đoàn đối chiến Hôi Tẫn Ngự Linh Sư Đoàn. Thôi Tranh. Giang Hiểu nhìn về phía trước cái kia thiếu niên áo bào cho. Đối phương tại vòng thứ nhất trong trận đấu từng chiến thắng qua chính mình một lần, chỉ có điều cái kia một lần cùng chiến phủ Ngự Linh Sư Đoàn đồng dạng, là dựa vào kéo dài thời gian chiến thắng. Nhưng đồng dạng, Giang Hiểu nhạy cảm địa phát giác được đối phương có lẽ còn ẩn tàng chút ít thủ đoạn. Hôi Tẫn Ngự Linh Sư Đoàn. Bên kia Triệu Vũ Ngộng hít một hơi thật sâu, sau đó hướng bên cạnh Giang Thiền dặn dò một tiếng. Như thế này chúng ta toàn lực phát ra cái kia người gầy Trương Hạo cùng cái khác phụ trợ hình ngự linh sư. Tại đêm qua thảo luận chính giữa, Triệu Vũ Ngộng đặc biệt tìm ra mấy cái đối với Giang Hiểu hạn chế địch nhân lớn nhất. Lần này cũng là quán triệt cái này một mạch suy nghĩ. Ừ. Giang Thiền bọn người gật đầu, không chút do dự. Vòng thứ nhất đã thua 2 trận, đợt thứ 2 nếu lại thua, đến lúc đó quán quân cũng chỉ có thể do người khác tới quyết định. Cho dù là hy sinh chính mình, cũng muốn đem cái này sân khấu lưu cho Giang Hiểu để phát huy. Mang theo như vậy quyết tuyệt chi ý, Giang Thiền cùng với Bạch Khinh Mộng nhau nhau nắm chặt hai đấm, ánh mắt kiên định. Cùng một thời gian, trọng tài lên sân khấu, đem hai mặt màu đo cờ xí giao cho song phương trong tay. Trong đó, Thôi Tranh cùng với Giang Hiểu hai người đều là chủ động đem hắn cầm trong tay. A, nhìn xem cùng chính mình giống nhau động tác Giang Hiểu, Thôi Tranh hai mắt có chút nheo lại. Vậy đến đây đi. Sau một khắc, Thôi Tranh lập tức triệu hồi ra bản thân bổn mạng linh khí. Vừa loáng ở giữa. Trên giáo trường, tách ra linh mang triệt để chiếu rọi cái này phiến thiên địa. Đồng thời cũng biểu thị đợt thứ 2 tỷ thí chính thức khai hỏa. Chương 165, cho tàn. Theo camera cao tốc di động, trên giáo trường 10 vị ngự linh sư nhanh chóng kéo ra trận hình. Lẫn nhau khắp nơi năng lực giao nhau vận dụng, trong nháy mắt liền đem không khí chung quanh thân nhau. Thính phòng thượng. Như NGKI này trung viện đệ tử tập trung tinh thần địa nhìn xem một màn này. Hôi Tẫn Ngự Linh Sư Đoàn 5 người phối hợp được rất đúng chỗ A. Không nghĩ tới năm nay mặt khác 4 viện đệ tử rõ ràng cũng có thể như thế xuất sắc. Không thể lại tự kỷ hệ mơ chế cao ngạo rồi, nếu là bọn họ có thể đi vào trung viện bồi dưỡng vài năm, chỉ sợ cùng chúng ta cũng xê xích không bao nhiêu. Chú ý cái kia Thôi Tranh cùng Giang Hiểu. Chính thức bước vào đợt thứ 2 trận đấu, song phương tất cả đều vận dụng chính thức bổn sự, chiến đấu trình độ kịch liệt xa cao hơn vòng thứ nhất. Giang Thiền đầu tiên vận dụng quỷ đả tường hạn chế ở cái kia hai cái mục tiêu, sau đó Triệu Vũ Ngộng cùng với Bạch Khinh Ngộng lập tức hướng hắn phóng đi. Ừ. Thôi Tranh nhíu mày, như vậy ngốc nghếch địa vọt lên sao? Không đợi hắn có chỗ động tác, một cổ mênh mông quần quận trọng áp lập tức hàng lâm. Cùng một thời gian, mấy đạo năng lực một tia ý thức địa vành hướng về phía đối phương hai vị phụ trợ hình ngự linh sư trên người. Nhưng là hiệu quả gặp hơi. Hôi Tẫn Ngự Linh Sư Đoàn mọi người lẫn nhau phối hợp tương đương ăn ý. Dựa vào còn lại mấy vị đồng đội trợ giúp, rất nhanh tiểu hóa giải Giang Thiền cái này một lớp thế công. Bá. Giang Hiểu trực tiếp triệu hồi ra hắc hải, bàn chân dâm đấy, tựa như một đầu manh thu giống như hướng phía Thôi Tranh vọt tới. Hung thần chi khí đập vào mặt. Thôi Tranh hoàn toàn không muốn cùng đối phương cận thân chiến đấu, bị buộc chỉ có thể đưa tới cái khác đội viên, trợ giúp chính mình cùng một chỗ hạn chế ở cái này solo khó giải tồn tại. Bên kia, Giang Thiền 4 người luồng thứ nhất thế công không có thể phát ra nổi hiệu quả. Lại không có bất kỳ lui lại ý niệm trong đầu. Dương Huy. Một đạo kim sắc quang mang trực tiếp bắn trúng đối phương phụ trợ. Thứ hai lâm vào ngắn ngủi cứng đờ trạng thái, thần trí mơ hồ. Có thể Bạch Khinh Ngộng đồng dạng bị đối thủ năng lực chỗ đánh trúng, nặng nề mà ngã xuống mặt đất. Giang Thiền theo sát bên kia, trong tay phiến tử dắt linh lực, phiến ra một đạo thuần trắng linh lực khí lãng. Vâng. tên kia phụ trợ bị tung bay ra mấy mét, sau đó Triệu Vũ Ngộng bước nhanh tiến lên, lại lần nữa phóng xuất ra một cái năng lực. Chó nha, đối diện cùng Lao Thất có cửu đoán đúng không? Hôi Tấn Ngự Linh Sư đoàn người rất là khiếp sợ. Bỏ Giang Hiểu đang cùng nhà mình đội trưởng cùng với số 2 vị chiến đấu bên ngoài, Thử Quang Ngự Linh Sư đoàn mặt khác 4 cái thành viên mà ngay cả phụ trợ đều một tia ý thức địa vọt lên. Hoàn toàn không cho mình có lưu bất luận cái gì đường lui. Không bao lâu, Giang Thiền 4 người liền bị mấy đạo năng lực đánh ra bên ngoài tràng. Thế nhưng mà tương đối ứng, Hôi Tấn Ngự Linh Sư đoàn cái kia tên phụ trợ cùng với cái khác thiếu niên cũng đã mất đi tư cách. Dùng 4 đổi 2, còn lại là quy tắc giao cho Giang Hiểu đến giải quyết. Đây cũng là Thử Quang Ngự Linh Sư đoàn sách lược. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể tin tưởng Giang Hiểu. Bên ngoài tràng, Giang Thiền vê tờ thương chô nở dê cờ hờ ân tờ địa chi chống thân thể, hết sức chăm chú địa nhìn xem trên đài Giang Hiểu thân ảnh. Cùng một thời gian, Giang Hiểu cũng cảm nhận được 4 gã đồng đội ánh mắt, đơn giản quét mắt bên hông. Tiểu Thiên hắn đám bọn họ rõ ràng thật sự làm được. Tiếp theo trong ngáy mắt, Giang Hiểu nắm chặt trong tay hấp nhận, một bước tiến lên trước, mạnh mà một đao đem cái kia có được đồng bì năng lực cao lớn thanh niên bổ được không ngừng lui về phía sau. Ta đi. Cái này biến thái. Thứ hai cho dù có được đồng bì, thế nhưng mà tại đây một giới đao, trong cơ thể khí huyết hay là một hồi cuồn cuộn, khó có thể bình tĩnh. Không đợi hắn có gì động tác, chính phía trước đột nhiên 3 đạo tử sắc hồ quang trước mặt đánh út lại. Lúc này, thanh niên đồng tử đột nhiên co lại. Vâng. Thôi Tranh đột nhiên ra tay, một tay đen kịt trường kiếm phóng xuất ra một đạo trăng lưới liềm hình vòng tròn, triệt tiêu mất tà quan thiểm. Cẩn thận một chút, đừng để bên ngoài hắn cho đã chiến trụ. Thôi Tranh trầm giọng nói ra. Thanh niên dư kinh không tiêu, lập tức đi tới Thôi Tranh bên người, cầm trong tay bổn mạng linh khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Như thế này chú ý lưu ý động tác của ta. Đột nhiên, Thôi Tranh nhắn nhủ đã xong cái này một câu, liền hướng Giang Hiểu vào tới. Ừ. Giang Hiểu thoáng có chút khó hiểu. Đối phương rõ ràng có nở dám cùng chính mình cận thân chiến đấu. Thế nhưng mà một giây sau, Giang Hiểu tiểu kinh ngạc phát hiện trước mặt cho tới bây giờ Thôi Tranh vậy mà đột nhiên phân hóa trở thành 3 đạo thân ảnh. Chuyện gì xảy ra? Giang Hiểu không khỏi kinh ngạc, chợt không có đa tưởng, hai đầu lông mày màu đỏ thám ấn ký rồi đột nhiên sáng lên, một cổ trọng áp dùng hắn làm trung tâm hướng phía 4 phương 8 hướng phô trương ra. Đối phương động tác lập tức trở nên trì hoãn bắt đầu. Sau đó, Giang Hiểu dẫm trận tại chỗ tiến lên, trong tay hắc nhận kéo lên một đạo ô quang, duệ không thể đỡ địa đánh trúng vào chính phía trước Thôi Tranh. Thế nhưng mà sắc bén lưỡi đao lại tựa như thiết cát, cắt mặt nước, ngoại trừ nổi lên một hồi rung động bên ngoài, hoàn toàn không có phát ra nổi bất cứ tác dụng gì. Sau một khắc, lôi ấn. Phía bên phải Thôi Tranh mạnh mà ra tay, trong lòng bàn tay lóe ra cửu thiên huyền lôi, mạnh mà kích tại Giang Hiểu hắc giáp phía trên. Vâng. Dù là có hắc giáp phòng ngự, có thể Giang Hiểu hay là không khỏi địa lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Nguyên lai cái này mới là thật. Giang Hiểu trong mắt hiện lên nhất đạo tinh mang, thân hình xoay mình tàn, trong nháy mắt liền tới đã đến thứ hai trước mặt, đang muốn một đao rơi xuống. Có thể đúng lúc này, xa xa hai người khác ngay ngắn hướng phóng thích năng lực. Chói mắt linh mang đánh út lại, uy thế không thể khinh thường. Giang Hiểu bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể lách mình tránh né. Sau đó, Thôi Tranh khỏe miệng nhất câu, lại cùng mặt khác hai đạo hư ảnh lẫn lộn lại với nhau, cho dù là xa xa thính phòng thượng cái kia chút ít trung viện đệ tử đều không thể phân ra hư thật. Thôi Tranh thằng này rõ ràng con ở đã ẩn tàng một cái năng lực. Đông viện, Sở Cuồng Ca cao mày. Trước khi tại vòng thứ nhất lúc, đối phương cũng không lộ qua chiêu thức ấy. Bên kia, Giang Hiểu mặt giáp đột nhiên chạy xuống, dưới tóc đen một đôi tử sắc đồng tử rất là kỳ dị, thường nhân hơi chút ngưng mắt nhìn, liền dễ dàng lâm vào mê muội trạng thái. Coi chừng, thằng này có đồng tử thuật, không thể nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Lúc này, tên thanh niên kia lập tức rời đi ánh mắt. Thế nhưng mà trong chiến đấu, thường thường tránh không được ánh mắt tao ngộ. Thanh ấn. Giang Hiểu lại lần nữa mở ra một cái năng lực, trong cơ thể linh lực lập tức khôi phục dồi dào, đồng thời thể lực cũng đạt tới một cái mới đích đỉnh phong. Sương mù hóa. Hắc giáp phía dưới tay phải đột nhiên trở nên tái nhợt tiểu tụy mà bắt đầu, nồng đậm xương trắng từ từ bay lên. Nam rãnh. Thằng này đến tột cùng có mấy cái năng lực à? Lập tức, Hôi Tấn Ngự Linh Sư đoàn còn lại 3 người nhịn không được chửi mẹ nó. Màn ảnh bên ngoài. Thiên Cơ Cung, Nam Viện. Đang tại miệng lớn ăn mì Khương Vũ không khỏi động tác dừng lại, kinh ngạc địa nhìn xem một màn này. Đây là... chuyện gì xảy ra? Nương tựa theo sương mù yểm hộ, cái này Hôi Tấn Ngự Linh Sư đoàn coi như là triệt để tính sai. Nhìn như tầm thường bạch cấp năng lực, có thể hết lần này tới lần khác đối phương phụ trợ hình ngự linh sư dĩ nhiên lối ra, đã không có xua tán cái này sương mù đích thủ đoạn. Trong sương mù, tiến tĩnh im ắng. cảm nhận được mặt khác hai đạo hư ảnh đột nhiên biến mất. Thôi Tranh không khỏi sắc mặt khẽ biến, lập tức phóng xuất ra một đạo năng lực, sáng chói kim quang ra chỉ tại bản thân. Có thể dù vậy. Phúc. Trong chốc lát, hắc giáp bám vào ở dưới thiết quyền mạnh mà trùng kích tại bụng của hắn. Thôi Tranh rồi đột nhiên sắc mặt tái đi, trắng, cả người thiếu chút nữa không có lưng qua khí. Thôi đội. Cảm nhận được động tĩnh, trong sương mù hai người khác không khỏi rất là lo nghĩ. Đáng giận, nếu lao thất ở chỗ này thì tốt rồi. Hai người cắn răng, hận không thể thay Thôi Tranh ngăn lại một quyền này. Cùng một thời gian. Không. Ta không thể thua. Ta muốn đứng tại Thiên Cơ Cung chỗ cao nhất. Chỉ có như vậy mẫu thân mới có thể thấy được ta. Thôi Tranh gian nan địa ngã sấp trên đất, gắt gao cắn răng. Triệu Tứ, Lão Trần, dùng cái kia năng lực, đem các ngươi trong cơ thể linh lực cho ta. Nghe vậy, hai người khác không do dự quá lâu, lúc này làm ra quyết định. Trong lúc vô hình, hai cổ tinh thuần linh lực hội tụ tại Thôi Tranh trong cơ thể. Bởi vậy, hắn đã nhận được toàn bộ phương diện khôi phục, hơn nữa thực lực ngược lại có chỗ tinh tiến. Về phần Hôi Tất Ngự linh sư đoàn mặt khác hai người kia tắc thì trong cơ thể linh lực khô kiệt, hư thoát địa ngã xuống mặt đất. Đây cũng là cái gì năng lực? Giang Hiểu không khỏi nhíu mày, cái này Thôi Tranh như thế nào trong tay năng lực cũng giống như mình tầng tầng lớp lớp. Trong sương mù, Thôi Tranh trong cơ thể linh lực ngay ngắn hướng sôi trào, mạnh mà bước ra một bước. Muốn trong tay của ta hồng kỳ, cái kia liền tới lấy. Nhìn qua trắng xóa bốn phía, Thôi Tranh hét lớn một tiếng. Như ngươi mong muốn. Sau một khắc, một đạo loại quỷ mị thanh âm đột nhiên tại hắn bên tai vang lên. Chương 166, truyền kỳ tiếp tục. Và anh, mênh mông đại trong sương mù, Thôi Tranh ngang nhiên ra tay, trường kiếm cùng hắc nhận bắn ra ra kịch liệt linh lực chấn động. Mênh mông linh lực kích động mà ra, uy thế cường đại lệnh xa xa mọi người đều là chấn động. Tại thông qua biến dị hồn châu năng lực hấp thụ hai gã khác đồng đội linh lực về sau, Thôi Tranh thực lực đi tới một cái hoàn toàn mới độ cao. Thế nhưng mà đồng dạng, hôm nay Giang Hiểu đang đứng ở thánh ấn gia trì trạng thái, lại bằng vào hồng cấp quỷ vật thân thể, từng chiêu từng thức tầm đó, uy không thể đỡ. Có thể nói, cả hai chúng nó đều đạt tới tứ trọng ngự linh sư độ cao. Cái này, Lưu Dương, ta như thế nào cảm giác hai người này còn mạnh hơn ngươi? Đi đại gia mày, ta dù nói thế nào cũng là tứ trọng ngự linh sư, có được thai họa cấp hồn châu. Những cao y kia trung viện đệ tử giờ phút này nhao nhao thu hồi trước đây khinh thường, tập trung tinh thần mà bắt đầu. Trên thực tế, bọn hắn căn bản không cách nào xem thấu xương trắng, nhưng nương tựa theo trong đó tách ra linh mang cùng với kịch liệt chấn động, vẫn có vài phần suy đoán. Về phần trước màn hình quan sát bốn viện thi đấu người bình thường tắc thì càng là xem thế là đủ rồi. Cái này là thiên tài, tam trọng ngự linh sư cảnh giới lại bộc phát ra không thua gì tứ trọng ngự linh sư mới có được thực lực. Một trận chiến này, vô luận ai thắng ai bại, lẫn nhau danh khí đều xem như khai hỏa toàn bộ Hoa Quốc. Giang Hiểu, Thôi Tranh, Thanh Sơn Chi Đỉnh, Bát Giác trên lầu cát. Tô Thủ Tịch, ngươi có phát hiện hay không? Cái này Giang Hiểu, năng lực của hắn tựa hồ có chút nhiều a. Một bộ thanh sam cửu linh bỗng nhiên tò mò mở miệng nói. Tô Đại Nhân không có trả lời, cặp kia dưới mặt nạ tầm mắt cụp xuống. Không có người thấy được, bạch tay háo phía dưới bàn tay trắng nón hơi không thể tra địa hư nắm một chút. Giang Hiểu, lại vận dụng quỷ vật lực lượng sao? Thiếu nghiêng về sau. Mênh ngông xương trắng bên trong, yên tĩnh im ắng. Trong thiên địa tùy ý kích động linh lực lắng xuống. Hết thể quy về bình tĩnh. Người nào thắng? Vấn đề này lập tức lệnh toàn trường tất cả mọi người nhấc lên một hơi. Thời gian dần qua. Xương trắng tan đi. Hai đạo đứng lặng thân ảnh tựa như con tò the, nặng bằng đất sét, vẫn không nhúc nhích. Phù phù. Chật, cái kia thiếu niên áo bào cho lên tiếng ngã xuống đất. Giang Hiểu, đứng ở cuối cùng. Một phương cuồng hỉ, một phương áp lực. Giang Hiểu hắn thật sự làm được. Bạch Khinh Mộng nhìn không chuyển mắt địa nhìn xem Giang Hiểu thân ảnh, trong miệng nỉ non. Cái này, không có khả năng. Một phương khác Tây Viện đệ tử tắc thì mặt như màu đất, khó có thể tiếp nhận. Tại liên tiếp đèn thờ lắc chung. Giang Hiểu ngẩng lên đầu, cho dù mình đầy thương tích, nhưng trong tay cái kia mặt đỏ kỳ lại kiêu ngạo mà trong gió phất phới. Giang giác. Đông nhiên tầm đó, Đông Viện Sở cuồng ca bẻ bẻ cổ, trong cơ thể cốt cách vang lên một hồi đùng đùng thanh âm. Các ngươi nói, nếu như cuối cùng ngày đó ta có thể cùng Giang Hiểu hai người đánh tới cuối cùng, này sẽ là một hồi cái dạng gì tình cảnh. Giờ phút này Sở cuồng ca tục tằng trên mặt rõ ràng tràn đầy vẻ hưng phấn. Tại toàn quốc tất cả mọi người dân nhìn soi mói, tại thủ tịch đại nhân trước mặt, ta cùng Giang Hiểu nếu có thể đến tràng đỉnh phong quyết đấu, cái kia khẳng định rất thoải mái. Sở cuồng ca đã sắp kềm nén không được trong lòng phấn khởi, ánh mắt một mực địa tập trung vào trên trận Giang Hiểu. Vòng thứ nhất thời điểm. Bởi vì cầu ổn, tại bốn cái đồng đội mãnh liệt đề nghị phía dưới, chính mình không có thể cùng đối phương thống khoái một trận chiến. Nhưng, nếu như đặc sắc nhất một trận chiến có thể lưu đến cuối cùng, cái kia tự nhiên cũng là vô cùng tốt một sự kiện. Hô! Chậm rãi theo trên đài đi xuống, Giang Hiểu chậm rãi nổ ra một ngụm trọc khí, thể lực dĩ nhiên thấy đáy. Cuối cùng tại trong sương mù cùng Thôi Tranh cái kia một trận chiến trình độ kịch liệt hoàn toàn không thua gì lần trước đối mặt vị kia tứ trọng ngự linh sư. Chỉ là, so về trước đó lần thứ nhất, hôm nay chính mình càng mạnh hơn nữa. Giang Hiểu tay phải nắm chặt, lần này thắng lợi lệnh hắn tâm tình sục sôi. Đối mặt Sở Cuồng Ca không thêm che giấu ánh mắt. Giang Hiểu đưa cho đáp lại, ta chờ ngươi. Lập tức, Sở Cuồng Ca miệng rộng hở ra. Giang Hiểu đồng dạng khỏe miệng nhất câu, thông dong tự tin. Tại Minh Phủ, ta không núm, tại Thiên Cơ Cùng, ta trọng quyền xuất kích. Ngày hôm sau, không có gì hay ra nở dê. Thự Quang Ngự Linh Sư Đoàn quyết đấu Hắc Đao Ngự Linh Sư Đoàn. Nam Viện nội chiến. Cho dù Lý Tể Đạo toàn lực ứng phó, nhưng cuối cùng nhất vẫn bại một bậc. Nam Viện tiểu nhìn ngươi. Chiến đấu chấm dứt, Lý Tể Đạo thở dài. Lần này đi vào Trung Viện tham gia bốn viện thi đấu lệnh hắn rất là bị nhục. Trước khi sở hữu tất ca hảo ngôn chí khí, tại gặp phải rất cao cấp độ thiên tài về sau, không khỏi trở nên ảm đạm rồi bắt đầu. Thế giới vốn là như vậy, người giỏi còn có người giỏi hơn thiên ngoại hữu thiên. Không có mạnh nhất, chỉ có càng mạnh hơn nữa. Thương Nguyên Quỷ có lẽ tiểu là thiết thực điệu biết đạo điểm ấy, vừa rồi chọn làm một đầu ngồi ăn rồi chờ chết cá ướp muối. Bất quá lúc xế chiều, lại độ xuất hiện một kiện mọi người dự kiến không kịp sự tình. Diệp Hoa Ngự Linh Sư Đoàn lại một lần nữa địa chiến thắng Hôi Tấn Ngự Linh Sư Đoàn. Nếu như nói lần trước vòng thứ nhất lúc, là Thôi Tranh chủ quan sai lầm, như vậy lúc này đây tiểu thuần túy là trên thực lực chênh lệch. Mà trong đó mấu chốt nhất còn không phải Diệp Hoa bản thân, mà là cái kia một mực bị người xem nhẹ phụ trợ vị tóc đen nữ sinh. Mà ngay cả Diệp Hoa Ngự Linh Sư Đoàn người đối với cái này đều bất ngờ, kinh ngạc địa nhìn xem nhà mình phụ trợ. Thứ hai vừa ra tay, liền chẳng biết tại sao lệnh Hôi Tấn Ngự Linh Sư Đoàn mọi người lâm vào không hiểu sợ hãi trạng thái, đánh mất hơn phân nửa sức chiến đấu. Mưa nhỏ, ngươi chừng nào thì gạt chúng ta vụng trộm hấp thu một cái mới đích hồn châu à? Diệp Hoa cười mở miệng hỏi. Tóc đen nữ sinh lại không có trả lời, mà là thần sắc hờ hững. Mọi người cũng không có ở ý, lần này thắng lợi tương đương mấu chốt. Kể từ đó, Thự Quang, Diệp Hoa, cho tàn cái này ba cái Ngự Linh Sư Đoàn điểm số đều đi tới 3 tháng lưỡng phu. Kế tiếp, rút thăm phân tổ. Lệnh Sở Cuồng Ca rất là đáng tiếc chính là, mình cùng Giang Hiểu đỉnh phong quyết đấu bị nói trước một ngày. Giang Hiểu cũng có chút tiếc nuối. Theo hắn, Sở Cuồng Ca thực lực so Thôi Tranh còn mạnh hơn một điểm. Nếu như cuối cùng ngày đó có thể cùng Sở Cuồng Ca phân ra một cái cao thấp, mình cũng tính toán khả dĩ giao cho Tô Đại Nhân một cái thỏa mãn giải bài thi. Giang huynh đệ, đêm nay hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai ta muốn ngươi toàn lực ứng phó. Sở Cuồng Ca đi vào Giang Hiểu trước mặt, phóng khoáng địa mở miệng nói. Ngươi cũng đồng dạng. Giang Hiểu cười đáp lại nói. Kỳ thật hắn còn rất ưa thích Sở Cuồng Ca loại này cá tính. Nếu như vòng thứ nhất lúc có thể đừng như vậy hèn mọn bỉ ổi thì càng tốt rồi. Một phương đi hệ nở kha cờ. Bởi vì Thự Quang Ngự Linh Sư Đoàn lực lượng mới xuất hiện, như NGKI này ném áp thượng về Thự Quang Ngự Linh Sư Đoàn tỷ lệ đặt cược đã đến một cái hai cấp xoay ngược lại. Vô số đánh bạc. Cậu thậm chí đem Giang Hiểu ảnh chân dung đã coi như là thần minh bình thường cung phụng mà bắt đầu. Vật lộn đọ sức, xe đạp biến óc đi. Vạn nhất Giang Hiểu thật sự kéo dài thuộc về hắn truyền kỳ. Đương nhiên, cũng có vô số người cố định lựa chọn tin tưởng Sở Cuồng Ca cùng với hắn chiến phủ Ngự Linh Sư Đoàn. Cùng một thời gian, tất cả ra tin tức truyền thông cũng bắt đầu trắng trợn phủ lên bắt đầu ngày mai đối chiến. Bốn viện thi đấu giải quán quân sớm trình diễn. Mãnh hổ đối với sư tử mạnh mẽ. Ai đem lấy được cuối cùng nhất thắng lợi? Giang Thiền có thể không lại lần nữa mang theo ca ca của nàng chiến thắng địch nhân cường đại. Đúng vậy. Luôn luôn như vậy một ít tiểu biên nữa thích cố ý lấy một ít khác hẳn với thường nhân tiêu đề. Đương nhiên, những điều này đều là lơ ý ong tiếng ve. Một đêm đi qua về sau. Hôm sau, thiên khí nắng giáo sáng sủa. Sáng lạn A nhờ mặt trơ y chiếu vào thượng thanh phường trên giáo trường, làm một chúng tuổi trẻ khí thịnh thiếu niên thiếu nữ phủ thêm kim sắc vinh quang. Bên trái, dùng Giang Hiểu cầm đầu Thự Quang Ngự Linh Sư Đoàn. Phía bên phải, dùng Sở Cuồng Ca cầm đầu chiến phủ Ngự Linh Sư Đoàn. Tác động vô số người ánh mắt sư hổ cuộc chiến, nhất xúc tức phát. Chương 167, Giang Hiểu vs Sở Cuồng Ca. Hô! Giang Hiểu chậm rãi nổ ra một ngụm trọc khí, sau đó về phía trước bước ra một bước. Sau đó, đối diện Sở Cuồng Ca cũng tùy theo khẽ động. Cả hai chúng nó đều đứng ra riêng phần mi nhờ hàng ngũ. Giang Hiểu! Thật sự nếu như vậy sao? Sau lưng, Bạch Khinh Mộng có chút do dự địa mở miệng nói. Ngay tại đêm qua, Giang Hiểu lại còn nói không cần bọn hắn đi ra tay giải quyết chiến phủ Ngự Linh Sư Đoàn cái kia ba gã phụ trợ, chỉ cần toàn trường đa y sau lưng tự mình là được. Nói cách khác, lúc này đây, Giang Hiểu thật sự muốn một đánh năm. Đương nhiên, bên ngoài hắn phải đối mặt chỉ có Sở Cuồng Ca một người. Không có trả lời. Giang Hiểu giờ phút này chiến ý ngang nhiên địa nhìn xem Sở Cuồng Ca. Thứ hai đồng dạng cười toe toét miệng rộng, nói, Giang huynh đệ, của ta đấu pháp chính là như vậy, đánh cho điên dễ dàng thu lại không được tay, thể lực tiêu hao rất nhanh, đằng sau cái kia ba cái phụ trợ thật sự không có ly khai. Không sao. Giang Hiểu nhàn nhạt địa trả lời, thần sắc hiển thị rõ tự phụ. Một màn này, rơi vào xa xa trong lòng mọi người, không khỏi phát lên một cổ hướng tới chi tình. Với tư cách một cái tam trọng ngự linh sư, đối phương khiêng bốn cái nhị trọng ngự linh sư thiếu nữ, đi tới hôm nay cái này vạn chúng chú mục chính là một bước, đã khả dĩ được xưng tụng là nghịch thiên tiến hành. So về Sở Cuồng Ca, Giang Hiểu mới thật sự là vùng bốn. Vô luận bất luận cái gì thời đại, mọi người đối với cường giả kính nể cũng sẽ không thiếu khuyết, can đảm anh hùng truyền kỳ sự tích càng là kéo dài không suy. Nếu là Giang Hiểu thật có thể cuối cùng nhất đạt được lần này bốn viện thi đấu khôi thủ. Như vậy, tại đến tiếp sau trong thời gian mấy năm, đối phương chắc chắn trở thành một cái thuộc về Thiên Cơ Cung truyền thuyết. Giờ phút này, Giang Hiểu bản thân một người đối kháng sau lưng chừng ba cái phụ trợ Sở Cuồng Ca, như thế cử động càng thêm làm cho người chịu thán phục. Nếu là hôm nay cái này Nam Viện Giang Hiểu thật có thể chiến thắng, ta thật sự không cảm tưởng giống như. Ta đây nguyện xưng hắn là tiểu thủ tịch. Đột nhiên tầm đó, một cái trung viện đệ tử nói năng có khí phách nói. Vừa loáng ở giữa, quanh mình mọi người sắc mặt đều biến. Tiểu thủ tịch cái này xưng hô cũng không thể nói loạn. Thế nhưng mà, thiếu nghiêng về sau, mọi người rồi lại quỷ dị bình địa phục xuống dưới. Đúng vậy à, như vậy nghịch thiên tiến hành, ngoại trừ năm đó thủ tịch đại nhân, còn có thể là ai có thể. Như hắn Giang Hiểu thật có thể trở thành đương đại khôi thủ, xưng là tiểu thủ tịch lại có gì phương. Ta xem trọng hắn. Cường giả tiểu bởi vì như thế. Đại đạo độc hành, trên đời đều địch. Hổ báo độc hành, dê bò thành đàn. Mọi người ánh mắt phức tạp địa nhìn xem trên đài đạo thân ảnh kia, trong nội tâm cảm khái ngàn vạn. Mà ngay cả M.I.K.I. này tâm cao khí ngạo trung viện đệ tử giờ phút này đều là như thế bộ dáng, đám người còn lại dĩ nhiên là lại càng không dùng nhiều lời. Ít nhất, Nam Viện Khương Vũ đã kích động đến tay nắm lấy chai bia, đỏ lên nghiêm mặt bàng, lớn tiếng nói. Giang Hiểu. Cho mệnh sức sông. Thắng cái xinh đẹp. Bắt đầu. Nương theo lấy trọng tài ra lệnh một tiếng. Hết thể rườm rà ý niệm trong đầu im bặt mà dừng. Bá. Hai đạo nồng đậm đến cực điểm linh mang nặng nề mà xông tới lại với nhau. Vâng. Hát nhận cùng chiến phủ tựa như thần binh lợi khí bình thường, bắn ra gia đình thai nhức góc cực lớn tiếng vang. Ha 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 ha. Quả nhiên đủ cường. Sở Cuồng Ca giờ phút này vốn là to lớn cơ bắp càng phát phồng lên, tựa như một cái cuồng chiến sĩ giống như, cầm trong tay cự phủ, toàn thân phát ra sư tử mạnh mẽ bình thường vương giả xu thế. Cùng lúc, từng đạo chói mắt linh mang ra chỉ tại trên người của hắn, không ngừng nhắc đến thăng lấy khí tức. Trầm trọng như núi. Cùng hắn tương đối. Giang Hiểu bên ngoài thân ố quang nhất thiểm rồi biến mất. Chật, đen kịt giữ tợn hắc giáp đem hắn bao vây lại, tựa như theo trong địa ngục đi ra tu la sắt thần bình thường. Bành. Giang Hiểu mạnh mà một cước bạo đá vào Sở Cuồng Ca dày đặc phân bụng, thứ hai lại hồn nhiên không cảm giác, trong tay cự phủ dùng lực phách hoa sơn xu thế rơi xuống. Cảm nhận được khủng bố uy thế, Giang Hiểu lách mình tránh né, đồng thời trong tay hắc nhận ngưng tụ ra ba đạo tử sắc hình trăng lưới liềm hồ quang. Ta quan thiểm. Nhìn xem trước mặt đánh úp lại ba nhớ hồ quang, Sở Cuồng Ca cười lớn một tiếng, trong tay cự phủ dùng một cái treo ngược nguyệt động tác ngang nhiên rút lên, nương theo lấy một đạo hỏa diễm bay lên. Vâng. Thiêu đốt lên liệt diễm cự phủ trực tiếp đem tà quang thiểm triệt tiêu, ngưng tụ linh lực nghiền nát trở thành hào quang tiêu tán tại trong không khí. Nóa. Thằng này như thế nào cảm giác so quỷ vật còn mạnh hơn. Giang Hiểu phun mắng một tiếng. Ngược lại là đã quên mình ở ngoại nhân trong mắt đồng dạng cũng là một đầu chính cống hình người ác quỷ. Một kích không thành, năng lực lâm vào giảm sóc thời gian. Giang Hiểu cũng sẽ không biết cố ý đi kéo dài, lấn thân tới gần, lại lần nữa cùng Sở Cuồng Ca lâm vào giữa chém giết. Vâng! Tựa như bàn cổ đúa kịch liệt va chạm, đem Giang Hiểu trong tay hắc nhận gắt gao đè xuống. Ngập trời khí lãng mạnh mà nổi lên, sấm rền nổ vang. Giang Hiểu hai chân đặt chân mặt đất đều chịu vỡ tan, sinh ra như giống như mạng nhện khe hở. Tại ba cái phụ trợ mấy đạo tăng bờ UFF ra chỉ xuống. Giờ phút này, Sở Cuồng Ca thân thể từng cái bộ vị cơ bắp đều căng cứng lấy, cự phủ dắt lăng lệ ác liệt thế công, mỗi một búa đều thẳng bức Giang Hiểu chỗ hiểm. Giang Hiểu không cam lòng yếu thế, động tác mau lẹ hơn, hấp nhận mỗi lần tổng có thể xảo chi lại xảo địa đã ngăn được Sở Cuồng Ca sao chịu được xưng vô địch chiến phủ. Nhưng mưa rào rơi xuống, khó tránh khỏi vẫn có vài cái rơi xuống hắc giáp phía trên. đầu vai bị trọng, Giang Hiểu kêu rên một tiếng, đồng thời tay trái cũng bắt được Sở Cuồng Ca cánh tay phải. Rồi sau đó, năm ngón tay mạnh mà dùng sức, như dã thu giống như móng vuốt sắc bén cưỡng ép tại Sở Cuồng Ca trên cánh tay phải mở ra năm đạo vết máu thật sâu. Sâu đủ thấy xương, máu tươi chảy xuôi. Đau đớn ngược lại kích thích được Sở Cuồng Ca cặp kia mắt hổ càng thêm rừng rực, thân thể mặt ngoài sôi trào chiến ý đi tới đỉnh phong. Cút! Sở Cuồng Ca nổi giận gầm lên một tiếng, chân trái mạnh mà đá ra. Giang Hiểu một cái nghiêng người, khó khăn lắm tránh thoát. Quay đầu nhìn lại, không khỏi đồng tử hơi co lại. Đối phương lại tại cứng rắn mặt đất để lại một cái thật sâu hố. Khe hở như mạng nhện nhanh chóng dạn nước ra, khó có thể tưởng tượng một cước này nếu là rơi xuống thường nhân trên người sẽ là cái gì bộ dáng. Bá! Nương theo lấy một đạo lục quang gia trì, Sở Cuồng Ca trước đây cánh tay phải thương thế nhanh chóng khôi phục. Cùng một thời gian, Hứa Tuyên đồng dạng cũng cho Giang Hiểu lên một cái trị liệu. Bỏ Giang Hiểu cùng với Sở Cuồng Ca bên ngoài, song phương trận pháp sư cũng không có nhúc nhích làm, toàn bộ hành trình nhìn xem cái này hai đầu hình người dã thu ở giữa chém giết. Thằng này mỗi một lần cự phủ thế công đều tại tăng cường, hẳn là cái kêu biến dị hồn châu hiệu quả, không thể một lần nữa cho hắn mang xuống. Giang Hiểu trong nội tâm nhất định, lập tức thì có một cái quyết đoán. Thánh ấn. Linh lực nhanh chóng khôi phục, cùng một thời gian chiến lực lại lần nữa đột phá, tăng vọt đã đến một cái cực điểm. Cảm nhận được chính phía trước Giang Hiểu khí tức càng thêm mãnh liệt mà bắt đầu, Sở Cuồng Ca không khỏi mày rậm nhíu một cái, ta lật cái đi. Giang huynh đệ, ngươi như thế nào như vậy biến thái à? Trước đây tại dưới đài, Sở Cuồng Ca cảm giác mình đã đầy đủ đánh giá cao đối phương. Chỉ là không nghĩ tới chính thức cùng hắn giao thủ lúc, cái loại nảy kinh tâm động phách chiến đấu tiết tấu hay là không khỏi rung động nhân tâm. Đến. Tiếp tục. Cảm thụ trong cơ thể liên tục không ngừng chiến lực, Giang Hiểu hướng phía trước trùng trùng điệp điệp bước ra một bước, quát lớn. Dẹt sơ. Sở Cuồng Ca miệng rộng hở ra, không chút nào nhát gan, đón ánh mắt của mọi người liền tựa như một đầu tê giác giống như ngang nhiên xông về Giang Hiểu. Chương 168, Sở Cuồng Ca thai hại. Thánh ấn tăng phía dưới, Giang Hiểu tựa như ma thần bình thường, mọi cử động mang theo cường đại lực uy hiếp. Bá. Hắn đột nhiên đã phát động ra mãnh liệt thế công. Trong tay hắc nhận đem không khí kéo lên một đầu hắc tuyến, hướng phía Sở Cuồng Ca quét ngang mà đi, đồng thời cước bộ rất nhanh tiến lên, phong tỏa ở đường lui của hắn. Sở Cuồng Ca trong mắt tràn ngập chiến ý, một đôi con ngươi phảng phất sắc bốc cháy lên bình thường, bắn ra ra vô cùng mãnh liệt chiến ý. Hắn không lùi mà tiến tới, một cái đấm thẳng, trực tiếp phá tan Giang Hiểu sở hữu tất cả thế công, hướng phía hắn mặt đánh út lại. Giang Hiểu chỉ là một cái đường cong nhỏ nhất nghiêng đầu, hiện lên cái này một cái nắm đấm, sau đó lấn trên người trước, tay phải hắc nhận dắt dễ như trở bàn tay xu thế, ngang nhiên rơi xuống. Thế nhưng mà Sở Cuồng Ca đồng dạng hội tụ trong cơ thể linh lực, trong tay chiến phủ phảng phất sắp đem cái này phiến thiên địa chỗ bổ ra, độ mạnh yếu so về trước khi càng thêm tới mãnh liệt. Vâng. Va chạm kịch liệt phía dưới, song phương linh khí cùng lúc nghiền nát, hóa thành linh mang phiêu tán không trung. Có thể không luận là Giang Hiểu hay là Sở Cuồng Ca đều không có chút nào lui về phía sau ý đồ, ngược lại còn muốn tiếp tục cận thân chiến đấu. 33333. Cái ngắn ngủn vài giây thời gian, cả hai chúng nó liền đã qua mấy chiêu. Giang Hiểu người mặc hắc khải, đấu pháp cuồng bạo. Quyền, khuỷu tay, đầu gô y, chân. Từng cái thân thể bộ vị đều hóa thành giết chóc máy móc. Chiêu chiêu hướng phía đối phương chỗ hiểm đánh tới. Người bên ngoài nếu là một cái không cẩn thận, phàm là bị bất luận cái gì một kích đánh trúng, sẽ gặp triệt để rơi xuống bại đến, nhưng Sở Cuồng Ca đồng dạng là một cái chiến đấu cùng nhân, giờ phút này càng là đối với những này động tác sinh ra một loại đồng đẳng với cơ bắp bản năng phản ứng. Giang Hiểu tay phải hóa chảo, quét ngang hướng phía Sở Cuồng Ca cái cổ chụp tới. Sở Cuồng Ca quyền trái đối hoanh mà đi, chảo quyền tương giao, lực đạo to lớn lệnh cả hai chúng nó đều cảm nhận được một cổ đau đớn. Nhưng lại không một người thu tay lại. Đồng thời thế công lại biến, Giang Hiểu đầu gối mạnh mà nâng lên, Sở Cuồng Ca tay phải ngăn tại phần bụng vị trí. Nhưng mà đúng lúc này, Giang Hiểu đùi phải hóa cây roi mạnh mà bổ một phát, Sở Cuồng Ca tắc thì rút không hồi trở lại quần trái, chỉ có thể là bên cạnh eo bị hung hăng đánh trúng. Trong lúc đó, Sở Cuồng Ca thân thể cao lớn liền rốt cuộc không cách nào bảo trì ổn định, lay động vài cái, hướng phía sau rút lui bước. Bắt lấy cái này một khít cơ. Giang Hiểu hai đầu lông mày cái kia miếng màu đỏ thắm ấn ký rồi đột nhiên sáng lên. Gông xiềng. Sở Cuồng Ca trang kiện hai chân lập tức xuống chúi xuống. Nam rãnh. Quá mức a. Không phải nói tốt thực nam nhân muốn cứng đối cứng đấy sao? Gấp 5 lần trọng lực phía dưới, Sở Cuồng Ca tuy nhiên không có thụ quá lớn ảnh hưởng, nhưng này loại trình độ chiến đấu như thế nào cho phép chiến lực bị hao tổn? Bá. Trong chốc lát, Giang Hiểu đột nhiên túi người vọt tới. Lúc này, Sở Cuồng Ca đang chuẩn bị có chỗ động tác. Nhưng vào lúc này, Giang Hiểu mắt trái chuyển thành yêu dị từ đồng, bên trong phảng phất có một cái muôn nghìn việc hệ trọng đang tại dần dần xoay tròn bình thường. Sở Cuồng Ca vốn muốn nâng lên cánh tay phải không khỏi cứng đờ một chút. Vâng! Giang Hiểu mạnh mà một cước đem hắn trùng trùng điệp điệp đá ra mấy mét có hơn, mặt đất đều chịu tung bay một tầng vỡ tan thạch đá sỏi. Sau một khắc, giang giác, Sở Cuồng Ca mạnh mà vô mặt đất, sàn nhà lập tức oanh vỡ ra đến. Thân thể khổng lồ tùy theo mà lên, bàn tay lớn một chiều, cái thanh kia cực lớn búa lại lần nữa ngưng tụ mà ra. Xem ra ta cũng phải động điểm thật mới được. Sở Cuồng Ca nói xong, cánh tay phải chỗ đông nhiên đã đản sinh ra một mảng lớn yêu dị đường vân, một cổ hung thần chi khí ngang nhiên bộc phát ra đến. A! Giang Hiểu mặt giáp chạy xuống, thoáng mất trật tự dưới tóc đen, một đôi tròng mắt sáng thần kỳ. Sau đó, linh lực hội tụ, hắc nhận đồng dạng cầm ngược nơi tay. Hảo cường! Phía sau, Bạch Khinh Mộng bọn người tim đập dồn dập. Chiến phủ ngự linh sư đoàn mấy người cũng giống như thế, chỉ có thể ở xa xa cho bọn hắn đội trưởng thêm điểm tăng bờ UFF, hoàn toàn không dám nhúng tay trong đó. Cả hai chúng nó tầm đó chiến đấu kịch liệt, có thể nói bạo lực mỹ học. Cái này hai cái biến thái. Coi như là ta, tam trọng ngự linh sư thời điểm cũng không có mạnh đến nổi như vậy quá phận A. Hình người ác quỷ. Trung viện đệ tử khó có thể tin địa nhìn xem một màn này. Vô luận là Giang Hiểu hay là Sở Cuồng Ca, song phương lẫn nhau bày biện ra chiến lực đều là nghiền áp tính. Tây viện thôi tranh càng là sắc mặt cực kém, thật sâu cúi đầu sọ. Hắn đã bại bởi Giang Hiểu một lần. Nhìn đối phương giờ phút này không ai bị nổi bóng lưng, nguyên bản kiêu ngạo nội tâm lại lần nữa nhận lấy thật sâu thất bại. Thiên Cơ núi đỉnh núi. Bắt giác trên lầu các, Cửu Linh trong ánh mắt đều toát ra một tia kinh ngạc. Lúc này đây, hắn là thật sự có chút ít bị kinh ngạc ở, cái này Giang Hiểu. Ha 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 ha. Thông khoái. Sở Cuồng Ca cánh tay phải làn tràn ra một mảng lớn đường vân, cơ bắp giống như rồng có sừng. Giờ phút này, cho dù hắn quanh thân vê tờ thương trô nở dê cờ hờ hờ tờ. Một đôi mắt hổ trung ẩn chứa ánh sao lại càng phát nồng đậm, trong tay cự phủ càng là thế công không ngừng nhắc đến thăng. Giang Hiểu từ vừa mới bắt đầu còn có thể sử dụng hắc nhận ngạnh kháng, đã đến đằng sau thậm chí chỉ có thể tránh đi phong mang. Thằng này! Giang Hiểu âm thầm cắn răng. Cái này hắn xem như triệt để đã minh bạch. Sở Cuồng Ca chính là cái kêu biến dị hồn châu tuyệt đối tiểu là chuyên môn vì hắn như vậy cuồng chiến sĩ thiếp thân phối hợp. Nương theo lấy chiến đấu làm sâu sắc. Đối phương trong cơ thể linh lực tiêu hao sẽ không ngừng nhanh hơn, đồng dạng chiến lực cũng đem đạt được không ngừng tăng lên. Đúng là vì vậy nguyên nhân, chiến phủ ngự linh sư đoàn chính thức hoạch tâm kỳ thật hay là hắn sau lưng cái kia ba cái phụ trợ. Nếu như không có bọn hắn, Sở Cuồng Ca căn bản không cách nào kéo dài tác chiến. Nam giây nam. Giang Hiểu phun mắng một tiếng. Sở Cuồng Ca nguyên bản hưng phấn sắc mặt rồi đột nhiên cứng đờ. Không bền bỉ. Được dựa vào phụ trợ. Giang Hiểu lại lần nữa oán hận địa mắng một câu. Chóng nha. Giang Hiểu, người quá mức a. Sở Cuồng Ca nổi giận. Cái này đánh người không vẽ mặt, vạch trần người không nói rõ chỗ yếu. Nam giây nam ngoại hiệu này nếu truyền đi, cái kia còn phải hả? Thôi đi ba ơi, còn thừa 30 giây. Đến, thiện đưa ngươi lên đường. Giang Hiểu cũng sẽ không biết đi đối phó cái kia ba cái phụ trợ, dù sao trước khi đã đáp ứng. Như vậy duy nhất phương pháp cũng chỉ có một cái. Liều chết một trận chiến. Tại cuối cùng 30 giây. Chiến thắng đối phương. Nếu như bằng không thì, chính mình kế tiếp phải thua không thể nghi ngờ. Cùng một thời gian, tức giận bên trong đích Sở Cuồng Ca nắm lấy cự phủ, ngang nhiên vọt tới. Giang Hiểu tìm đúng thời cơ, đột nhiên thu hồi gông xiềng. Lập tức, trọng lực biến hóa, Sở Cuồng Ca trong lúc nhất thời không có thể thích ứng tới, động tác không khỏi địa lảo đảo một chút. Sau một khắc, một đạo lệ phong gào thét mà đến. Sở Cuồng Ca đồng tử đột nhiên co lại, còn chưa kịp phản ứng, bên tai liền truyền đến một giọng nói. Nam giây nam, xem tại đây. Cái này ai chịu nổi? Sở Cuồng Ca lập tức tựu nhìn sang. Lúc này, cùng đợi hắn đúng là một cái yêu dị từ đồng. Chậm rãi xoay tròn muôn nghìn việc hệ trọng, giống như hắc động giống như thâm thúy dị thường. Trong đầu rồi đột nhiên bay lên một cổ mê muội cảm giác. Bắt lấy cái này nhất thời cơ, Giang Hiểu trong cơ thể sử dụng linh lực ngay ngắn hướng trào vào trong tay hắc nhận chính giữa. Sở đội. Phía sau, chiến phủ ngự linh sư đoàn trong lòng mọi người cảm thấy không ổn, hô phá yết hầu. Đúng lúc này, Giang Hiểu khỏe miệng nhất câu, hấp nhận mạnh mà kéo lên một đạo mãn nguyệt, rát khủng bố uy thế, đem không khí phá vỡ ba đạo khe hở. Ta quan thiểm. Ầm ầm. Sáng chói linh mang lập tức tại Sở Cuồng Ca rắn chắc trên thân thể nổ ra. Thứ hai cả người trực tiếp an đầy tà quan thiểm, phía sau lưng ba đạo giữ tận miệng vết thương, chảy nhỏ giọt địa chảy ra máu tươi, làm cho người ta sợ hãi dị thường. Cùng lúc, Sở Cuồng Ca nặng nề mà té rớt trên mặt đất, nhấc lên một hồi bụi đất. Sau đó, Giang Hiểu bước nhanh tiến lên, đơn thủ rút ra bị hắn cột vào túi quần phía trên hồng kỳ, tại toàn trường tất cả mọi người nhìn soi mói. Một tay lấy hắn bóp nát. Chương 169, ta hy vọng ngươi có thể thắng. Nương theo lấy Giang Hiểu một cử động kia. Vừa loáng ở giữa, toàn trường lặng ngắt như tờ. Thự quang ngự linh sư đoàn, thắng. Giang Hiểu lại một lần nữa một mình khiêng áp lực, hướng về quán quân thẳng tiến một bước. Trên đường, vẫn là Thôi Tranh hay là Sở Cuồng Ca những ngày này chi con cưng, đều không có thể ngăn lại cước bộ của hắn. Tốt. Giang Hiểu. Mang theo mọi người chúng ta ánh mắt không ngừng tiến lên. Thiên Cơ Cung, Nam Huyện. Khương Vũ cùng với Lao Vương đợi một đám đạo sư đã giống cuống họng đều ếch. Cái này là theo Nam Huyện đi tới đệ tử. Cái này là học sinh của mình. Dù là trước đây Khương Vũ còn đối với Giang Hiểu năng lực nhiều sinh ra nghi hoặc, nhưng giờ phút này tại hưng phấn cực độ phía dưới cũng không cần biết nhiều như vậy. Theo ta lúc trước chứng kiến tiểu tử này nhìn thấy đầu tiên, sẽ biết. Khương Vũ giờ phút này uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nước bọt vẩy ra, Giang Hiểu a, đi. Bất quá, ngốc, ta biết nói, thiên tài, trong nội tâm khẳng định ngạo được rất, cho nên, ta liền cố ý áp chúi xuống hắn, các ngươi xem, cái này không hiệu quả tiểu đi ra. A ha ha ha. Bên cạnh, mập mạp Lao Vương đợi một đám đạo sư trên mặt dương cười vài cái, nhưng trong lòng tại dừng lại thống mạ thứ 2 giờ phút này ra mở thi bộ dáng. Trên giáo trường, Sở Cuồng Ca nhất thời còn không có kịp phản ứng, một trưởng đập liệt địa bản, liền đứng dậy hướng về phía Giang Hiểu quát to, Giang Hiểu. Lại đến cùng ta đại chiến 300 hiệp. 5 giây đã qua. Giang Hiểu giống như cười mà không phải cười địa nắm cái kia mặt nghiền nát cờ đỏ cách mạng. Lập tức, Sở Cuồng Ca sắc mặt hắc như đáy nổi. Ngươi đừng cho ta nhắc lại cái kia biểu diễn rồi. Sở Cuồng Ca tức giận tới mức cắn răng. Thân là một người nam nhân, loại vật này như thế nào cho phép vũ nhục? A. Giang Hiểu một tiếng cười khẽ, sau đó hướng phía Giang Thiền đi tới. Giỏi quá. Triệu Vũ Ngộng dựng lên một cái ngón tay cái. Ha ha ha. Chúng ta là quán quân. Giang Thiền vui vô cùng. Thàn ở dê đửa cờ chiến phủ ngự linh sư đoàn về sau, còn lại cũng chỉ có Diệp Hoa ngự linh sư đoàn cái này bại tướng dưới tay. Giang Thiền phảng phất đã thấy được tương lai trung viện sinh hoạt tại hướng chính mình bắc. Cùng một thời gian, như thủy triều tiếng vỗ tay vang lên. Tại một đám sáng ngời đèn flash phía dưới, Giang Hiểu năm người ngang nhiên đứng thẳng. Chó nha, đừng cuồng. Ngươi đợi đằng sau ta đem điểm số đuổi theo, đến lúc đó chúng ta lại đến cứng đối cứng một lần. Sở Cuồng Ca hậm hư cờ mà thẳng bựa cờ đi đi lên. Bây giờ nghĩ lại, hắn cảm thấy chính mình cuối cùng là không ra. Nếu như không nhìn tới thằng này quỷ dị đồng tử, có lẽ trận kia chiến đấu ai thua ai thắng còn không nhất định. Ta chờ ngươi. Đối với cái này, Giang Hiểu tự tin thong dong địa trả lời. Vậy chờ xem. Sở Cuồng Ca rầm rì hai tiếng, mang theo nhà mình đội viên đã đi ra võ đài. Ngoài miệng nói như thế lấy, kỳ thật hắn làm người tâm tính ngược lại cùng Giang Hiểu có chút tương tự, quá khứ đích liền sẽ không lại để ở trong lòng. Huống hồ, chiến phủ ngự linh sư đoàn kế tiếp còn có hai trận đấu. Chỉ cần có thể chiến thắng cho tàn cùng với Diệp Hoa, như vậy thì có cơ hội lại cùng Thự Quang đánh một lần. Thế nhưng mà, khiến cho mọi người không nghĩ tới chính là, tại xế chiều hôm đó đối chiến chính giữa, chiến phủ ngự linh sư đoàn lần nữa bại bởi Diệp Hoa ngự linh sư đoàn. Cái kia tóc đen nữ sinh lại một lần nữa trở thành đương cục mờ vờ tờ. Tại hắn năng lực ảnh hưởng xuống, Sở Cuồng Ca rõ ràng đơn giản chỉ cần cứng đờ mấy giây lâu, hơn nữa sắc mặt cực kỳ đáng sợ, giống như là gặp cực kỳ đáng sợ đích sự vật bình thường. Đợi cho lối ra sau, Sở Cuồng Ca vẫn đang nỗi khiếp sợ vẫn còn không tiêu, nhìn xem bắc viện cái kia tóc đen nữ sinh bóng lưng, há to miệng, lại không có thể nói ra cái gì đến. Bên cạnh, Thôi Tranh đi tới, nói, ngươi cũng phát hiện. Ừ. Sở Cuồng Ca yết hầu giờ phút này hơi khô ếch. Nương theo lấy trận này chiến đấu kết thúc. Chiến phủ ngự linh sư đoàn, 4 thắng 3 bại. Còn lại cùng Hôi Tấn ngự linh sư đoàn trận kia chiến đấu đã không trọng yếu. Kế tiếp nhân vật chính chỉ có Diệp Hoa cùng Thự Quang. Chính mình. Cứ như vậy lối ra. Sở Cuồng Ca phẫn hận điểm nện cho một chút mặt đất, vì cái gì hả? Hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Trong nội tâm càng có loại nói không nên lời khó chịu cảm giác. Suốt một năm chuẩn bị, cứ như vậy đã xong. Cái kia bác viện phụ trợ vị có vấn đề. Thôi Tranh hai mắt nhắm lại, thấp giọng nói, ta thậm chí không dám lần nữa đối mặt nàng, cái loại này không cách nào nói rõ kinh hãi cảm giác, quả thực so tử vong còn muốn tra tấn. Cái kia đến tột cùng là cái gì năng lực? Sở Cuồng Ca khó hiểu mà hỏi thăm. Thôi Tranh lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá. Có lẽ đã xa xa vượt ra khỏi vận rủi cấp hồn châu năng lực. Điều này sao có thể? Sở Cuồng Ca kinh hãi, tam trọng ngự linh sư có thể chịu tải vận rủi cấp hồn châu đã là cực hạn. hắn còn muốn tiếp tục nói, Thôi Tranh đã thở dài, nói, đã đu rồi, chúng ta đã thua.
Đúng vậy a,
ta thua. Nương theo lấy một câu nói kia, Sở Cuồng Ca vô lực địa túi thấp đầu xuống sọ. Tại hắn sau lưng, mặt khác bốn gã đội viên đồng dạng mặt xám như cho, nhưng vẫn là cố giả bộ làm ra một bộ khuôn mặt tươi cười, tiến lên an ủi, Sở đội, không có chuyện gì đâu, ngươi mạnh như vậy, nói không chừng thủ tịch đại nhân tiểu chọn chúng ngươi rồi. Diệp Hoa rõ ràng đem Sở Cuồng Ca cho đánh bại. Giang Hiểu khó có thể tin địa xem hết trận này chiến đấu. Chính mình cùng Sở Cuồng Ca đại chiến lâu như vậy, tự nhiên minh bạch thực lực của đối phương đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào. Nếu như không có chính mình, như vậy Sở Cuồng Ca chắc chắn dẫn đầu hắn chiến phủ ngự linh sư đoàn lấy được lần này bốn viện thi đấu khôi thủ. Thế nhưng mà, Sở Cuồng Ca cứ như vậy ngã xuống. Cùng một thời gian, Diệp Hoa ngự linh sư đoàn 5 người theo bên cạnh chậm rãi đi xuống. Giang Hiểu, ngày mai, ta muốn làm lấy thủ tịch đại nhân mặt, chứng minh ta so với ngươi còn mạnh hơn. Đột nhiên, Diệp Hoa dừng bước lại, mỗi chữ mỗi câu nói. Giang Hiểu nhưng lại không phản ứng thằng này. Giờ phút này, sự chú ý của hắn đặt ở cái kia tóc đen nữ sinh trên người. Thứ hai hình dạng thường thường không có gì lạ, duy nhất chỗ đặc biệt chính là trường khuôn mặt không tình cảm chút nào sát thái, một đôi màu đen con ngươi tựa như chết đầm giống như, lại để cho người nhìn có loại cảm giác khó chịu. Đồng thời, tóc đen nữ sinh đối với quanh mình đã phát sinh hết thể tựa hồ cũng không thế nào để ý. Giống như là một cái xác không hồn. Kỳ quái. Giang Hiểu nhíu mày. Trước khi đối chiến Diệp Hoa ngự linh sư đoàn thời điểm, rõ ràng nhớ rõ đối phương rất bình thường mới đúng. Thế nhưng mà vì cái gì dưới mắt lại đột nhiên đã xảy ra chuyển biến lớn như vậy? Gặp Giang Hiểu chú ý lực hoàn toàn không có ở trên người mình, Diệp Hoa hừ lạnh một tiếng, sau đó mang theo hắn đội viên đi nhanh đi xa. Ca. Giang Thiền ẩn ẩn có chút lo lắng địa mở miệng. Diệp Hoa ngự linh sư đoàn quỷ dị chỗ khiến cho mọi người đều không có thể nghĩ đến. Thậm chí còn như vậy sinh mãnh liệt Sở Cuồng Ca cứ như vậy vô cùng đơn giản địa bị đối phương trô đánh bại, cái này không khỏi lệnh Giang Thiền bọn người trong nội tâm bay lên một cổ cảm giác nguy cơ. Không có việc gì. Giang Hiểu lắc đầu, không có đa tưởng. Hết thảy, chờ đến ngày mai đều sẽ có tra ra manh mối. Buổi tối, trên ánh trăng đầu cảnh, Giang Hiểu đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thời gian. Đông nhiên tầm đó, trong phòng tự dưng địa xuất hiện một đạo thuần trắng sắc thân ảnh. Giang Hiểu, ngày mai có một rất trọng yếu người sẽ đến nhìn ngươi. Một đầu ngân bạch sắc tóc dài Tô đại nhân nhàn nhạt địa mở miệng nói, ta hy vọng ngươi có thể thắng xuống. Chương 170, dị biến. Hôm sau, thiên khí nắng rao sáng sủa, vạn dặm không mây. Sáng sớm, Thượng Thanh Phường liền nên đón đám biển người như thủy triều. Tất cả gia truyền thông phóng viên sớm địa điều chỉnh thử lấy quay phim thiết bị, tìm kiếm góc độ, tiến hành toàn trường trực tiếp. Mỗi năm một lần bốn viện thi đấu đi vào ngày cuối cùng. Trên giáo trường cái kia 10 vị thiên tư hiểu điệu thiếu niên tuấn kiệt, tương lai sẽ có mấy người trở thành truyền kỳ ngự linh sư, lưu danh sử xanh. Dù làm mà ngay cả chung trong nội viện những cao y kia tầm cao khí ngạo thiếu niên thiếu nữ, giờ phút này cũng chuyên môn rút ra thời gian, đi tới Thượng Thanh Phường, tự mình quan sát cuối cùng này một hồi chiến đấu. Nghe nói lần này Nam viện ra một thiên tài. Người ta mang theo 4 cái nhị trọng ngự linh sư muội tử đi đến cuối cùng một bước này, lão Diệp, ngươi được không? Nếu hắn hôm nay có thể lại lấy được thắng lợi, 89 phần 10 có thể bị thủ tịch đại nhân thu nhập Ngọc Hư Cung. Tương lai một đời tuổi trẻ tiểu thủ tịch. Thật đúng là có khả năng. Một đám thiếu niên mặc áo gấm hào hứng bừng bừng địa nghị luận lần này bốn viện thi đấu. Không riêng gì bọn hắn, mà ngay cả những cao y kia yêu gây sự tin tức truyền thông cũng đều là Giang Hiểu nổi lên cái này danh xưng, tiểu thủ tịch. Nghiễm nhiên có tôn sùng hắn là một đời tuổi trẻ lĩnh quân người nhân vật dấu hiệu. Hết lần này tới lần khác hiệu quả còn rất tốt. Dù sao Giang Hiểu tướng mạo tuấn lãng, hình tượng đều tốt, hơn nữa thực lực siêu quần, một mình khiêng đội ngũ đi về phía trước, liên tiếp đánh bại Thôi Tranh, Sở Cuồng Ca hai đại kình địch. Như vậy truyền kỳ sự tích, chỉ có lúc trước đồng dạng tuyệt đại phong hoa Tô thủ tịch mới có thể làm được. Đợi cho hôm nay sau khi chấm dứt, nếu Giang Hiểu có thể đi vào Ngọc Hư Cung, như vậy tiểu thủ tịch cái này một danh xưng liền đem chi không thẹn. Trên mạng về hôm nay trận chiến đấu này quan sát nhân số càng là đột phá hơn 1.000 vạn nhiều. Mưa đạn tựa như thủy triều không ngừng nhấp nô. Toàn quốc các nơi người xem đều tập trung tinh thần địa quan sát cảnh này. Tiểu thủ tịch, ta thích cái này danh xưng. Một ngôi lầu các phía trên, một vị tóc bạc bà lão mặt mũi tràn đầy hiền lành địa nhìn xem trên giáo trường cái kia ông sao vây quanh ông trăng thiếu niên. Tại thứ nhất bên cạnh, bạch y tóc trắng Tô đại nhân yên tĩnh đứng lặng lấy. Tiểu Tô, như thế này sau khi kết thúc, ta có thể đi xem đứa bé kia sao? Đồng nhiên, tóc bạc bà lão mở miệng hỏi. Ừ. Tô đại nhân nhẹ nhàng mà gật đầu. Nghe vậy, tóc bạc bà lão càng phát không che giấu được trong mắt vẻ yêu thích, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Cách đó không xa, một bộ thanh sam cửu linh như có điều suy nghĩ địa nhìn xem một màn này, lẩm bẩm. Kỳ quái, như thế nào Tô gia lão thái cũng tới? Nhìn xem người ta tấp nập chẳng cảnh, Giang Thiền trong lúc nhất thời không khỏi hướng bên cạnh Giang Hiểu đã đến gần một bước. Sợ cái gì? Ngẩng đầu đỡ ngực. Giang Hiểu khỏe môi nết lên một vòng nụ cười thản nhiên. Đột nhiên ở giữa, Giang Hiểu đống nhiên sinh lòng cảm ứng, nhìn về phía xa xa, liền thấy một chỗ trên lầu cát, đạo kia tựa như trích tiên giống như thuần trắng sắc thân ảnh. Lập tức, Giang Hiểu nết miệng cười cười. Tô đại nhân đôi tròng mắt kia xuyên thấu qua mặt nạ bằng đồng xanh, trong trẻo nhưng lạnh lùng như nước, cũng không có bất kỳ phản ứng. Trên giáo trường, ngày cuối cùng nữ a. Bạch Khinh Ngộng cùng với Triệu Vũ Ngộng mấy người giờ phút này tâm tình có chút phức tạp. Trước đây, hắn đám bọn họ hoàn toàn không muốn qua mình cũng sẽ có một ngày như vậy. Đi vào Thiên Cơ cung trung trong nội viện, đang tại toàn bộ Hoa Quốc sở có thiên tài mặt, cùng một cái khác chi đồng dạng VIP nhất cường đội tiến hành cuối cùng nhất quyết đấu. Mà hết thảy này, tất cả đều là phía trước cái kia tóc đen thiếu niên mang cho chính mình. Cùng một thời gian, Diệp Hoa Ngự Linh sư đoàn 5 người đồng dạng nỗi lòng như nước thủy triều. Vòng thứ nhất đối với bọn hắn khả dĩ được xưng tụng là một lần cực lớn đả kích. Nhưng mà vẫn là chẳng ai ngờ rằng, đã đến đợt thứ 2 chính mình 5 người rõ ràng có thể toàn thắng bị knock out, đứng ở hôm nay cuối cùng trên võ đài, sắp đấu võ một đời tuổi trẻ khôi thủ vị. Giang Hiểu. Nhìn về phía trước ở vào 4 thiếu nữ trung ương Giang Hiểu, Diệp Hoa trong mắt lộ vẻ oán giận chi sắc. Tại vòng thứ nhất thua ở Thự Quang vào đêm đó, Gia Gia liền gọi điện thoại tới, đem chính mình làm thấp đi được cái gì cũng sai. Tuyên bố Diệp gia không có như vậy bại hoại, lại để cho chính mình không nếu đi trở về. Cái này, là đưa cờ đối phương mang cho chính mình sỉ nhục. Bất quá. Hết thảy, hôm nay về sau, cuối cùng đem rơi xuống màn che. Diệp Hoa hít một hơi thật sâu, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. Hắn quay đầu đối với bên cạnh tóc đen nữ sinh, nhẹ giọng hỏi, mưa nhỏ, ngươi hôm nay trạng thái như thế nào đây? Như thế này có nắm chắc hay không hạn chế ở cái kia Giang Hiểu phát huy? Không có trả lời. Giờ này khắc này tóc đen nữ sinh sắc mặt cực kém, nhìn về phía trên tựa hồ đều biết muộn không có ngủ đồng dạng, sắc mặt tái nhợt, hốc mắt lại mang theo tích trọng mắt cuồng thâm. Có thể Diệp Hoa cũng không có để ở trong lòng. Hắn biết rõ, đối phương mấy ngày hôm trước cũng giống như thế, nhưng là chỉ cần chiến đấu khai hỏa, đối phương tiểu là một chương thuộc về đối phương vương bài. Giang Hiểu, thủ tịch cùng cựu linh đại nhân giờ phút này ngay tại bên ngoài tràng, nhìn xem một màn này. Đồng nhiên, Diệp Hoa khỏe miệng hơi nhếch lên, mở miệng nói. Nghe nói, gần đây ngươi được người xưng là gọi tiểu thủ tịch. Cũng không biết như thế này nếu bại bởi ta, cái này tiểu thủ tịch danh hào, ta có hay không có tư cách đem hắn tháo xuống. Giang Hiểu căn bản sẽ không phản ứng đến hắn. Giờ phút này, Giang Hiểu toàn bộ hành trình chú ý lực đều tại cái đó tóc đen nữ sinh trên người. So về ngày hôm qua, đối phương dưới mắt trạng thái tựa hồ càng thêm không song. Giống như là một cái thần kinh suy nhược người bệnh, đơn bạc thân thể, không biết lúc nào sẽ đột nhiên ngã xuống. Chỉ có như vậy bề ngoài gầy yếu một người nữ sinh, trước mấy trận đấu lại dễ dàng địa tiểu đánh bại thôi tranh cùng với sở quần ca. Đợi hạ chúng ta trước, tu, tập hỏa cái kia tóc đen nữ sinh. Nghĩ như vậy, Giang Hiểu đối với bên cạnh Giang Thiền mấy người khai báo một câu. Tốt. Giang Thiền bọn người điểm hạ chán, không có bất kỳ dị nghị. Chính phía trước, vị kia mặc hắc y thất trọng ngự linh sư chậm rãi tiến lên, mắt nhìn Diệp Hoa ngự linh sư 5 người, sau đó lại đem ánh mắt đặt ở Giang Hiểu bọn người trên thân. Sau đó, Hắc Y trung niên nhân hít một hơi thật sâu, lớn tiếng nói, "Đệ bắt chàng, Thự Quang Ngự Linh sư đoàn đối chiến Diệp Hoa Ngự Linh sư đoàn, bắt đầu." Thoại âm rơi xuống. Giang Hiểu ánh mắt mãnh liệt, Diệp Hoa đồng dạng phóng xuất ra trong cơ thể bành trướng linh lực. Trên giáo trường, linh mang đại trán, không khí lập tức nóng rực. Song phương tại trong chốc lát triệu hồi ra lẫn nhau bổn mạng linh khí, từng cái năng lực giao nhau phóng thích, đem hảo khí đẩy tới đỉnh phong. Cùng một thời gian, Thượng Thanh Phường nội tất cả mọi người kể cả toàn quốc các nơi người xem, tất cả đều nuốt nước miếng, tập trung tinh thần địa quan sát cái kia 10 vị thiếu niên thiếu nữ. Giang huynh đệ, cố gắng lên A. Thính phòng lên, Sở Cuồng Ca ra sức hô lớn. Bên cạnh, Tây Viện thôi tranh tắc thì ám cao mày. Không biết lúc này đây, Giang Hiểu có thể hay không đem hắn chiến thắng. Ánh mắt của hắn tập trung vào Diệp Hoa Ngự Linh sư đoàn phụ trợ vị. Nhưng vào lúc này, trong mắt chính là cái kia tóc đen nữ sinh bỗng nhiên phủ phù một tiếng. Té lăn quay mặt đất. Ừ. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Đột nhiên xuất hiện biến cố lệnh kể cả Giang Hiểu ngừng động tác, kinh ngạc nhìn về phía đối phương. Chỉ thấy Diệp Hoa Ngự Linh sư đoàn cái kia tên tóc đen nữ sinh như là bệnh tim phát tác bình thường, trên mặt tái nhợt giờ phút này hiện đầy vẻ thống khổ, hai tay gắt gao gãi lồng ngực, thậm chí liên y phục đều bị xé toang, lộ ra trắng non da thịt cùng với đỏ tươi vết chảo. Mưa nhỏ. Ngươi làm sao vậy? Diệp Hoa sắc mặt kinh hãi, lập tức nhìn sang. Tốt. Đau quá a a a. Tóc đen nữ sinh bén nhọn móng tay không ngừng đem lồng ngực chỗ huyết nhục cha o được bay tán loạn, lộ ra trắng hếu khăn cốt, cùng với đầm địa huyết nhục. Đây là một màn này, mà ngay cả Tô Đại Nhân cùng với Cửu Linh đều chịu biến sắc, trong nội tâm chợt hiện một cổ không ổn dự cảm. Giờ phút này, toàn trường tiêu điểm đều đặt ở vị kia tóc đen nữ sinh trên người, mỗi người trên mặt đều mang theo thật sâu khó hiểu. Sau một khắc, hô rốt cục móc ra. Tóc đen nữ sinh run rẩy hai tay, đem cái kia khỏa đèn nhánh trái tim theo trong lồng ngực lấy đi ra, hơn nữa phát ra một đạo giải thoát tiếng rên rỉ. Cô sờn hết cả gai ốc một màn, mọi người tại đây không hẹn mà cùng địa nuốt nước miếng. Trước màn hình cái kia chút ít người bình thường càng là há to miệng, một cổ cảm giác mát lạnh chui lên ra đầu. Tại Thiên Cơ Cung bốn viện thi đấu cuối cùng một hồi trận đấu chính giữa. Như thế nào sẽ xuất hiện như thế nghe rợn cả người sự kiện. Không đợi mọi người đa tưởng. Nương theo lấy cái này trái tim xuất hiện, khắp thiên địa đột nhiên biến sắc. Nguyên bản vạn dặm không mây thiên không chẳng biết lúc nào xuất hiện một mảng lớn trầm trọng ô vân, ánh nắng ảm đạm, quanh mình hào khí không hiểu âm trầm xuống. Sau đó, trước mắt bao người, cái kia khỏa đen nhánh trái tim bỗng nhiên nổ ra, một cổ tà ác khí tức lập tức tràn ngập tại toàn bộ Thượng Thanh Phường. Mời đọc dòng máu lạc hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn Năm. Chương 171, Bắc Minh kế hoạch. Lơ mơ thiên địa, âm phong trận trận. Xa xa tựa hồ có hải nhi tiếng khóc truyền đến, hoặc như là một cái nữ tử trầm thấp âm hiểm cười. Trong chốc lát, cả tòa Thiên Cơ núi giống như là đã rơi vào quỷ vực chính giữa. Bát đại hành cung, các đệ tử đều là sắc mặt kỳ biến. Giờ phút này, Thượng Thanh Phường Trung càng là trước nay chưa có dị biến. Nương theo lấy cái kia đen nhánh trái tim đột nhiên nổ, tanh tưởi thịt bọt bốn phía vẩy ra, đồng thời một cổ tà ác dị thường khí tức tràn ngập ra. Xảy ra chuyện gì? Đây chính là Thiên Cơ Cung A. Thông qua màn hình, quan sát bốn viện thi đấu người bình thường chấn động vô cùng, thậm chí tại chỗ nôn mửa. Về phần Thượng Thanh Phường Thiên Cơ Cung đệ tử, đồng dạng sắc mặt kinh ngạc, khó có thể lý giải. Đây là có chuyện gì? Giờ phút này, Diệp Hoa mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Cái kia tóc đen nữ sinh đã trở thành một cô đáng sợ thi thể. Máu tươi chảy nhỏ giọt địa theo hắn lồng ngực chỗ chảy ra, tại mặt đất hội tụ thành làm một vũng máu, ngực chỗ sẽ rách lỗ máu, vẫn là ai nhìn cũng sẽ biết da đầu run lên. Cùng một thời gian, quanh mình mọi người tự dưng nội tâm nhảy dựng, không hiểu sinh ra một cổ tim đập nhanh cảm giác. Ta! Làm sao vậy? Thôi Tranh mở mịt địa túi đầu mắt nhìn chính mình không ngừng run rẩy hai tay. Giờ phút này, thân thể của mình giống như là một cái kinh hãi quá độ đa điều, thầm nghĩ tìm nơi hẻo lánh quận mình bắt đầu. Bên người sở hữu tất cả sự vật tựa hồ cũng trở nên khủng bố mà bắt đầu. Những cao y kia đồng đội dần dần vặn vẹo trở thành quái vật. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Trong tầm mắt, đầy đủ mọi thứ đồ vật đều bao phủ một tầng hơi mỏng huyết vụ. Lao Diệp, ngươi như thế nào biến thành quái vật rồi? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì ta nhìn thấy toàn bộ hết gì đó đều bóp méo? Thủ tịch đại nhân. Thủ tịch đại nhân. Không riêng Thôi Tranh, mặt khác mọi người cũng tất cả đều sinh ra dị biến. Trên giáo trường, Giang Thiền bọn người đồng dạng thấp thỏm lo âu. Cái này. Cuối cùng là làm sao vậy? Giang Thiền mở mịt địa nhìn xem bốn phía huyết sắc tráng cảnh, khiếp nhược địa không ngừng lui về phía sau. Mà ngay cả phía trước đạo thân ảnh quen thuộc kia theo nàng cũng lộ ra dữ tợn đáng sợ mà bắt đầu. Cái này. Không. Giang Hiểu giờ phút này cũng lâm vào không hiểu sợ hãi trạng thái chính giữa. Tại hắn trong mắt, bằng phẳng võ đài dần dần bị hắc ám sở chiếm cứ. Loảng xoảng đem làm. Không hiểu tầm đó, hướng trên đỉnh đầu truyền đến một cái ngọn đèn lắc lư thanh âm. Giang Hiểu ngẩng đầu nhìn lên, liền kinh hãi địa thấy được một cái động ở trên trần nhà đèn chân không. Chuyện gì xảy ra? Không đợi Giang Hiểu chấn ngạc, sau một khắc bản thân vị trí chẳng cảnh tự dưng địa sản sinh ra biến ảo. Chật trội hẹp dài lối đi nhỏ. Hai bên là màu xám vách tường, lăn lô nở ngưng thổ cấu thành trên vách tường còn có dán một ít miếng quảng cáo. Mờ nhạt dưới ánh đèn. Chính phía trước. Một gian quen thuộc cửa sắt phảng phất đi thông địa ngục cửa vào. Thủ tịch đại nhân. Nhưng mặc đợi một đám thất trọng ngự linh sư miễn cưỡng có thể đè xuống trong lòng đích khắc thường, ngay ngắn hướng địa nhìn về phía trên lầu các cái kia đạo thuần trắng sắc thân ảnh. Cái này cổ cảm giác. Nhìn trước mắt một màn này, một bộ bạch tí Tô đại nhân như mày, chẳng lẽ là mộng hiểm quỷ lực lượng. Tại hắn bên cạnh, nguyên bản ngồi ở đằng trên mặt ghế tóc bạc bà lao phút chốc đứng lên, lo lắng địa thúc giục nói. Tiểu Tô, nhanh đi đem cái đứa bé kia làm cho tới, mặc kệ phát sinh cái gì, hắn không để cho có mất. Nghe vậy, Tô đại nhân nhẹ nhàng mà gật đầu. đang muốn có chỗ động tác. Nhưng lại tại lần này thời gian, một đạo dồn dập thanh âm đột nhiên truyền vào ở đây sở hữu tất cả thất trọng đã ngoài ngự linh sư trong thai. Cảnh báo. Thiên khu trấn xuất hiện một đầu nguyên quỷ cùng với một đầu huyền quỷ. Bá. Vừa loáng ở giữa, Tô đại nhân cùng với cựu linh ánh mắt đại biến. Thiên khu trấn là địa phương nào? Khoảng cách Thiên Cơ cung trung viện chưa đủ 30 km ở bên trong, có thể nói là dưới chân thiên tử. Loại này trung tâm nội đi a sao cho ngoại ý muốn nổi lên. Liên tiếp dị biến lệnh Tô đại nhân trong lòng rồi đột nhiên bay lên một cái ý niệm trong đầu. Cái này hẳn là một cái tích xúc hồi lâu âm mưu. Không đợi hắn làm gì phán đoán, Thiên Cơ núi chỗ cao nhất Tam Thanh trong nội cung đã nhằm vào cái này liên tiếp sự kiện làm ra ứng đối. Hai đạo lưu quang trong chốc lát vạch phá phía chân trời, hướng về thiên khu trấn mau chóng đuổi theo. Trong đó, liền kể cả cựu linh. Dưới mắt Thiên Cơ cung nội chỉ có 4 vị bắt trọng ngự linh sư. Mặt khác 4 gã tắc thì trấn thủ lấy những cao y kia không có bị phong ấn huyền quỷ quỷ vực. Mà theo Tam Thanh cung lấy được tin tức, xuất hiện tại thiên khu trấn chính giữa cái kia đầu huyền quỷ chính là hoạt đầu quỷ. Lúc này phía dưới, cao tầng liền phái ra năng lực tương đối khắc chế cựu linh đi. Cùng một thời gian, Tô đại nhân bên người chợt xuất hiện một đạo to lớn cao nga ho thân ảnh. Long thủ đại nhân. Tóc bạc bà lão có chút gật đầu. Tô lão thái không cần đa lễ. Long thủ chính là một cái khoảng 40 tuổi lão bào xám trung niên nhân, tướng mạo oai hùng, tản ra một cổ cường hãn khí tức. Đây là làm sao vậy? Rất nhanh, Long thủ đem ánh mắt đã rơi vào chính phía trước võ đài chính giữa. Nữ sinh kia có lẽ âm thầm bị gieo xuống ác ngộng hạt giống. Tô đại nhân nói, sau đó mở miệng nói, không thể mang xuống, cái này ác ngộng chi lư cờ rất mạnh, đủ để ăn mòn mất lý trí của bọn hắn. Thoại âm rơi xuống. Một quả màu vàng kim óng ánh cổ trung chậm rãi lên không. Đông. Nương theo lấy một tiếng thanh thúy chuông vang thanh âm, toàn trường hết thể sự vật tất cả đều lâm vào cứng đờ trạng thái. Chỉ có cái kia mấy vị thất trọng ngự linh sư cùng với long thủ không có chịu ảnh hưởng. Ta tạm thời dùng thì đình bảo vệ bọn hắn, nhưng mặc ngươi đi xem đi bát bảo cùng, đem cái kia kiện linh khí mang đi ra. Tô đại nhân quay người đối với phía dưới nhâm mặc dặn dò. Thứ hai gật đầu, lập tức chạy như bay hướng bát bảo cung. Ác ngộng chi lư cờ. Long thủ như có điều suy nghĩ địa nhìn trước mắt một màn này, nếu như ta nhớ không lầm, ngộng hiểm quỷ hôm nay tựa hồ cùng cái gì kia quỷ lái xe hợp thành một cái. Lời còn chưa dứt, đúng lúc này. Cái kia, chiếc, có tóc đen nữ sinh thi thể đột nhiên lại lần nữa đã xảy ra quỷ dị biến hóa. Chỉ thấy cái kia một vũng đỏ thâm vũng máu chính giữa bỗng nhiên dài ra một cái huyết hồng sắc liên hoa, yêu dã tà mị. Hoa sen máu dần dần tách ra, tinh xảo cánh hoa chậm rãi kéo dài. Rõ ràng có loại kinh tâm động phách mỹ cảm. Sau một khắc, một đám hắc khí theo tách ra hoa sen máu trung lan tràn ra. Nồng đậm hắc vụ một hồi cuồn cuộn, cuối cùng nhất tạo thành mấy đạo như nước sơn như mực khủng bố thân ảnh. Bọn này nghiệt xúc. Long thủ hai mắt nhắm lại, ngữ khí lạnh như băng, lá gan có thể thực sự khá lớn. Thiên Cơ cung, Nam viện. Khương Vũ nghẹn họng nhìn chân chối địa nhìn xem một màn này. Tại thứ nhất bên cạnh, mặt khác mấy vị đạo sư đồng dạng tựa như con tò the, nặng bằng đất sét. Không riêng bọn hắn, toàn bộ Hoa Quốc, sở hữu tất ca phàm là quan sát 4 viện thi đấu mọi người đều cứng đờ ở, ngây ra như phỗng. Trong màn hình, nguyên bản thần thánh vô cùng thượng thanh phượng, giờ phút này lại tựa như xâm la quỷ vực. Thiên địa thất sắc, âm trầm quỷ khí tùy ý tung hành, dù là cách màn hình đều làm người sởn hết cả gai ốc. Run như cầy sấy, mà nhất làm cho người khó có thể tin chính là hoa sen máu phía trên. Một thân bình thường đồ lao động quỷ lái xe mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, lạnh lùng nói: "Thiên Cơ cung, hôm nay ta liền muốn cho các ngươi là Bắc Minh quỷ chi tử trả giá thật nhiều. Mời đọc dòng máu lạc hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếp nối về Quang Trung và nhà Tây Sơn năm." Chương 172, đại náo Thiên Cơ cung. Tựa như quỷ vực giống như thượng thanh phong trung, bốn đạo tựa như ma thần giống như thân ảnh vô thanh vô tức đứng lặng lấy. Lạnh lạnh quỷ khí vờn quanh tại chúng bốn phía, đủ để khiến bất luận cái gì sinh ra sợ. Minh phủ, các ngươi bọn này nghiệt xúc. Long thủ sắc bén ánh mắt ẩn chứa căm giận ngút trời, theo trong kẽ răng hộp ra mấy chữ, lại dám xông ta Thiên Cơ cung. Từ xưa đến nay, vô số trong năm, Thiên Cơ cung đều là sừng sững tại cái thế giới này đỉnh cao nhất chính thống đạo nho. Vô số rầm rạp chẳng trị pháp trận ra trì phía dưới, chưa bao giờ sinh ra đời qua bất luận cái gì quỷ túy, càng không khả năng có bất kỳ quỷ vật dám can đảm mạo phạm. Nhưng này hết thảy đều vào hôm nay đã xong. Hơn nữa, hay là bốn viện thi đấu cái này rất quan trọng yếu một ngày. Toàn bộ Hoa Quốc mọi người đang quan sát một màn này. Phanh, phanh, phanh. Long thủ ngang nhiên đạp đấy, trầm trọng linh uy trực tiếp làm vỡ nát cái kia mấy đài camera. Hôm nay ta chắc chắn các ngươi bọn này nghiệt xúc nghiền xương thành tro, vạn kiếp bất phục. Tức giận phía dưới, long thủ tay phải linh lực hội tụ, trong nháy mắt liền xuất hiện một tay long đầu chiến đao. Ha 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 ha. Quỷ lái xe ngửa đầu cười to, tiếng cười bướng bỉnh, chúng ta hôm nay không chỉ có muốn đặt chân tại ngươi Thiên Cơ Cung tông môn ở trong, còn muốn đem các ngươi một đời tuổi trẻ thiên tài toàn bộ giết chết. Ừ. Bên kia, Tô đại nhân nhíu mày, chợt buông ra, nguyên lai cái này đầu nghiệt xúc đã thành huyền quỷ. Thi đinh phía dưới, nguyên quỷ không thể động đậy, nhưng nguyên quỷ đỉnh phong nhưng có thể phá tan đông lại thời không, về phần huyền quỷ tắc thì càng thêm khả dĩ không cách nào bị giam cầm ở. Ba đầu huyền quỷ sao? Tô đại nhân ánh mắt lần lượt lướt qua Minh phủ một đám lệ quỷ, cuối cùng nhất đã rơi vào cái kia một bộ váy hồng Cơ Vãn Ca trên người. Ngộng Yểm quỷ. Giờ này khắc này, Cơ Vãn Ca tinh xảo trên mặt đẹp lạnh như băng một mảnh, trong đôi mắt lộ vẻ hờ hững. Hắn đặt chân vào hư không bên trong, một bộ váy hồng không gió mà bay, tựa như thiêu đốt đại hỏa giống như, hiển thị rõ phương hoa chi sắc. Hồng Liên quỷ, xem ngươi rồi. Quỷ lái xe phút chốc đối với bên cạnh Tử Ý thanh niên mở miệng nói. Thứ hai nhàn nhạt địa điểm dưới đầu, sau đó tay phải hư giơ lên. Lập tức, Thượng Thanh Phường bên ngoài tự dưng đã đản sinh ra vô số huyết sắc liên hoa. Nương theo lấy cái kia nhiều đóa hoa sen máu tách ra, toàn bộ thiên địa lập tức sinh ra một cổ nói không nên lời dị biến. Cái này đầu nghiệt xúc, rõ ràng tiêu hao bản thân bổn mạng hồn thể đến phong tỏa quanh mình không gian. Vừa loáng ở giữa, long thủ khó có thể tin địa mở miệng nói. 5 phút đồng hồ. Hồng Liên quỷ mở miệng nói. Quỷ lái xe gật đầu. Trong lòng biết như thế thủ đoạn đã là Hồng Liên quỷ tiêu hao bản thân bổn mạng hồn thể tranh thủ đến thời gian. Minh phủ hôm nay cho dù thực lực cường đại, nhưng đối với tại Thiên Cơ Cung cái này một quái vật khổng lồ vẫn đang không thể khinh thường. Giờ phút này Thiên Cơ Cung nội chỉ có 4 vị bắt trọng ngự linh sư tọa chấn đã là vô cùng tốt thời cơ, nhưng mà Minh phủ hay là bị buộc hy sinh hoạt đầu quỷ cùng với Thương Nguyên quỷ đi kéo dài ở 2 vị bắt trọng ngự linh sư. Về phần Thiên Cơ Cung thâm hậu nội tình, Minh phủ càng là không dám để cho những cao y kia truyền kỳ ngự linh sư mang theo chuyên môn đối phó linh khí của mình chạy đến. Cũng may Hồng Liên quỷ ngược lại là cũng không có chỗ từ chối. 5 phút đồng hồ, đủ để. Quỷ lái xe ánh mắt mãnh liệt, hung lệ khí tức cầm ầm buộc phát ra đến. Ngươi dám? Long thủ cầm trong tay chiến đao, lập tức liền xông về quỷ lái xe. Bá. Một giới đao, phảng phất muốn bổ ra toàn bộ thiên địa. Nhưng mà, như thế uy không thể đỡ một đao lại tựa như đã rơi vào thủy trung đảo ảnh, bỏ nổi lên một hồi rung động bên ngoài, quỷ lái xe lông tóc không tổn hại. Nguyên bản bình thường hình người lập tức quỷ hóa, một mảnh dài hẹp giữ tợn vặn vẹo màu đen đường cong lan tràn ra, cường hãn thân thể tản mát ra một cổ thao thiên sát khí. Xoẹt. Bén nhọn móng vuốt sắc bén xuyên thấu không khí, trực tiếp đánh út về phía long thủ đầu lâu. Cũng may thì đỉnh phía dưới, quỷ lái xe động tác nhận lấy thật lớn hạn chế, long thủ nhanh chóng rút về thân. Bà nội, lưu ở nơi đây, không muốn vọng động. Tô đại nhân nhẹ giọng dặn dò một câu, sau đó đạp không mà đi. Tóc bạc bà lao cái toàn bộ hành trình lo lắng địa nhìn xem trên giáo trường đạo kia vẫn không nhúc nhích gầy thân ảnh, cái đứa bé kia là người vô tội đó à. Và anh, màu vàng kim óng ánh cổ trung nặng nề mà xông tới tại Hồng Liên quỷ trên người. Thứ hai trực tiếp bị nện hướng mặt đất, vang ra một cái cực lớn hô sâu. Cùng một thời gian, Trầm Luân quỷ hưng phấn mà liếm liếm bờ môi, sau đó gian nan nâng lên bàn tay nhỏ bé, hướng phía Tô đại nhân hư không một chảo. Yếu ớt vặn vẹo chi lư cờ truyền đến. Không có thể trở thành huyền quỷ người phía trước, điểm ấy không quan trọng ảnh hưởng căn bản không cách nào đối với Tô đại nhân tạo thành hữu hiệu tổn thương. Tô đại nhân không quan tâm, trong nháy mắt liền hàng đến Trầm Luân quỷ trước người, thon dài trắng non thủ trưởng hướng phía Trầm Luân quỷ đầu lâu chụp tới. Nhưng vào lúc này, một cổ toàn tâm đau đớn mạnh mà truyền đến, trong cơ thể rõ ràng thật sự xuất hiện một tay nắm lấy chính mình trái tim. Tô đại nhân dưới mặt nạ sắc mặt đột nhiên thay đổi, vội vàng dừng lại động tác, thay đổi trong cơ thể linh lực tiến hành áp chế vẻ này đau đớn. Xa xa, một bộ váy hồng Cơ Vãn Ca ánh mắt băng hàn. So về trước đó lần thứ nhất, giờ phút này trở thành huyền quỷ hắn, có được lực lượng dĩ nhiên không thể khinh thường. Tô đại nhân hít một hơi thật sâu. Một lần nữa triệu hồi cái kia màu vàng kim óng ánh cổ trùng, một đạo linh lực chấn động dùng hắn làm trung tâm lập tức hướng về bốn phương tám hướng tuôn ra. Một cổ cảm giác khác thường bay lên, quỷ lái xe trước người long thủ đột nhiên một đao bổ vào cánh tay phải của mình chỗ. Nguyên bản hư hóa thân thể lúc này đây lại không có thể xuyên thấu cái kia thí thần một đao, cánh tay phải trực tiếp rơi xuống tại mặt đất. Máu tươi phụt mà ra, cảm giác đau đớn là như thế chân thật. Có thể quỷ lái xe lại sắc mặt cũng không sinh ra quá lớn biến hóa, mở miệng nói, "Ngộng Nghiệm quỷ." Thoại âm rơi xuống, một bộ váy hồng Cơ Vãn Ca đóng lại song mâu, lần nữa mở ra lúc, dĩ nhiên có thể phá hết thể vô căn cứ. Ừ. Tô đại nhân nhạy cảm địa đã nhận ra không đúng. Tô thủ tịch, vậy mơ y tô tờ trừ. Bên kia, long thủ hét lớn một tiếng, hắn toàn thân mạo hiểm kim quang, tựa như thiên thần bình thường chói mắt. Chính phía trước, ở vào hư không chính giữa quỷ lái xe không chút sức mẻ, cánh tay phải đồng dạng hoàn hảo không tổn hao gì. Tại kính hoa thủy nguyệt phía dưới, cho dù là huyền quỷ cũng đem lâm vào vô căn cứ huyễn cảnh chính giữa. Lúc này đây, long thủ là đửa cờ thật sự hướng phía quỷ lái xe vọt tới, trong tay chiến đao giơ lên cao cao, một đạo thiên lôi thẳng trên 9 tầng trời rơi xuống, sáng chói ánh đao, không gian tan vỡ. Một dưới đao, quỷ lái xe nhưng lại vẫn đang ở vào kính hoa thủy nguyệt ảnh hưởng chính giữa, không có phản ứng. Thế nhưng mà, một giây sau, bá. Như thế thần võ vô địch một đao lại lần nữa xuyên thấu đã qua quỷ lái xe quỷ hóa thân thể. Đối phương, lại một lần nữa địa thi triển hư hóa. Làm sao có thể? Lập tức, long thủ sắc mặt kinh hãi. Tô đại nhân đồng dạng khó hiểu. Bên kia, quỷ lái xe lạnh lùng cười cười, các ngươi nhân loại hiểu được nhằm vào nhược điểm của chúng ta há lại sẽ không hiểu được nhằm vào các ngươi. Tại thứ nhất bên cạnh, Cơ Vãn Ca khuôn mặt hàn sương, một bộ váy hồng tựa như lưu động máu tươi giống như, ma tính nghiêm nghị. Tô thủ tịch, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Long thủ lập tức nhìn về phía Tô đại nhân. Thứ hai tắc thì mắt nhìn trên mặt đất một đám Thiên Cơ cung đệ tử, sắc mặt cực kém. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chỉ sợ mộng hiểm quỷ là thông qua những này môi giới để phán đoán được chân thật hay không. Ác mộng chi lư cờ đã đem bọn hắn ảnh hưởng đến loại tình trạng này sao? Tô đại nhân không khỏi nội tâm sinh ra một cổ vội vàng chi ý. Như thế nào? Giết bọn này vướng bận con sâu cao y kỳ hệ nờ không phải là hạ. Không hạ thủ được. Quỷ lái xe dựa theo Cơ Vãn Ca theo như lời, xem hướng về phía Tô đại nhân, đùa cợt nói, cho dù ngươi không giết bọn hắn, chỉ cần 2 phút, coi như là có thì đỉnh hiệu quả, bọn hắn vẫn phải là chết thảm tại chính mình tinh thần thế giới chính giữa. Các ngươi. Long thủ đống nhiên trầm thấp địa rít gào nói, cái này một đám chết tiệt nghiệt xúc. Mời đọc dòng máu lạc hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn Năm. Chương 173, ngươi hội làm như thế nào? Thiên khu trấn. Giờ phút này đã triệt để biến thành sinh ra cấm khu. Trên đường phố, trông chất như núi thi thể, làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Đỏ thâm máu tươi chậm rãi chảy ra, trên mặt đất hội tụ thành một đầu huyết sắc dòng sông. Chói mắt huyết sắc bối cảnh ở bên trong, một vị quần áo dính máu thiếu niên ánh mắt hờ hững, chậm rãi hành tẩu tại trên thị trấn. Nương theo lấy bước tiến của nó, cái kia huyết hà không ngừng cuồn cuộn, phảng phất có tánh mạng giống như, cắn nuốt ven đường hết thảy tồn tại. Đồng thời xa xa càng có mới đích máu tươi không ngừng ra nhập vào. Huy hệ tờ di cờ hờ điều khiển cái này một năng lực, lệnh hoạt đầu quỷ đã trở thành chính thức tử thần người phát ngôn. Tại hắn bên cạnh, thương nguyên quỷ ăn mặc màu đen quần áo thể thao, đút lấy thai nghe, phảng phất một vị đang tại tản bộ người bình thường. Chỉ là, thương nguyên quỷ quanh mình đồng dạng hội tụ lấy nồng đậm âm tuy chi khí, nương theo lấy tánh mạng vẫn lạc, âm khí chính giữa quỷ vật số lượng càng phát tăng nhiều, không ngừng nghiêm nghị gầm thét, giống như điên cuồng. Bách quỷ dạ hành. Đây cũng là nguyên quỷ phía trên vốn có đại khủng bố. Nếu là không có ngự linh sư cùng hắn chống lại, toàn bộ thế giới đều muốn đi về hướng tan vỡ. Đồng nhiên tầm đó. Hoạt đầu quỷ ngừng bộ pháp. Làm sao vậy? Thương nguyên quỷ gỡ xuống thai nghe. Đã đến. Quần áo dính máu thiếu niên môi mỏng hơi nhấc lên, ngựa khí không mang theo chút nào cảm tình sát thái. Xa xa. Ô vân rầm rạp thiên không lập tức liền bị hai đạo chói mắt hổ quang trô vạch phá. Thiên cơn núi. Thượng Thanh Phường bên ngoài, Thiên Cơ cung một đám thất trọng ngự linh sư cầm trong tay linh khí, nghiến răng nghiến lợi địa nhìn xem bên trong bất động chẳng cảnh. Bởi vì thì đình hiệu quả, Thượng Thanh Phường nội giống như là bị Thượng Đế nhấn xuống tạm dừng khóa giống như, căn bản không biết bên trong đến tột cùng chiến đấu đến tột cùng như thế nào. Ngăn cản bọn hắn chính là nhiều đóa yêu dị huyết sắc liên hoa. Sẽ không phá giải cái này hoa sen máu đích thủ đoạn sao? Có người khó có thể tiếp nhận địa lớn tiếng hỏi. Hoa sen máu là một phương diện. Còn có tiểu là thủ tịch đại nhân thì đỉnh trợ giúp củng cố cái này không còn ở giữa. Có người gian nan địa mở miệng nói. Vậy hãy để cho thủ tịch đại nhân thu thì đỉnh A. Thu thì đỉnh, ác mộng chi lư cờ triệt để bộc phát, đến lúc đó sẽ vẫn lạc bao nhiêu đệ tử. Không thu thì đỉnh, ác mộng chi lư cờ hay là sẽ không ngừng ăn mòn. Đây là mãn tính tử vong. Ta cũng không tin thủ tịch cùng long thủ đại nhân ngăn cản không nổi cái kia vài đầu quỷ vật. Nhưng chỉ có những này quỷ vật đã đem các đệ tử của ta dồn đến vách núi lên A. Mọi người đỏ lên nghiêm mặt bảng, tranh luận không ngớt. Hơn 1.000 năm không có qua biến cố, lệnh những này ngày bình thường thói quen như rồi sau đó động ngự linh sư đám bọn họ đã mất đi một tấc vông. Muốn lấy tiêu thì đỉnh lĩnh vực sao? Thượng Thanh Phường chính giữa, Tô Đại Nhân giờ phút này lâm vào lựa chọn chính giữa. Phía dưới võ đài, đã có đệ tử đồng tử tan giả, bị ác ngộng chi lư cờ ăn mòn, náo tử vong. Đồng thời bên cạnh tiểu cô nương kia bộ dáng trầm luân quỷ vẫn còn không ngừng vận dụng lưu khúc, đồ sát lấy không hề sức phản kháng Thiên Cơ cung đệ tử. Không ngừng có người cổ bị bốn éo trở thành dây thừng. Bên kia, Long thủ cho dù chiến lực vô cùng, nhưng quỷ lái xe hư hóa lại tương đối được có chút khắc chế đối phương, lẫn nhau lâm vào chiến đấu chính giữa. Ngay tại Tô đại nhân do dự tầm đó, quỷ lái xe chẳng biết lúc nào theo trong hư không đạp đi ra, sắc bén một chảo đánh út về phía Tô đại nhân ngực chỗ. Bá. Màu vàng kim óng ánh cổ trung lăng không hiện hiện mà ra. Thế nhưng mà ngay tại cả hai chúng nó vừa mới tiếp xúc trong tích tắc, cái kia dữ tợn quỷ chảo lại đột nhiên hóa hư, như quang ảnh giống như xuyên thấu cổ trung, lại lần nữa hướng về ngực của mình. Tô đại nhân bị một chảo đánh trúng, mặc dù không đại bệnh nhẹ, nhưng trong lòng đích lo lắng lại càng thêm gấp gáp chút ít. Lúc trước hay là không nên để cho chạy bọn này nghiệt xúc. Tô đại nhân nội tâm thở dài, sau đó đè xuống đủ loại ý niệm trong đầu, tự dưng địa thu hồi bổn mạng linh khí. Ừ. Một chỗ khác Long thủ phút chốc nghiêng đầu, mơ hồ cảm thấy cái gì, Tô thủ tịch, ngươi muốn động dùng cái kia năng lực sao? Không có trả lời. Tô đại nhân giờ phút này vào hư không bên trong, bước ra một bước. Nương theo lấy một bước này, nguyên bản ngưng cô không gian đột nhiên buông lỏng. Dùng Thiên Cơ núi làm trung tâm, phạm vi hơn 10 dặm ở trong gió đã bắt đầu thổi vân tuôn ra. Cùng phong đại trận, cây cối ngay ngắn hướng lay động, trong thiên địa linh khí sôi trào lên, một cổ địa tựa như du long hội tụ mà đến. Cái này, đây chẳng lẽ là thủ tịch? Cảm nhận được thiên địa dị biến, Thượng Thanh Phường bên ngoài cái kia chút ít thất trọng ngự linh sư nội tâm chấn động mãnh liệt, tự dưng tuôn ra một cổ tự tin, thủ tịch đại nhân động thật sự rồi, đám kia quỷ vật hôm nay chắc chắn thần hồn câu diện. Giờ phút này, chỉ thấy phía trên tích trọng ô vân tạo thành một cái vòng xoáy, ở trung tâm phía dưới đúng là cái kia một đạo tuyệt đại phong hoa thuần trắng thân ảnh. Cái kia một bộ trần thế bất nhiễm bạch bào đón gió ma động, không cách nào nói rõ khí thế cường đại ầm ầm buộc phát ra đến. Một phút đồng hồ. Tô đại nhân trong trẻo nhưng lạnh lùng con ngươi phút chốc nhìn về phía quỷ lái xe, thản nhiên nói. Lập tức, quỷ lái xe trong lòng nguy cơ đại chán. Loảng xoảng đem làm. Lơ mơ hẹp hòi trong lối đi nhỏ. Chính phía trước. Cái kia phiến trên cửa sắt quấn quanh xiềng xích bỗng nhiên rất nhỏ địa là cờ lư một cái. Phảng phất là tại hoang nên chính mình đến. Ác ngộng. Ngọn đèn phóng xuống. Giang Hiểu giờ phút này khuôn mặt hoặc sáng hoặc tối, ánh mắt phức tạp đến cực điểm. Giờ phút này, hắn dĩ nhiên biết mình tại sao lại xuất hiện ở chỗ này. Càng đoán được ngoại giới đã phát sinh hết thảy. Như vậy, ngươi hội làm như thế nào? Đồng nhiên, cửa sắt chính giữa vang lên một đạo thanh thúy nam giọng trẻ con. Đúng là lúc ấy bản thân tại trong tuyệt vọng sinh ra hiện thanh âm, cũng là về sau như mộng nói mớ bình thường tại trong đêm không ngừng làm phức tạp lấy thanh âm của mình. Bất quá. Lúc này đây. Giang Hiểu trong mắt thật không có quá nhiều sợ hãi. Chậm rãi tiến lên. Lạnh như băng trên cửa sắt quấn quanh lấy hàng hà xiềng xích, tựa như phong ấn lấy một đầu cực hung cực ác lệ quỷ. Cần ta cùng ngươi tâm sự không? Yên tâm, ta là người, không phải quỷ. Giang Hiểu dựa lưng vào bên cạnh trên tường, có nhiều thú vị mà hỏi thăm, mặt khác, mỗi ngày dừng lại ở trong lúc này, không có nghẹn ra bệnh à. Rồi danh ngữ vài câu. Giang Hiểu đống nhiên cảm giác lẫn nhau tình cảnh xuất hiện vô cùng có ý tứ thay đổi. Từng đã là chính mình, bị nhốt ở đằng kia phiến sau cửa sắt, không thấy mặt trời, đối với ngoại giới hoàn cảnh hoàn toàn không biết gì cả, càng không biết đạo kia thanh âm nơi phát ra. Nhưng mà lúc này đây, bị nhốt tại Bắc Minh trên biển ngược lại trở thành đối phương. Ngươi là muốn cho ta cùng ngươi nói chuyện phiếm sao? Trong phòng, đối phương thanh âm như trước thanh thúy. Nghe vậy, Giang Hiểu ra vẻ khoa trương nói, cắt. Ta cần ngươi cùng. Đợi ác ngộng chi lư cờ biến mất, việc này chấm dứt. Bên ngoài còn nhiều mà tiểu muội muội khả dĩ trò chuyện. Vậy ngươi sẽ cùng hắn đám bọn họ trò chuyện cái gì? Muốn trò chuyện cái gì tiểu trò chuyện cái gì, tổng so cùng ngươi cái này quỷ thứ đồ vật khả dĩ trò chuyện nhiều lắm. Trò chuyện mà nói nhiều lắm, là được nói nhảm. Giang Hiểu không hề mở miệng. Cho tới bây giờ đến cái thế giới này về sau, đối phương đối với mình tâm lý đem khống luôn như thế đúng chỗ. Xét đến cùng hay là kiếp trước bị thằng này dây dưa quá lâu. Giang Hiểu âm thầm cắn răng. Người tại sợ hãi. Đồng nhiên, đối phương thanh âm lại lần nữa vang lên. Ta sợ hãi cái gì? Giang Hiểu hỏi ngược lại. Sợ hãi quỷ lái xe, sợ hãi cơ văn ca, sợ hãi Tô đại nhân, sợ hãi Giang Thiền, sợ hãi người, sợ hãi quỷ. Đối phương ngữ khí như trước bình thản, như là kể ra lấy một cái bình thường bất quá sự tình. Ta sợ đồ vật như thế nào nhiều như vậy? Giang Hiểu sắc mặt hậm hư cờ, thầm nói. Đợi một chút. Đột nhiên. Giang Hiểu mạnh mà ý thức được một vấn đề, khiếp sợ nghẹn ngào, làm sao ngươi biết ngoại giới đã phát sinh hết thảy? Ngươi không phải là bị phong ấn sao? A, đối phương tựa hồ có chút kinh ngạc. Sau một khắc, như lời ngươi nói phong ấn là cái này cánh cửa sao? nương theo lấy một đạo dần dần tới gần thanh âm. Giang giác. Sau đó, tay cầm cái cửa tay chậm rãi chuyển động ra. Mời đọc dòng máu lạc hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn Nam. Chương 174, ác mộng chi lư cờ. Ầm ầm. Quỷ lái xe thân hình đột nhiên hóa thành một vì sao rơi, phi tốc truy lạc, đụng vào mặt đất. Trên không, một bộ bạch bào Tô đại nhân tựa như trích tiên đến thế gian, đơn thủ liền đem hư hóa sau đích quỷ lái xe chấn áp được không hề trở tay chi lư cờ. Thằng này, cực lớn hố bên trong, quỷ lái xe trên mặt khó giấu vẻ kinh hãi. Ở đằng kia trong tích tắc, nó đột nhiên cảm giác mình đối mặt tựa hồ là trong truyền thuyết cựu trọng ngự linh sư. Dù là vận dụng hư hóa, tay của đối phương trưởng hay là xuyên thấu hư không, nặng nề mà đã rơi vào trên người mình. Không xong. Thiên cơ cung vận dụng đặc thù linh khí, chúng ta còn thừa lại 2 phút. Đúng lúc này, Hồng Liên quỷ lại lần nữa truyền đến một tiếng tin dữ. Đối với cái này, quỷ lái xe thật không có quá nhiều ngoài ý muốn. Dù sao thiên cơ cung truyền thừa hơn 1.000 năm lâu, mấy chục thay truyền kỳ ngự linh sư lưu lại bổn mạng linh khí nhiều vô số kể. Ngộng hiểm quỷ. Quỷ lái xe đột nhiên một tiếng hét to. Bên kia cùng long thủ chiến đấu cùng một chỗ cơ vãn ca lập tức bước ra, sau đó một đầu tóc đen tùy ý phất phới, trong hai tròng mắt kia máu đại thịnh. Trong ngáy mắt, trên giáo trường liền có rất nhiều cái thiên cơ cung đệ tử đồng tử tan giả ra. Cùng một thời gian, Trầm Luân quỷ cũng toàn lực ứng phó, đã bắt đầu huyết tinh đổ sát. Tạch tạch tạch. Không gian vặn mèo, yếu ớt xương cổ trực tiếp vỡ tan. Tại thi đình phía dưới, những thiên cơ cung đó đệ tử giống như là trên thất thịt cá bình thường, chỉ có thể mặc cho do bọn này lệ quỷ xâm lược. Lập tức, long thủ ngửa mặt lên trời kêu to, các ngươi bọn này nghiệt xúc. Tô đại nhân dưới mặt nạ sắc mặt đồng dạng lúng túng. Cuối cùng nhất, hắn phát ra một tiếng than nhẹ, giải trừ thi đình lĩnh vực. Sinh tử cuối cùng được do chính bọn hà nở đến nắm chắc. Trong chốc lát, bốn viện đệ tử liền hoảng sợ địa thấy được trước mắt cái này khoa trương một màn. Chuyện gì xảy ra? Tại sao phải có bốn đầu lệ quỷ xâm nhập ta thiên cơ cung? Lồng ngực của ta đau quá a. Hít kha zzz, lão lưu chết như thế nào hả? Thủ tịch cùng long thủ đại nhân. Mọi người ngay ngắn hướng mở mịt địa nhìn về phía trên bầu trời hai đạo thân ảnh kia. Long thủ trầm giọng nói, chư vị, các ngươi đã bị gieo xuống ác ngộng hẳn giống, nhưng không cần kinh hoàng, chúng ta chỉ cần lại kiên trì 2 phút, ngoại giới đồng môn liền có thể vận dụng linh khí đã trấn áp bốn đầu nghiệt xúc. Nghe vậy, mọi người đành phải nuốt hạ nước miếng. Chẳng lẽ nói long thủ cùng thủ tịch hai vị đại nhân trước mắt còn bắt không được cái này vài đầu lệ quỷ. Như thế bọn hắn oan uổng Tô đại nhân, nếu không là thì đỉnh phía dưới, ác mộng chi lư cờ không ngừng ăn mòn của Bon Hàn ở, Tô đại nhân cũng không cần như thế giật gấu vá vai, nghèo rất mừng tơi. A, khả dĩ động sao? Trầm Luân quỷ trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một tia tàn nhẫn chi sắc, chật trắng non ngón tay nhắm ngay vào. Vâng, một quả màu vàng kim óng ánh cổ trung lập tức chu nở dê thiên mà hàng. Tại chỗ đem hắn chấn áp. Sau một khắc, quỷ lái xe ánh mắt mãnh liệt, lại lần nữa cùng Tô đại nhân chiến đấu lại với nhau. Cùng một thời gian, long thủ cũng đem cơ vãn ca cùng hồng liên quỷ quân lấy, không cho chúng đối với phía dưới bình thường đệ tử ra tay. Chỉ cần kéo qua 2 phút, đến lúc đó hồng liên chi lư cờ biến mất, minh phủ liền đem lâm vào có chạy đằng trời khốn cảnh. Cũng không đợi long thủ nhả ra khí. Phía dưới, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy một vị tây viện đệ tử sắc mặt hốt hoảng. Chỗ ngực rõ ràng bị một cái đen kịt bàn tay lớn trực tiếp xuyên thủng. Sau đó, một đầu dữ tợn lệ quỷ theo bên trong thân thể của hắn chui ra. Vô cùng làm cho người hoảng sợ một màn. Cái này. Diệp Hoa giờ phút này trạng thái coi như không tệ, ác mộng chi lư cờ không có thể ăn mòn quá nhiều tâm trí. Nhưng nương theo lấy chung quanh không ngừng có đồng môn đệ tử ngã xuống, tất cả dữ tợn hung lệ ác quỷ theo thi thể của bọn hắn ở bên trong chui ra. Không bao lâu, tuyệt vọng không khí liền lan tràn ra. Cái này là ác mộng chi lư cơ sao? Thôi Tranh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ địa nhìn xem một màn này, trong lúc nhất thời thân thể rõ ràng không sinh ra chút nào khí lực. 2 phút. Chúng ta chỉ cần kiên trì 2 phút, có thể bình yên vô sự. Đúng lúc này, một đạo tục tằng thanh âm mạnh mà vang lên. Mọi người đưa mắt nhìn lại, liền chứng kiến cầm trong tay một tay chiến phủ Sở Cồn Ca, ra sức cùng một đầu vận rủi cấp quỷ vật gian nan chém giết. Bên cạnh, chiến phủ ngự linh sư đoàn mặt khác vài tên đội viên đã ở đội trưởng chính là dưới sự dẫn dắt, nhanh chóng đầu nhập vào chiến đấu. Có thể đi đến hôm nay một bước này, cơ hồ không có tầm thường thế hệ. Lập tức, mọi người liền điều chỉnh tâm tính, cưỡng ép đè xuống trong lòng đích sợ hãi, nhao nhao nắm chặt trong tay bổn mạng linh khí. Nhưng mà, ngộng hiểm quỷ lực lượng hôm nay đã khả dĩ khiến cho hắn trong đám người tâm sợ hãi, chức, có giống như hóa. Không nói ác ngộng chi lư cờ đối với Sở Cuồng Ca bọn người bản thân ảnh hưởng. Tiểu nói những cao y kia bị ăn mòn mất đệ tử sinh ra lệ quỷ, liền cơ hồ đều là vận rủi cấp đã ngoài quỷ vật. May mà chính là, mộng hiểm quỷ lực lượng trước mắt còn không cách nào sáng tạo ra bất hạnh cấp cực kỳ đã ngoài lệ quỷ. Có thể coi là như thế, trước mắt một màn này cũng mọi người lâm vào cựu tử nhất sinh cục diện. Đây rốt cuộc là làm sao vậy? Giờ phút này, Giang Thiền hoàn toàn không có nghĩ qua sẽ có cục diện như vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ sợ hãi. Thiên Cơ Cung rõ ràng bị một đám lệ quỷ đánh vào. Vốn nên là Thự Quang cùng Diệp Hoa cuối cùng một trận chiến bốn viện thi đấu đột nhiên tựu biến thành nhân loại cùng quỷ vật ở giữa chém giết. Giang Thiền, coi chừng. Đột nhiên, Triệu Vũ Ngộng vội vàng địa kêu một tiếng, phóng xuất ra một cái năng lực bắn trúng Giang Thiền sau lưng một đầu đại đầu quỷ. Đáng ghê tởm bộ dáng coi như chịu tượng họa, vẽ, bên trong đích tồn tại. Có thể Thự Quang ngự linh sư đoàn bọn này nhị trọng ngự linh sư lại có thể nào đối với vận rủi cấp đã ngoài quỷ vật tạo thành hữu hiệu tổn thương. Cơ hồ không có bất kỳ đình trệ, cái kia đại đầu quỷ liền mặt mũi tràn đầy nhe răng cười địa lại lần nữa hướng Giang Thiền lao đến. Không muốn. Giang Thiền không ngừng phóng thích quỷ đả tường cùng với gông xiềng, nhưng vẫn là không cách nào hạn chế ở cái này đầu ác quỷ. Nhưng vào lúc này, bành, cái con kia đại đầu quỷ đột nhiên bị một cổ sức lực lớn đánh cho ngã lăn ở mặt đất. Phía sau, một đạo người mặc hắc giáp thon dài thân ảnh, tựa như tu la giống như, đạp trên lánh huyết bộ pháp, từng bước một đi đến đầu kia đại đầu quỷ trước mặt, trong tay hắc nhận hướng phía khổng lồ đầu lâu hung hăng rơi xuống. Xoẹt, máu tươi vẩy ra, huyết nhục mơ hồ. Đại đầu quỷ không ngừng phản kháng, nhưng ở hắn dưới thân, tối đen như mực bóng dáng lại tựa như bạch tuộc xúc tu giác hút giống như, căn bản dễ rủa không được. Ca, Giang Hiểu. Dù là giờ phút này tại ác ngộng chi lư cờ ảnh hưởng xuống, Giang Hiểu thân ảnh quanh quẩn lấy một tầng tản ra không mở đích huyết vụ, nhưng cử động lần này hay là lệnh Giang Thiền bọn người trong lòng có một loại nói không nên lời cảm giác an toàn. Trong lúc đó, Giang Hiểu đỉnh đầu chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái toàn thân đen kịt tiểu quỷ, bén nhọn hai tay không ngừng véo lấy cổ của hắn, ánh mắt âm lệ. Vâng. Giang Hiểu trở tay một phát bắt được cái con kia tiểu quỷ, sau đó mạnh mà một đập, thứ hai lập tức đem trọn cái mặt đất ném ra một cái hố sâu, khe hở rầm rạp. Đúng lúc này, Bạch Khinh Ngộng đống nhiên thân thể lảo đảo một chút, nửa quỳ tại mặt đất, thần sắc thống khổ địa che ngực. Bạch Khinh Ngộng. Giang Thiền bọn người quá sợ hãi. Ác Ngộng chi lư cờ ăn mòn, sớm đã lệnh hắn khó có thể trèo trống. Không riêng gì Bạch Khinh Ngộng, xa xa Lý Tể Đạo cùng với Thôi Tranh cũng sinh ra dị biến. Chính như Cơ Vãn Ca trước đây theo như lời cái kia dạng. Lần này, hắn muốn giết chết Thiên Cơ Cung sở hữu tất cả thiên tài đệ tử. Mời đọc dòng máu lạc hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn Năm. Chương 175, ta hận ngươi. Như thủy triều giữ tợn ác quỷ đã là thật lớn hiểm cảnh. Bên cạnh đồng đội còn bất chợt sinh ra dị biến, đã bị ác ngộng chi lư cờ ăn mòn, sau một khắc nói không chừng sẽ có một đầu ác quỷ theo bộ ngực của bọn hắn trung phá thể mà ra. Khó có thể lý giải khủng bố thủ đoạn. Đây cũng là mộng hiểm quỷ lực lượng. Bá. Ngay tại Bạch Khinh Ngộng sắp không chịu nổi thời điểm, Sở Cuồng Ca bên người một cái đội viên bỗng nhiên hướng hắn phóng ra một cái trị hết hệ năng lực. Trong đại nào giống như là rót vào một vũng thanh tuyển, tuy nhiên ác ngộng chi lư cờ như trước tồn tại, nhưng cũng là miễn cưỡng có thể tu nở dê, lỏng, chỉ hoãn trong chốc lát. Chiến phủ. Giang Thiền kinh ngạc mắt nhìn Sở Cuồng Ca chỗ phương hướng. Thứ hai ngược lại là không có để ý loại sự tình này. Tiếp tục quá chú tâm vùi đầu vào cùng quỷ vật bên trong chém giết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thượng thanh phường nội. Trên không chính là huyền quỷ cùng bắt trọng ngự linh sư chiến đấu. Phía dưới thì là quỷ triều cùng thiên cơ cung đệ tử chém giết. Cái này Giang Hiểu cùng Sở Cuồng Ca thật đúng là lợi hại. Những cao y kia trung viện đệ tử không khỏi chịu ghé mắt. Thôi Tranh giờ phút này người bị ác ngộng chi lư cờ ăn mòn, còn phải dựa vào đồng đội mới có thể gian nan muốn sống. Về phần Diệp Hoa, cũng chỉ là gian nan địa muốn sống chính giữa. Chỉ có người mặc hắc giáp Giang Hiểu, tựa như một tu la sát thần giống như ở đằng kia chút ít lệ quỷ bên trong giết tiến giết ra. Cùng với cầm trong tay chiến phủ Sở Cuồng Ca cùng hắn đội viên, không ngừng viện trợ lấy những cao y kia lâm vào tuyệt cảnh chính giữa bốn viện đệ tử. A a a a a. Đồng nhiên, Giang Hiểu bên cạnh một cái nam viện đệ tử hai mắt bạo trừng, chỗ ngực trực tiếp chui ra hai cái tà ác móng vuốt sắc bén. Sau đó một đầu hung ác quỷ vật xé rách huyết nhục, từ đó bỏ lên đi ra. Bên cạnh Lý Tể Đạo sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, trong nội tâm dĩ nhiên bị dọa đến gan liệt. Đột nhiên tầm đó, một cổ tim đập nhanh cảm giác mạnh mà truyền đến. Lý Tể Đạo mạnh mà bưng kín ngực, thống khổ địa ngã xuống mặt đất. Sau đó, thân thể bị xé nứt. Mỗi thời mỗi khắc đều có người chết đi, không cách nào hình dung khủng bố bao phủ tất cả mọi người. Rõ ràng không đến một phút đồng hồ thời gian, lại coi như đã qua một thế kỷ lâu. Ha 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 ha. Thiên Mạc ở bên trong, quỷ lái xe cho dù mình đầy thương tích, nhưng lại kiệt lệ địa cười lớn, đây cũng là ngươi lúc trước giết chết Bắc Minh quỷ một cái giá lớn. Xa xa, Tô đại nhân một bộ bạch bào tung bay, dưới mặt nạ hai mắt lánh lược hàn uyên. Giang hiểu. Tô đại nhân nỉ non một tiếng, sau đó hướng trong lầu cắt tóc bạc bà lao truyền âm nói, bà nội, ngươi trước bảo vệ hắn, tận lực không muốn khiến cho ngoại nhân chú ý. Thoại âm rơi xuống, tóc bạc bà lao lập tức liền không nhịn được địa liền xông ra ngoài. Nhưng chỉ có cái này nhất biến động, đưa tới phía trên quỷ lái xe chú ý lực. A, còn có một thất trọng ngự linh sư sao? Quỷ lái xe huyết sắc song mâu chăm chú tập trung vào cái kia tóc bạc bà lao. Đúng lúc này, một đạo sáng chói linh mang hóa thành trường ấn, lập tức đem quỷ lái xe đánh cho bay ngược ra hơn 100 mét có hơn. Song phương lại lần nữa lâm vào chém giết. Còn thường 1 phút đồng hồ rồi. Sở Cuồng ca mạnh mà hét lớn, phóng khoáng thanh âm mang cho quanh mình mọi người một cổ cường hữu lực hy vọng. Vừa dứt lời, Tây Viện Thôi Tranh lại đột nhiên lảo đảo vài bước, ngã xuống mặt đất. Sau đó, thân thể nổ ra. Đồng thời, huyết vũ chính giữa. Một đầu tản ra lành lạnh khí tức thai họa cấp quỷ vật tựa như ma thần giống như đến thế gian. Bá! 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 Xa xa trung viện đệ tử lập tức phóng thích năng lực bắt đầu đối kháng cái này đầu thai họa cấp quỷ vật. Thế nhưng mà thứ hai lại một tay xé mở bên ngoài thân bám vào lưỡi vàng, huyết sát song mâu lập tức khóa chặt lại khoảng cách chính mình gần đây. Giang Thiền. Vừa loáng ở giữa, Giang Thiền xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khủng hoảng. Hai họa cấp quỷ vật đã xa xa vượt ra khỏi chính mình nhị trọng ngự linh sư có khả năng chống lại cảnh giới. Cùng một thời gian, Thiên Mạc ở bên trong, nhìn xem quỷ lái xe vẫn đang nhìn chăm chú lên phía dưới tóc bạc bà lao ánh mắt, Tô đại nhân không khỏi lông mày cau lại. Chợt, hắn khẽ thở dài, tiêu hao lớn nửa lực lượng, là phía dưới Giang Hiểu gây một đạo kính hoa thủy nguyệt. Vừa loáng ở giữa, trong mắt người ngoài Giang Hiểu tự dưng biến hóa trở thành một người bình thường thiếu niên bộ dáng. Một chỗ khác, phía dưới, đối mặt không ngừng tới gần lệ quỷ, Giang Thiền cùng với Triệu Vũ Ngộng đợi một đám thiếu nữ lập tức lâm vào tuyệt vọng chính giữa. Nhưng vào lúc này, đầu kia thai họa cấp quỷ vật lại đột nhiên cứng đờ ngay tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Ừ, chuyện gì xảy ra? Giang Thiền nỗi khiếp sợ vẫn còn không tiêu, lại lâm vào kinh ngạc chính giữa. Thiếu nữ quay đầu lại vừa nhìn, lại chỉ nhìn thấy một cái bề ngoài bình thường thiếu niên đối xử lạnh nhạt nhìn xem đầu kia bề ngoài giữ tợn thai họa cấp lệ quỷ. Không phải ca ca. Tại Giang Thiền trong nội tâm, loại nguy cơ này thời khắc đứng ra từ trước đến nay chỉ có ca ca của mình mới có thể làm đến. Mang theo ý nghĩ như vậy, hắn nhìn quanh quanh mình, sắc mặt rồi đột nhiên trở nên cực kém. Ca. Ca ca. Mênh mông quỷ triều chính giữa, đạo kia quen thuộc đen kịt thân ảnh giống như là bốc hơi mất bình thường. Hơn nữa còn là như thế thời điểm mấu chốt, ác mộng chi lư cờ bao phủ xuống, mỗi người cảm thấy bất an. Không. Sẽ không đâu. Ca ca nhất định sẽ không đâu. Giang Thiền khuôn mặt tái nhợt, tựa như tố chất thần kinh giống như đây này lẩm bẩm nhớ kỹ. Không riêng gì Giang Thiền, Sở Cuồng ca giờ phút này cũng phát hiện đạo thân ảnh kia biến mất, không khỏi hét lớn một tiếng, Giang huynh đệ. Người ở nơi nào? Nương theo lấy cái này một tiếng hô, mọi người đều kinh. Quanh mình nhìn quanh một vòng, đều không có thể phát hiện Giang Hiểu thân ảnh. Không thể nào. Chẳng lẽ cái kia Giang Hiểu tiểu? Ta còn tưởng rằng hắn sẽ là ngày sau tiểu thủ tịch. Cứ như vậy không có. Đáng giận quỷ vật. Từng đạo nghiến răng nghiến lợi thanh âm vang lên. Nghe vậy, Giang Hiểu khẽ cho mày, chợt buông ra. Thiên Mạc Trung. Tô đại nhân chủ động tiêu hao một phần lực lượng về sau, không cách nào tại đối với quỷ lái xe tạo thành chí mạng thương thế, chỉ có thể miễn cưỡng áp chế. Bất quá. Còn thừa lại 30 giây. Cùng một thời gian. Quỷ lái xe bao quát phía dưới, hét lớn một tiếng, ngộng hiểm quỷ, còn thừa 30 giây rồi, ý, có cái gì át chủ bài cùng nhau dùng. Đem những này chướng mắt con sâu ca y kỳ hệ nở toàn bộ giết sạch. Cơ Vãn ca do dự một chút, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, tốt. Thoại âm rơi xuống, hắn lách mình tránh đi long thủ một cái thần đao, sau đó bao quát lấy phía dưới, trong mắt kia máu không ngừng lập lòe. Cơ hồ đồng thời, trên giáo trường trong mọi người tâm tất cả đều sinh ra một cái vô hình bàn tay lớn, chăm chú địa cầm trái tim của bọn hắn. Ngươi dám. Long thủ giận dữ, trong cơ thể linh lực tựa như đại quy mô đại giang sông dài. Điên cuồng bắt đầu khởi động, một đao dắt thiên địa chi uy đánh xuống. Một mực bị mọi người xem nhẹ hồng liên quỷ lại lần nữa tiêu hao bổn mạng hồn thể, vào hư không chúng tách ra một đạo hoa sen máu, trợ giúp Cơ Vãn ca ngăn cản được một đao kia. Tô đại nhân biến sắc, nhanh chóng lao đi. Quỷ lái xe tựa như giỏi trong xương chăm chú cuốn lên. Cơ Vãn ca một bộ váy hồng theo gió kích động, lạnh như băng khí tức không ngừng nhắc đến thằng, lệnh hắn tựa như tử thần giống như nắm giữ lấy phía dưới tất cả mọi người tánh mạng. Ta muốn cho các ngươi là Bắc Minh quỷ chôn cùng. Trên giáo trường, Giang Thiền bọn người lập tức sắc mặt thống khổ dị thường. Chỉ có Giang Hiểu một người trong cơ thể ác mộng chi lư cờ sớm đã thanh trừ. Nhìn phía sau sắp lâm vào tử vong Giang Thiền, Giang Hiểu sắc mặt hờ hững, trong ánh mắt đã có vô số hành văn chữ hiện lên. Cái này là lựa chọn của ngươi sao? Giang Hiểu khỏe miệng hơi bệnh, tựa hồ thấy được vô cùng có thú một sự kiện. Sau đó, hắn nhắm lại hai mắt, một cổ không cách nào hình dung lực lượng dùng hắn làm trung tâm lan tràn hướng về phía bốn phương tám hướng. Giờ khắc này, toàn bộ Thượng Thanh phường nội, tất cả mọi người dưới chân bóng dáng ngay ngắn hướng tựa như sống lại bình thường, chậm rãi hợp thành nhập bọn hắn bản thân trong cơ thể. Cùng một thời gian, Thiên Mạc Trung, tựa như tử vong nữ thần giống như Cơ Vãn Ca bỗng nhiên biến sắc, không dám tin điệu lẩm bẩm, ác mộng chi lư cờ. Biến mất. Ừ. Chuyện gì xảy ra? Long thủ hơi có chút kinh ngạc, không rõ vì sao đối phương cũng không thành công. Tô đại nhân tắc thì biến sắc, trong nội tâm nói không nên lời tư vị. Vừa loáng ở giữa, Cơ Vãn Ca hướng về phía dưới nhìn lại, liền thấy được đầy đủ mọi thứ dị biến bóng dáng cùng với cái kia một đạo đứng thẳng dáng người. Tựa như trong bóng tối chúa tể giống như Giang Hiểu. Loại lực lượng này, Cơ Vãn Ca trong mắt bỗng nhiên bay lên một cổ không cách nào hình dung sát thái. Hắn sẽ cực kỳ nhanh hướng phía dưới Giang Hiểu lao đi, tựa như một quả màu đo lưu tinh. Bành! Nhưng vào lúc này, vị kia Tô gia tóc bạc bà lão bỗng nhiên vận dụng một cái đặc thù linh khí, ngạnh xanh xanh địa đã ngăn được Cơ Vãn Ca động tác. Cách này hài tử xa một chút. Người quái vật kia. Tóc bạc bà lão cũng không đã bị kính hoa thủy nguyệt ảnh hưởng, ghét cay ghét đắng địa mắng. Cút! Cơ Vãn Ca trong mắt hung tính đại phát, cơ hồ sắp điên rồi bình thường, một bộ váy hồng triệt để hóa thành huyết bào, tất cả lực lượng cùng nhau dũng mãnh vào. Mộng Yểm Quỷ đây là làm sao vậy? Quỷ lái xe ánh mắt đại biến, lập tức chấn âm thanh nói, Mộng Yểm Quỷ. Chúng ta cũng chỉ còn lại có 10 giây, không muốn dây dưa, mau bỏ đi. Lần thất bại này không tính là cái gì. Giờ này khắc này. Cơ Vãn Ca đối với ngoại giới đầy đủ mọi thứ không nghe thấy không để ý, sở hữu tất cả chú ý lực tất cả đều đặt ở cái kia quen thuộc và lạ lẫm bóng lưng phía trên. Tại hắn trước mặt, một đạo kim sắc màn sáng cản trở đầy đủ mọi thứ. Giang Hiểu. Cơ Vãn Ca la lớn, thanh âm thê lương. Không quay đầu lại. Đạo kia bóng lưng lẳng lặng yên đứng lặng tại chỗ. Là ngươi đối với không đúng. Ngươi vì cái gì không nói lời nào. Cơ Vãn Ca trong mắt phút chốc bay lên một tầng sương mù. Không muốn quay đầu. Giang Hiểu như trước không có phản ứng. Giang Hiểu. Ta van cầu ngươi. Ngươi quay đầu lại nhìn xem ta được không? Cơ Vãn Ca giờ phút này thanh âm một số gần như cầu khẩn. Mộng Yểm Quỷ. Còn thưa 6 giây rồi. Thiên Mạc ở bên trong, quỷ lái xe cắn răng một cái, lập tức vận dụng hư hóa lách mình phóng tới Cơ Vãn Ca. Cùng một thời gian, Hồng Liên Quỷ chậm rãi theo lồng ngực chỗ lấy ra một cây nhuốm máu hoa sen máu. Hoa sen máu dần dần tách ra, đã phá vỡ thiên cơ cung ở chỗ này sở thiết ở dưới hết thệ cấm chế. Muốn chạy. Long thủ mắt hổ trừng, liền chỗ sung yếu đi. Đi a. Quỷ lái xe một tay túm ở Cơ Vãn Ca cánh tay phải, ngươi đến cùng làm sao vậy? Giang Hiểu. Ngươi không phải nói tốt là của ta duy nhất sao? Cơ Vãn Ca như lỗ quên khắp huyết, bi phẫn thanh âm vang vọng phía chân trời. Tô đại nhân sắc mặt khẽ biến, tay áo phất một cái, vận dụng kính hoa thủy nguyệt, ngăn cách mọi người cảm giác. Cái gì? Bác Minh Quỷ. Quỷ lái xe ánh mắt rồi đột nhiên nhất biến, mạnh mà nhìn về phía trước đạo kia lạ lâm bóng lưng. Chẳng lẽ là cái kia thủ tịch? Quỷ lái xe ngẩng đầu ngắm nhìn Thiên Mạc Trung đạo kia thuần trắng thân ảnh, chợt cắn răng nói, Mộng Yểm Quỷ, Bác Minh Quỷ có lẽ đã mất ký ức, hắn bây giờ là thiên cơ cung người. Chúng ta phải đi nhanh lên rồi. Hồng Liên Quỷ đạo, 2 giây. Trong tay cái kia gốc hoa sen máu dĩ nhiên triệt để tách ra, quanh mình không gian ẩn ẩn trở nên hư ảo ra. Giang Hiểu. Cùng ta đi được không? Ta van cầu ngươi, ta sẽ nhượng cho ngươi nhớ lại hết thể sự tình. Cơ Vãn Ca mọi ánh mắt tất cả đều đặt ở đạo thân ảnh kia phía trên. Những này nghiệt xúc. Xa xa, tóc bạc bà lao cắn răng thống mạn, vốn là như vậy. Vốn là như vậy. Mộng Yểm Quỷ. Quỷ lái xe cắn răng, không tiếc vận dụng tất cả lực lượng, cưỡng ép mang theo Cơ Vãn Ca rời đi. Giang Hiểu. Ngươi tại sao phải đối với ta như vậy? Ta hận ngươi. Một đạo thê lương vô cùng thanh âm tại hắn sau lưng rồi đột nhiên vang lên. Hoa sen máu bên trong. Quỷ lái xe sắc mặt phức tạp. Đã ngươi không chết, chúng ta đây đằng sau nhất định sẽ tới tìm ngươi. Nó thật sâu mắt nhìn đạo kia toàn bộ hành trình không có chút nào dao động bóng lưng, thở dài một tiếng, nói. Ghi lại tên của ngươi, Bác Minh Quỷ. Mời đọc dòng máu lạc hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn Năm. Chương 176, Thương Nguyên Quỷ, bắt sống. Rõ ràng bị bọn này nghiệt xúc trốn thoát rồi. Hận này khó tiêu. Giữa không trung. Nhìn xem đầy đất vết thương hiện trường, Long thủ tức giận đến bổn mạng linh khí thật lâu không có thu hồi đi. Hảo hảo một cái bốn viện thi đấu, Thiên Cơ Cung thậm chí phái ra hai vị bắt trọng ngự linh sư đến hiển lộ rõ ràng nội tình, kết quả lại nên đón kết cục như vậy. Bởi vì ác ngộng chi lư cờ đệ tử đã chết vô số kể, trong đó không thiếu chung trong nội viện thiên tài. Đây đối với Thiên Cơ Cung mà nói, thật sự được xưng tụng là thiên cổ không có đả kích. Đám kia nghiệt xúc ở đâu? Đúng lúc này, Thiên Cơ Cung nội truyền kỳ ngự linh sư đám bọn họ cầm trong tay đặc thù linh khí, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, khó khăn lắm đến trưởng. Vừa loáng ở giữa, bọn hắn đã bị trước mắt một màn này cho khiếp sợ ở. Núi Thây Huyết Hải. Phóng nhãn nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt đều là đỏ thấm máu tươi cùng với nghiền nát huyết đục. Đây cũng là bốn viện thi đấu, đây cũng là Thượng Thanh Phường, đây cũng là Minh Phủ. Tại chói mắt huyết sắc bối cảnh phía dưới, Giang Hiểu lặng im im mắng địa đứng lặng lấy. Kính Hoa Thủy Nguyệt lực lượng dần dần biến mất, rốt cục hiển lộ ra hắn nguyên bản thân hình. Ca. Giang Thiền cẩn thận từng ly từng tí địa mở miệng hoán một tiếng. Đúng lúc này, một bộ thuần trắng sắc thân ảnh đột nhiên hàng đến Giang Hiểu bên người, tay phải bám vào trên vai của hắn, nhìn như thân mật, kỳ thực bên trong lại ẩn chứa thường nhân khó có thể tưởng tượng linh áp. Giang Hiểu. Ôn nhuận thanh âm theo cái kia trương dưới mặt nạ phát ra. Ừ. Sau một hồi, Giang Hiểu rất nhỏ địa ứng âm thanh. Nghe vậy, Tô đại nhân trong cơ thể mênh mông linh lực lúc này mới lắng xuống. Tà ti cờ hờ ngoan ngoãn, Giang huynh đệ thật đúng là cùng Tô thủ tịch quan hệ đặc biệt à. Cách đó không xa. Tính cách đại đầu Sở Cuồng ca nghẹn họng nhìn chân chối địa nhìn xem một màn này. Những chuyện lặt vặt kia xuống trung viện đệ tử cũng đều không hẹn mà cùng địa nuốt nước miếng. Tô đại nhân là cái gì tồn tại? Bắt trọng ngự linh sư, tức thì bị vinh dự Thiên Cơ cùng trăm ngàn trong năm cường đại nhất một đời thủ tịch. Nhân vật bậc này, cho dù là Ngọc Hư cung nội đệ tử ngày bình thường cũng cực nhỏ có gặp phải đối phương cơ hội, càng chưa nói tới có gì liên quan đến. Nhưng chỉ có dưới mắt. Vị này đến từ Nam Viện thiên tài thiếu niên lại có thể đạt được Tô thủ tịch như thế đặc thù đãi ngộ. Xem ra thủ tịch đại nhân thật sự coi được cái này Giang Hiểu. Trong lòng mọi người không khỏi thầm nghĩ. Nhìn thấy sao? Đồng nhiên, Tô đại nhân mở miệng hỏi. Giang Hiểu ngẩng đầu lên. Tô đại nhân tĩnh mịch ánh mắt rơi vào đầy đất trên thi thể. Nói, đây cũng là quỷ vật cùng người dừng lại ở một khối hậu quả, không phải ngươi chết chính là ta sống. Từ xưa đến nay, đã là như thế. Tô đại nhân, ta hơi mệt chút. Giang Hiểu phút chốc thở dài. Ừ. Tô đại nhân mắt nhìn Giang Hiểu, chợt nói, tốt, vậy ngươi mà lại theo vị trưởng bối này đi xuống trước. Xa xa, cái kia tóc bạc bà lao sớm đã kềm nén không được, đi tới. Hài tử không phải sợ, lúc này đây ta sẽ không lại để cho bất luận cái gì quỷ vật tiếp cận ngươi rồi. Tóc bạc bà lão tựa như trưởng bối bình thường, không che giấu được trong mắt yêu thích, lôi kéo Giang Hiểu liền chuẩn bị rời đi. Cái này. Giang Thiền lập tức tiểu ngây ngẩn cả người. Đây là có chuyện gì? Ca ca của mình như thế nào đống nhiên tiểu nhận lấy Thiên Cơ cung nội đại năng như thế ưu ái? Đúng lúc này. Bành. Một cỗ thân thể đột nhiên từ trên trời giáng xuống, nặng nề mà rơi vào võ đài chính giữa mặt đất, ném ra một cái hố sâu. Cùng một thời gian, trên bầu trời vang lên một đạo tràn đầy thanh âm uy nghiêm. Minh Phủ, Thương Nguyên Quỷ, đã bị bắt sống. Vừa loáng ở giữa. Toàn trường phải sợ hãi. Ánh mắt mọi người tất cả đều tò mò nhìn về phía hố sâu chính giữa đạo kia thân ảnh màu đen. Thương Nguyên Quỷ. Chính là cái nghe nói nguyên bản là Càn Khôn cung đệ tử ra hỏa. Cựu Linh Đại Nhân rõ ràng đem cái này đầu nghiệt xúc sống bắt trở về. Trong nháy mắt, mọi người nguyên bản đú ám nội tâm đống nhiên bay lên một vòng thái dương. Giang Hiểu quay đầu nhìn lại, liền trông thấy chỉ còn lại có nữa sức lực Thương Nguyên Quỷ. Suy yếu vô cùng địa ngã vào hố sâu chính giữa, vẫn không núp đích. Thương Nguyên Quỷ lại bị sống bắt. Giang Hiểu không khỏi ánh mắt khác thường, nói không rõ đạo không rõ là như thế nào tâm tình. Tốt rồi, đừng sợ, những này quỷ vật tại ta Thiên Cơ cung trước mặt căn bản chính là một đám gà đất chó kiểng. Bên cạnh, tóc bạc bà Lao Trấn An nói, Tiểu Hiểu, ngươi kế tiếp chỉ cần an tâm dừng lại ở Ngọc Hư cung ở bên trong tu luyện là được, những chuyện này chúng ta tự nhiên sẽ giải quyết. Tiểu Hiểu. Giang Hiểu giờ phút này suy nghĩ có chút phức tạp, cũng không muốn đi suy nghĩ chuyện dư thừa vật. Vâng! Một bộ thanh sam cửu linh đột nhiên đáp xuống, đang tại tất cả mọi người mặt, một cước gắt gao dẫm nát Thương Nguyên Quỷ trên tay. Khá lắm Minh Phủ! Tốt một đám nhiệt xúc! Cửu linh ánh mắt cao chót vót địa quét một vòng quanh mình, mạnh mà nắm lên Thương Nguyên Quỷ đầu lâu, cắn răng, lạnh giọng nói, đến! Nói cho ta biết, ngươi xuất sinh này đối với nơi này còn có hay không nửa điểm ấn tượng? Ta! Nếu như nói có! Ngươi hội. Để cho ta sống sót à. Nhìn xem đã từng rất tinh tường Thượng Thanh Phường, Thương Nguyên Quỷ gian nan địa mở miệng nói. Chết nghiệp trướng. Kế tiếp có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Cựu Linh như là cầm lấy một đầu rác rưởi, ánh mắt chán ghét, một lần nữa đem hắn ném tới mặt đất. cái kia hoạt đầu quỷ. Long thủ đi vào cựu linh trước mặt, nhìn xem Thương Nguyên quỷ, ánh mắt đồng dạng tràn đầy xem thường. Cựu linh nói, cái kia quỷ thứ đồ vật bất kể như thế nào cũng giết không chết. Không có biện pháp, bị nó trốn thoát rồi, bất quá quá trình chiến đấu ta đã thu nhận sử dụng xuống dưới, như thế này liền đem giao cho Tam Thanh Cung. Minh Phủ, không thể khinh thường nữ à. Long thủ sắc mặt ngưng trọng. Còn không phải chúng ta Tô thủ tịch lúc trước không có thể sớm địa đem hắn diệt trừ. Cựu linh phút chốc nhìn về phía Tô đại nhân, cố ý nên chiến. Kết quả Tô đại nhân căn bản sẽ không để ý tới hắn, trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang, biến mất tại phía chân trời. A. Thấy thế, Cựu linh không do ý tứ hàm xúc địa nở nụ cười một chút. Bên kia, Giang Hiểu thở dài, lập tức thu hồi ánh mắt, đi theo tóc bạc bà lao chậm rãi đã đi ra nơi này. Về phần còn lại mọi người, cũng đều tâm tình trầm trọng. Túi thấp đầu ở đằng kia chút ít chuyển kỳ ngự linh sư dưới sự dẫn dắt, đã đi ra tựa như nhân gian địa ngục bình thường Thượng Thanh Phường. Lúc này đây bốn viện thi đấu. Nam viện Lý Tề Đạo, Tây viện Thôi Tranh, Bắc viện Diệp Hoa cùng với càng nhiều nữa Thiên Cơ Cung đệ tử tất cả đều chết. Mười phân có bảy. Đều bị Minh Phủ nội cái kia mấy tôn lệ quỷ tàn nhẫn sát hại. Đây đối với mọi người mà nói, tuyệt đối được xưng tụng là một lần khắc sâu chi nhớ. Một trận chiến này càng là tại toàn bộ Hoa Quốc thậm chí cả toàn bộ thế giới nhấc lên một hồi so nở dê to do lớn. Sừng sững tại Hoa Hạ cả vùng đất ngàn năm lâu bất hủ chính thống đạo nho, Thiên Cơ Cung. Rõ ràng bị một đám huyền quỷ đánh vào tông môn, tàn nhẫn tàn sát nhiều như vậy đệ tử, hơn nữa còn toàn thân trở ra. Hơn nữa lý do còn cực kỳ khoa trương. Vì thay cái con kia bị Thiên Cơ Cung giết chết Bắc Minh quỷ báo thủ. Đương kim cái thế giới này, quỷ túy thai họa đến tột cùng nghiêm trọng đã đến một cái như thế nào trình độ. Ở đằng kia chàng im bặt mà dừng trực tiếp chính giữa. Minh Phủ bốn tôn lệ quỷ khủng bố dáng người. Quỷ lái xe, Ngộng Hiểm quỷ, Trầm Luân quỷ, Hồng Liên quỷ. Về phần mặt khác hai đầu quỷ vật tắc thì nghe nói đi thiên khu chấn đại khai sát giới. Như thế một cổ cường đại lực lượng, trong lúc nhất thời lệnh xã hội các giới có tật giật mình. Nhưng mà, đối với những cao y kia mở ra thần trí nguyên quỷ mà nói, tắc thì lại là hoàn toàn mới một bộ cảnh mạo. Hơn 1000 năm qua một mực đặt ở chúng đỉnh đầu Thiên Cơ Cung. Hôm nay rõ ràng một chi quỷ vật chỗ tạo thành thế lực hung hăng thất bại một lần. Cái này lệnh từ xưa đến nay liền thói quen độc hành nguyên quỷ đám bọn họ thấy được một cái hoàn toàn mới khả năng. Giờ này khắc này, Minh Phủ chính thức mở ra hoàn toàn mới dương đồ. Mà Giang Hiểu cũng rốt cục tiến vào đã đến trung viện. Mời đọc dòng máu lạc hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn Năm. Chương 177, Tiểu Thủ Tịch. Thiên Cơ Núi. Mặt phía Bắc, Thiên Sư Động. Hai bên đều là hùng vĩ cao lớn ngọn núi, chừng ngàn nhận độ cao, cây rừng tươi tốt. Chỉ có Nam Bắc hai mặt địa thế bằng phẳng, chính giữa chính là một đầu thông thiên đại đạo cuối cùng càng là một cái không cách nào hình dung cực lớn sơn động, xỏ xuyên qua cả tòa Thiên Cơ Núi. Một động không minh, chứ mây trắng lửng lờ, tựu là sáng sủa trời quang. Mỗi khi hơi nước rồi rào thơ ý điểm, phong vân kích động, sương mù tựa như một đầu bạch sắc cự long bên trong động ngoài động xoay quanh tung bay, như tiên gia diệu cảnh bình thường. Giờ này khắc này, Thông Thiên Đại Đạo hai bên đứng đầy Thiên Cơ Cung bát đại hành cung đệ tử, mặt lộ vẻ bi sắc, hình như có nghẹn ngào. Đại đạo cuối cùng, tựa như một mặt thiên thần kính huyệt động chính giữa. Tám vị to lớn cao nga ho thân ảnh im ắng địa đứng lặng lấy. Trong đó, Long Thủ tiến lên trước một bước, bao quát lấy phía dưới vốn lượn như rồng đại đạo, trầm giọng nói: "Hôm qua, Thượng Thanh Phường một dịch, ta Thiên Cơ Cung cùng sở hữu 321 tên đệ tử bị chết tại Minh Phủ quỷ vật chi thủ." Một phen trường luận. Toàn bộ hành trình vây quanh một cái trung tâm, Thiên Cơ Cung chắc chắn cùng Minh Phủ không chết không nớt. Đợi cho Thượng Thanh Phường một chuyện sau khi kết thúc. Thiên Sư Động xuống, Giang Hiểu cùng với Giang Thiền bọn người chậm rãi theo phía bên phải đi ra, xuất hiện ở Thiên Cơ Cung các đệ tử trước mặt. Vừa loáng ở giữa, toàn trường ánh mắt lập tức tụ tập tại Giang Hiểu trên người. Thiếu niên mặt như quan ngọc, phong thần tuấn lãng, sau lưng xanh thảm sắc thiên không càng phụ trợ ra tươi mát thoát tục khí chất. Một màn này, nếu là có thể dùng ảnh chụp hình thức chụp được đến, chắc chắn kéo dài truyền lưu. Bởi vì Diệp Hoa ngự linh sư đoàn bị chết ba người, lần này bốn viện thi đấu, cuối cùng nhất khôi thủ liền do Thử Quang ngự linh sư đoàn đoạt được. Long Thủ nhìn về phía Giang Hiểu, nói, lần này bốn viện thi đấu đối với ta Thiên Cơ Cung mà nói, ý nghĩa trọng đại. Thử Quang ngự linh sư đoàn, hy vọng các ngươi năm người có thể nhớ kỹ hôm qua đủ loại, trở thành tương lai chúng ta nhân tộc chính thức Thử Quang. Soạn. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Thiên Sư Động là địa phương nào? Đủ để tại Thiên Cơ Cung đứng vào top 3 thánh địa. Bốn viện thi đấu mỗi năm một lần. Dĩ vãng khôi thủ có lẽ không có qua đãi ngộ như vậy. Càng đừng đề cập Long Thủ đại nhân những lời này chung ẩn chứa kỳ vọng. Không có biện pháp, hôm qua ta Thiên Cơ Cung chỗ thụ ngăn trở thật sự quá lớn. Cái này Thự Quang Ngự Linh Sư đoàn 5 người cũng là vượt qua. Hy vọng bọn hắn 5 người này xứng đôi Thiên Sư Động vị trí kia. Mọi người nghị luận nhau nhau. Thiên Sư Động xuống. Trong thiên địa thanh phong quất vào mặt mà đến. Giang Thiền coi chừng tạng, bẩn, ngăn không được địa nhảy lên. Trước mắt cảnh này, trước nay chưa có rung động. Vừa rồi Long Thủ cái kia một phen càng là tại hắn trong nội tâm để lại ấn tượng khắc sâu. Đứng tại nhân tộc chính thức thánh địa. Chính mình chỗ chịu tải đồ vật đến tột cùng đến cỡ nào trầm trọng. Chỉ có điều nhị trọng ngự linh sư chính mình, thật sự có tư cách đứng ở nơi này cái vị trí thượng sao. Đủ loại tâm tình căn bản không cách nào hướng ra phía ngoài nhân đạo minh. Bạch Khinh Ngộng bọn người đồng dạng sắc mặt phức tạp, căn bản không cách nào gắng giữ lòng bình thường. Chỉ có Giang Hiểu sắc mặt như thường, ngắm nhìn phương xa, đem hết thể cảnh sắc thu hết vào mắt. Phảng phất một vị có thể phá hồng chân đắc đạo cao nhân, không dùng vật hỷ không dùng mình bi. Một màn này rơi vào phía dưới Thiên Cơ Cung đệ tử trong mắt, không khỏi âm thầm khẳng định. Cái này Thự Quang Ngự Linh Sư đoàn tuy nhiên cái kia 4 cái nữ không lớn ấy, ngược lại là cái này Giang Hiểu có vài phần truyền kỳ ngự linh sư phong thái. Muốn ta đứng tại Thiên Sư động xuống, đưa lưng về phía 8 vị bắt trọng ngự linh sư, chỉ sợ chân đều được như nhũn ra. Sắc thực có vài phần chỗ hơn người. Mọi người có chút kính nể địa nhìn về phía này đạo đứng ngạo nghễ thân ảnh. Trên thực tế, nếu là có người cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, Giang Hiểu giờ phút này khỏe mắt đều tại hạ ý thức địa run rẩy. Chóng nha! Hôm qua Thiên Minh Phủ mới mở mì hệ NG một tiếng Bắc Minh Quỷ, hôm nay chính mình tiểu đứng ở Thiên Cơ Cung Thánh Địa. Giang Hiểu trong nội tâm cái kia gọi một cái khổ không thể tả. Hết lần này tới lần khác còn không dám lại để cho ngoại nhân nhìn ra, chỉ có thể cố gắng làm ra một bộ bình tĩnh bộ dáng. Giang Hiểu. Đúng lúc này, một đạo mang theo vài phần thanh âm uy nghiêm từ phía sau vang lên. Giang Hiểu lập tức kéo căng ở mặt, nghiêm mặt mà đối đãi. Với tư cách lần này 4 viện thi đấu khôi thủ, ngươi có tư cách tùy ý chọn lựa 4 tòa hành cung, trực tiếp trở thành trong đó đệ tử. Long Thủ chậm rãi nói, đương nhiên, ngươi cũng có thể chọn lựa mặt khác 4 tòa hành cung, chỉ là... Không cần. Lời còn chưa dứt, Tô Đại Nhân đột nhiên tiến về phía trước một bước, mở miệng nói, Giang Hiểu, ngươi có bằng lòng hay không nhập ta Ngọc Hư Cung? Soạn. Giờ khắc này, toàn trường lại lần nữa xôn xao. Từ trước đến nay cao cao tại thượng, tựa như trích tiên giống như trong trẻo nhưng lạnh lùng Tô Thủ Tịch, rõ ràng chủ động hướng người này tam trọng ngự linh sư cảnh giới đệ tử ném ra ngoài cảnh ô liu. Trước đó lần thứ nhất, không, tựa hồ dùng Tô Thủ Tịch tính tình, còn chưa bao giờ có chuyện như vậy. Cái này tiểu thủ tịch danh hào sợ là ngồi thực ngư á à. Trong lòng mọi người nhao nhao sinh ra ý nghĩ này. Ta nguyện ý. Đang tại tất cả mọi người mặt, Giang Hiểu không có chút nào chần chờ. Tô Đại Nhân quay người, một bộ bạch bảo phiêu chuyển, không mang theo chút nào khói lửa khí. Bên cạnh, Cửu Linh nhìn Tô Đại Nhân, sau đó lại đem ánh mắt đặt ở Giang Hiểu trên người. À, có ý tứ. Kế tiếp, Giang Thiền 4 người lại lục tục gia nhập Long Thủ chỗ chấp trưởng bát cảnh cung. Lẫn nhau đêm qua đã nói rồi ý. Ngọc Hư Cung từ trước đến nay cái tuyển nhận một đời tuổi trẻ trung tư chất nhất ưu dị đệ tử, đành phải lui mà cầu tiếp theo, gia nhập bát cảnh cung. Vừa vặn, Long Thủ cùng thủ tịch quan hệ không tệ, ngày sau nghĩ đến cũng có thể có chỗ chiếu ứng. Hết thể sáng tỏ. Mọi người chậm rãi tán đi. Nơi đây tin tức nhanh chóng truyền khắp Hoa Hạ đại địa. Với tư cách được xưng trăm ngàn trong năm mạnh nhất thủ tịch, Tô Đại Nhân chỗ chấp trưởng Ngọc Hư Cung tự nhiên cũng là Thiên Cơ Cung nội là đặc biệt nhất một tòa hành cung. Hàng năm tối đa cái tuyển nhận một gã đệ tử, nếu một năm kia 4 viện thi đấu cấp độ thấp, thậm chí dứt khoát tiểu không chiêu. Bởi vậy đó có thể thấy được, có thể đi vào Ngọc Hư Cung không có chỗ nào mà không phải là thiên tài bên trong đích yêu nghiệt, biến thái bên trong đích biến thái. Lần này Tô Đại Nhân chủ động mời Giang Hiểu gia nhập Ngọc Hư Cung, càng là kinh bạo tất cả mọi người ánh mắt. Cùng ngày, Giang Hiểu thông tin cá nhân bị như NGKI này phóng viên đều nhanh trở mình nát. Giang Thiền, Giang Dừng, Khương Vũ. Thậm chí liền trường cấp 3 chủ nhiệm lớp Trương Hải Yến đều tiếp nhiều cái chuyên môn phỏng vấn. Giang Hiểu A, lúc ấy ta đã cảm thấy cái này đệ tử ngày sau tất nhiên thành châu báu. À, ngươi nói vì cái gì ta thường xuyên làm thấp đi hắn. Đây là ngươi nghe ai nói. Hoàn toàn vô tội. Ta muốn gửi luật sư hàm. Bởi vì cái gọi là Giang Sơn thay có tài tử ra. Giờ phút này, đứng tại thời đại Thủy Triều phía trên nghiễm nhiên liền có Giang Hiểu một chỗ cắm rủi. Tiểu thủ tịch cái này một gã số đủ để nói rõ mọi người đối với hắn ngày sau kỳ vọng. Tiểu thủ tịch. A. Ha 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 ha. 444 quỷ vực chung. Trầm Luân Quỷ nhìn xem trong tấm ảnh Thiên Sư Động ở dưới Giang Hiểu, phát ra một hồi điên cuồng tiếng cười. Quỷ lái xe nhíu chặt mày, quắc, đừng làm rộn. Ngộng Nghiệm Quỷ vừa mới lên lầu, ngươi dám để Bắc Minh Quỷ. sẽ không sợ nó giết ngươi. Nhớ tới trở về sau Cơ Vãn Ca khủng bố. Tiểu nữ hài bộ dáng trầm luân quỷ vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, nói, thôi đi ba ơi, chờ ta trở thành huyền quỷ, ta muốn nói như thế nào tiểu nói như thế nào. Nhìn xem trên điện thoại di động phô thiên cái địa, các loại có quan hệ Giang Hiểu tin tức. Quỷ lái xe thở dài, Thiên Cơ Cung, có thể thực sự bọn hắn, rõ ràng đem Bắc Minh quỷ sống sờ sờ địa cải tạo trở thành bọn hắn tiểu thủ tịch. Nhìn xem Bắc Minh quỷ bị những ngự linh sư đó lừa gạt đi bộ dáng, ta đều không thể tưởng tượng đem sự thật nói cho hắn về sau, hắn có thể hay không sụp đổ. Bên cạnh, hoạt đầu quỷ phút chốc mở miệng nói, từ khi sau khi trở về, các ngươi vẫn lẩm bẩm cái này Bắc Minh quỷ, ngược lại là bị bắt thương nguyên quỷ làm sao lại không đề cập tới một chút. Nó tiểu như thế nào không bị các ngươi chào đón. Thương nguyên quỷ. Quỷ lái xe trong mắt hiện lên một tia tàn khốc, nói, nó tự nhiên có càng lớn tác dụng. Mời đọc dòng máu lạc hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn Năm. Chương 178, Tô Gia. Ly khai Thiên Sư Động về sau, Giang Hiểu toàn bộ hành trình đi theo Tô Đại Nhân sau lưng. Thiên Cơ núi thật lớn, tả hữu liên thông rất nhiều sơn mạch, đường núi ngoặt, khom, gãy, có chút gập ghềnh. Trong rừng che trời đại thụ, chim bay cá nhảy phần đông, nhất phái sinh cơ giạt rào chi cảnh. Cùng nhau đi tới, Giang Hiểu thỉnh thoảng tò mò nhìn xa xa giấu ở bóng cây bên trong cung điện một góc. Kế tiếp, chúng ta sẽ nhanh chóng tiêu diệt Minh Phủ. Bóng rừng trên đường nhỏ, Tô Đại Nhân bỗng nhiên mở miệng nói. Giang Hiểu không có bất kỳ dư thừa tỏ vẻ, mà ngay cả hô hấp cũng không có sinh ra biến hóa. Lúc này đây sự kiện qua đi, Tam Thanh Cung tuyệt sẽ không lại dung túng Minh Phủ phát triển, Thiên Cơ Châu chiếu rọi phía dưới, Minh Phủ diệt vong chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tô Đại Nhân mở miệng lần nữa. Giang Hiểu trong mắt sinh ra một đạo rung động, chợt lập tức đổi giọng hỏi, Thiên Cơ Châu. Đó là cái gì? Cái gọi là thiên cơ, là đùa cờ thiên ý. Tô Đại Nhân phút chốc mắt nhìn Giang Hiểu, nói, thiên ý muốn ngươi chết, ngươi há có thể không chết. Giang Hiểu trong nội tâm lột bột vừa vang lên, trên mặt ý nguyên bảo trì bình tĩnh. Hồi tưởng Nam viện phụ cận thiên vong chấn lại đến thiên khu chấn, Tam Thanh Cung, Ngọc Hư Cung 6. Lại nói tiếp, thiên cơ cung một mực tựa hồ cũng tràn đầy một loại huyền diệu khó giải thích đạo ra hàm xúc thú vị. Minh Phủ giải quyết về sau, ngươi thân là Bắc Minh quỷ một chuyện liền không tiếp tục uy hiếp. Tô Đại Nhân tránh được cái kia một chủ đề, nói, ngoài ra, ngày đó vì sao ngươi lại có thể vận dụng quỷ vật cái kia phần lực lượng? Ta cũng không biết. Đối với cái này, Giang Hiểu chỗ nào dám lập nói dối, chỉ có thể cưỡng ép qua loa. Tô Đại Nhân cũng không sao cả để ý Giang Hiểu qua loa, đổi đề tài nói, trước đây ta từng nói qua, như ngươi có thể đi vào Ngọc Hư Cung, sẽ gặp đem thân thế của ngươi cáo chi ngươi, ngươi còn nhớ được. Ừ. Giang Hiểu gật đầu. Hôm qua vị kia trưởng bối ngươi còn nhớ được. Tô Đại Nhân nói y. Nhớ rõ. Giang Hiểu đối với cái kia tóc bạc bà lao có thể nói chi nhớ càng mới, đêm qua đối phương đơn giản chỉ cần lôi kéo hai tay của mình, thì thầm ban ngày. Hắn là ngươi quá bà ngoại. Tô Đại Nhân thoại âm rơi xuống. Giang Hiểu sắc mặt rồi đột nhiên cứng đờ ở, trên thực chất đôi tròng mắt kia ở bên trong lại không có nửa điểm gợn sóng. Tô Đại Nhân thô sơ giản lược địa quét mắt Giang Hiểu, tựa hồ đối với phản ứng của hắn sớm có đoán trước, không có lại tiếp tục mở miệng. Thiếu nghiêng về sau. Hai người rốt cục đi ra cái này phiến núi rừng. Lọt vào trong tầm mắt chính là ở vào thiên cơ phía sau núi Phương Vị Sông. Tựa như một đầu khảm nạm tại cả vùng đất bạch sắc dây lụa, chậm rãi chảy về hướng đông, đổ không thôi. Chân núi Phương, vị sông bờ sông. Một tòa phong cách cổ xưa đạo quan, mỹ hệ ưu đạo sĩ, ở chỗ này. Tiểu sư đệ như vậy thụ Tô Đại Nhân yêu thích à? Đạo quan, mỹ hệ ưu đạo sĩ, bên ngoài, một cái trắng trắng mập mập tiểu mập mạp tò mò nhìn Giang Hiểu hai người. Bên kia, là muốn đi trước Ngọc Hư Cung nhìn xem hay là Tô gia? Tô Đại Nhân mở miệng hỏi. Giang Hiểu nhìn về phía trước đạo quan, mỹ hệ ưu đạo sĩ, trong lòng biết kỳ thật lúc này Tô Đại Nhân là muốn cho chính mình tiên tiến Ngọc Hư Cung quá độ một chút, nếu không đối phương không cần phải lao thẳng đến chính mình đưa đến Ngọc Hư Cung trước cửa. Thông qua điểm này, Giang Hiểu phút chốc mắt nhìn Tô Đại Nhân trên mặt mặt nạ bằng đồng xanh. Nguyên lai ngươi cũng sẽ biết do dự a. Giang Hiểu lần thứ nhất xem thấu Tô Đại Nhân nội tâm nghi ca cờ hở, sau đó nói, Tô gia à. Tốt. Tô Đại Nhân ngữ khí nghe không xuất ra có chút chấn động. Hắn bắt lấy Giang Hiểu cánh tay, một bước đặc không, tại trong chốc lát liền hóa thành một đạo lưu quang vạch phá phía chân trời. Trong thành Trường An, một tòa chiếm diện tích cực lớn nông thôn thức biệt thự. Tại một mảnh bóng cây chính giữa, xanh tươi trên cỏ, toàn thân cẩm thạch xây dựng mà thành xa hoa biệt thự. Bên ngoài biệt thự. Vị kia tóc bạc bà lao ở bên cạnh một vị nữ hầu nâng xuống, kích động không thôi chờ đợi lấy Giang Hiểu hai người đến. Đồng thời, bên cạnh còn có một ăn mặc xanh đen sắc tiểu áo tôn trung sơn trung nhân, dáng người thon dài, hình dạng tuấn lãng, tựa như dân quốc thời kỳ văn nhân bình thường, có loại dáng vẻ thư sinh chất, lại có loại cảm giác nói không ra lời. Tiêu thật giống. Bên cạnh Tô Đại Nhân đồng dạng. Đi qua đi. Tô Đại Nhân dựng ở tại chỗ, phút chốc mở miệng nói. Ách. Người thì sao? Giang Hiểu quay đầu nhìn về phía Tô Đại Nhân. Có việc. Tô Đại Nhân thản nhiên nói. Giang Hiểu cái chán tối sầm, ngươi cái này lấy cớ thật đúng là có đủ trắng ra. Sợ hãi. Tô Đại Nhân mắt nhìn Giang Hiểu. Sợ hãi, bất quá sẽ không cùng người nào đó đồng dạng. Giang Hiểu nói xong, hít một hơi thật sâu, hướng phía vị kia tóc bạc bà lao đi tới. Nhìn xem Giang Hiểu bóng lưng, Tô Đại Nhân đã trầm mặc một lát, sau đó quay người biến mất ngay tại chỗ. Hai tử, người rốt cuộc đã tới. Không đợi Giang Hiểu đi đến tóc bạc bà lao trước mặt, thứ hai đã không thể chờ đợi được địa bước nhanh tiến lên, một phát bắt được Giang Hiểu hai tay. Giang Hiểu lộ ra thói quen dáng tươi cười, bà cố nội tốt. Không cần phải cười đến như vậy giả. Đồng nhiên, bên cạnh cái kia xanh đen sắc tiểu áo Tôn Trung Sơn nam tử mở miệng nói. Ngữ khí ngược lại cũng không bất luận cái gì ác ý, ngược lại mang theo một vòng trêu chọc chi ý. Lao tam, ngươi đã đủ rồi y. Tóc bạc bà lão lại khiển trách một câu. Thứ hai nhún vai, mỉm cười. Giang. Tiểu hiểu ngươi tiên tiến phòng, chúng ta chậm rãi trò chuyện. Tóc bạc bà lão do dự một chút, sau đó không khỏi phân trần, cưỡng ép lôi kéo Giang Hiểu tiểu vào phòng. Ấm áp đồ dùng trong nhà bài trí, hơi có chút chen chúc. Toàn thân sắc màu ấm nhạt dạo, nhìn ra được chủ nhân không thích quá mức cô đơn không khí. Ngồi ở trên ghế salon, Giang Hiểu tận lực bảo trì trên mặt bình tĩnh. Không mở miệng à? Ông cụ non cũng không hay, tùy ý một điểm. Cái kia xanh đen sắc tiểu áo Tôn Trung Sơn nam tử theo trong tủ lạnh lấy lưỡng bình đồ uống, đổ cho Giang Hiểu một lọ. Cũng không biết người những năm này đều là như thế nào tới, như thế nào khiến cho so với chúng ta những lao gia hỏa này còn ổn được. Giang Hiểu tiếp được cái kia chai nước uống, miễn cưỡng nở nụ cười xuống, kỳ thật ta lúc này là trong đầu vấn đề nhiều lắm, thật sự không biết nên nói như thế nào lên. A, xanh đen sắc tiểu áo Tôn Trung Sơn nam tử khẽ cười một tiếng, không nói thêm gì. Hai tử không phải sợ, hôm nay ta sẽ đem sở hữu tất cả sự tình đều nói cho ngươi biết. Tóc bạc bà lao nói xong, trong mắt bỗng nhiên lập lòe nổi lên vài giọt vóng ánh nước mắt, không ngừng nuốt ve Giang Hiểu thủ trưởng, những năm này thật sự khổ ngươi. Muốn nói như thế nào khởi? Tóc bạc bà lão tựa hồ có chút xoắn xuýt, không khỏi nhìn về phía bên cạnh vị kia xanh đen sắc tiểu áo Tôn Trung Sơn nam tử. Thứ hai cười nói, bà nội ngươi a, được rồi, hãy để cho ta mà nói a. Về sau, hắn nhìn về phía Giang Hiểu, thần sắc một túc, ngữ khí chăm chú. Giang Hiểu, ta là ngươi tam thúc. Tên một chữ một cái thanh chữ. Lập tức, Giang Hiểu mấp máy môi. Cho chuyện ngươi thân thế trước nói kể cố sự a. Tô Thanh kéo ra cái kia bình dễ dàng kéo bình, một bên uống vào. Một bên nhìn ngoài cửa sổ lục sắc cảnh sắc. Cố sự được theo một cái tràn ngập truyền kỳ sắc thái gia tộc nói lên. Đương nhiên, dùng ngươi thông minh như vậy cái đầu nhỏ, có lẽ đã sớm đoán được. Nói xong, hắn đối với Giang Hiểu nháy một chút mắt phải. Giang Hiểu khẽ cười dưới, xem như đáp lại. Tô Thanh đồng dạng khơi gợi lên khóe miệng, tiếp tục mở miệng nói. Lại nói y, gia tộc này giống như là trời cao sùng nhi, hoặc như là trời sinh người tàn tật. Gia tộc này hậu nhân. Trời sinh bổn mạng linh khí cũng chỉ có 3 cái kỹ năng lỗ. Bất quá chỗ đặc biệt thì ra là đây chỉ có 3 cái kỹ năng lỗ bổn mạng linh khí. Đúng vậy, chúng ta khả dĩ không ngừng thông qua thu nạp mặt khác hồn châu, tiến giai năng lực của mình. Điểm ấy, ngươi có lẽ so bất luận kẻ nào đều tin tưởng. Sau đó thì sao? Thế hệ này chính giữa, trước mắt xuất sắc nhất đúng là vừa rồi mang ngươi tới KIV kia rồi, thiên cơ cùng thủ tịch. Đồng dạng cũng là chúng ta lão Tô gia. Tự tra ngươi về sau chói mắt nhất một khỏa Minh Châu. Mời đọc dòng máu lạc hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn Năm. Chương 179, Tô Hiểu. Giang Hiểu. Giang Hiểu tay nắm lấy cái kia dễ dàng kéo bình, nhu thuận hiểu chuyện địa vẫn không nhúc nhích, toàn bộ hành trình làm cái nghe cố sự người xem. Bên cạnh, tóc bạc bà lão mặt mũi tràn đầy hiền lành địa nhìn xem Giang Hiểu, khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt tích sâu. Về Tô gia huyết mạch đặc thù tính. Từ xưa đến nay liền có rất nhiều loại truyền thuyết. Nhưng mặc dù là chúng ta Tô gia người mình cũng không rõ ràng lắm, như NGKI này dã nghe thấy tự nhiên cũng không có cái gì tham khảo tính. Thiên phú tuyệt diễm, tam trọng gông cùng xiềng xích phía dưới là khó có thể tưởng tượng tiềm năng. Đây cũng là chúng ta Tô gia, thiên cơ cung tứ đại khởi nguyên một trong những gia tộc. Tô Thanh ngữ khí rất bình thản, nhưng mà để lộ ra tin tức lại lệnh Giang Hiểu kinh hãi. Như thế nói đến. Tô gia tại ngự linh sư chính giữa đến tột cùng là một loại như thế nào tồn tại. Giờ phút này, tính cả Tô đại nhân, chính mình chứng kiến cũng không quá đáng 3 cái người của Tô gia. Tóc bạc bà lão bên ngoài giàn mua, nhìn về phía trên 70 tả hữu, nhưng đẳng cấp cao ngự linh sư tuổi thọ lại thật dài, bảo vệ không được thì có trăm tuổi tuổi. Về phần vị này tam thúc Tô Thanh, tắc thì cho người một loại như tắm gió xuân giống như ôn nhuận hiền hòa cảm giác. Tốt rồi, cố sự tạm thời đi ra tại đây. Giang hiểu, bổn mạng của ngươi linh khí đã khả dĩ tiến giai hồn châu năng lực, tự nhiên là ta Tô gia hậu nhân, chỉ cần hiểu do điểm ấy sẽ xảy đến. Tô Thanh đem trong tay dễ dàng kéo bình tinh chuẩn địa nem mở đã đến bên cạnh trong thùng rác, đôi mắt có chút sáng ngời. Đã xong. Giang hiểu rất là ngoài ý muốn. Cha mẹ mình cái gì đều không ra nở dê. Ta là ngươi tam thúc, điểm ấy đầy đủ ngươi thưởng thức. Tô Thanh hỏi ngược lại, về phần mặt khác. Có một số việc ta và ngươi trong nội tâm tin tưởng là được, đã kết liêu xẻo miệng vết thương không cần phải đem hắn một lần nữa xé rách. Giang hiểu mắt nhìn bên cạnh sắc mặt cực kém tóc bạc bà lao, chỉ có thể đè xuống trong lòng nghi hoặc. Hay là hiểu chuyện, không hổ là ta Tô gia loại. Tô Thanh ngồi xuống, vỗ vô Giang hiểu bả vai, tán dương, bốn viện thi đấu ta nhìn mấy lần, tiểu gia hỏa thực lực không tệ. Chỉ là có một điểm, ta được nhắc nhở hạ ngươi, nữ nhân bên cạnh nhiều lắm cũng không hay. Giang hiểu mồ hôi, vốn tưởng rằng vị này tam thúc muốn nói cái gì, kết quả lại là cái này. Đang muốn giải thích, Tô Thanh khoát tay nói, không có việc gì, ta tiểu thuận miệng như vậy nhắc tới, ta Tô gia cũng không có quy củ nhiều như vậy, ngươi muốn phong lưu khoái hoạt cũng được. Đó là đứa nhỏ này ưu tú. Tóc bạc bà lao yêu thích nó y.